Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nuôi gà đúng là phượng hoàng. Đường hầm bùn chỗ sâu. Một gian dọn dẹp cực kỳ là sạch sẽ trong đại viện. Một tên thanh niên tuấn tú nằm tại trên ghế bành, ngủ say lấy. Đinh. Lúc này, một đạo điện tử âm thanh tại hắn trong thai trôi qua. Trần Bình An thoải mái duỗi lưng một cái, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Trong đình viện ở giữa tấm hào quang cây đào chiếu vào trước mắt hắn. Đào mắt 5 năm, là thuộc ngươi bồi ta lâu nhất. Cây đào này là hắn đi tới thế giới này thời gian, chính tay trồng. Hiện tại đã nở hoa, đóa đóa kinh diễm. Tựa như nghe hiểu Trần Bình An, nhánh đào lá lắc nhẹ. Trần Bình An không để ý, cảm thấy là Xuân Phong đang tắc quái. Hệ thống, nhiệm vụ lần này là cái gì? Gia nhập Kháo Sơn Tông. Kháo Sơn Tông. Trần Bình An sinh hoạt lấy phạm nhân tiểu trấn ngay tại Kháo Sơn Tông khu quản hạt bên trong. Mà Kháo Sơn Tông là một cái môn phái tu chân. Thế giới này tu chân văn minh dị thường hưng thịnh. Tông môn săn sát, cường giả vi tôn. Tất nhiên, có thể người tu luyện, tất có nhục thể phàm thai người. Tiểu trấn này liền là phàm nhân thành trấn. Dân phong thuần phát, đêm không cần đóng cửa. Xuyên qua đến thế giới này lúc đó, Trần Bình An biết thế giới này như vậy màu sắc sặc sỡ thời gian, còn rất ngạc nhiên. Đặc biệt là biết chính mình còn trói có một cái hệ thống, càng là mừng rỡ. Thẳng đến hắn phát hiện mình không có linh căn, có hệ thống cũng không thể tu luyện phía sau, hoài nghi nhân sinh rất lâu. Hắn hệ thống cực kỳ kỳ hoa. Sẽ lần lượt tuyên bố nhiệm vụ. Làm 1000 cái nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành, hắn liền có thể một đêm vô địch, độc bộ thiên hạ. Hệ thống này kỳ hoa chỗ chính là ở hoàn thành này 1000 cái nhiệm vụ phía trước, không thể để cho hắn mạnh lên. Vẹn vẹn sẽ ở hoàn thành nhiệm vụ phía sau, ban thưởng hắn một ít việc nhà vật dụng. Tỷ như uống nước cấm trà, quét rác cái chổi, cây đào mầm non, thậm chí khắp cả sân nhỏ đều là hệ thống cho đưa. Trong những năm này, hệ thống chưa bao giờ cho hắn ban bố qua tiếp xúc tu luyện giả nhiệm vụ. Bình thường chỉ sẽ ban bố một ít giúp người làm niềm vui tiểu nhiệm vụ. Tỷ như trợ giúp ăn mày tìm tới nơi ở, hoặc là cho tiểu hài chế tạo đồ chơi cầu gỗ, thậm chí là cho hàng xóm giải quyết một cái phu thêm một ít sinh hoạt không cùng vấn đề các loại. Nhưng bây giờ, hệ thống dĩ nhiên để hắn đi gia nhập Kháo Sơn Tông. Hắn không có chút nào tu vi, một kẻ phàm nhân, như thế nào gia nhập? Trần Bình An cực kỳ phiền muộn. Hệ thống này có cứng nhắc quy định, nhiệm vụ một khi xuất hiện, 3 tháng bên trong không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống liền sẽ khởi động mạt sát ký chủ hình thức. Hắn hoặc chờ chết, hoặc kiên trì bên trên. Vô kế khả thi phía dưới, Trần Bình An không thể làm gì khác hơn là thu dọn đồ đạc. Quyết định đi Kháo Sơn Tông thử vận khí một chút. Tất nhiên, hắn lần nữa thử điễn nghiêm mặt hướng hệ thống muốn điểm tu vi. Nhưng mà hệ thống vẫn là như thế vô tình. Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Trần Bình An thật sớm rời giường. Theo thường lệ cho cây đào tưới nước, cho gà cho ăn, cho đại viện một góc hồ cá nhỏ bên trong cá vàng thả xuống cá liệu. Làm xong hết thảy, hắn mới ra sân nhỏ. Hắn đã đem ăn dùng vật đều bỏ vào hệ thống phòng chứa đồ bên trong, trên mình chỉ mặc hệ thống đưa trường bào màu trắng. Trường bào này so sánh đặc thù, mặc lên người, trời nóng thì lạnh, trời lạnh thì ấm. Còn sẽ không dính nước nhiễm trần, mặc lên người mặc kệ bao lâu, cũng sẽ không có mùi lạ, cực chịu Trần Bình An nữa thích. Kháo Sơn Tông cách tiểu trấn có hơn 50 dặm lộ trình. Không biết cưỡi ngựa Trần Bình An, chỉ có thể đi bộ. Mà hắn không biết là, tại hắn rời đi tiểu trấn thời khắc đó, trong sân đột nhiên lóe lên một trận cường quang. Quang mang thu lại phía sau, bên trong bắt đầu vang lên đủ loại sao động. Chai chai lọ lọ, thậm chí tại nghiêng dựa vào trên tường cái chổi, đều rung động lên. Bất quá rất nhanh, hết thể quay về yên lặng. Trong đại viện ở giữa, một cái gà trống kỳ quái nằm ở cây đào phía dưới, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Theo sau, nó càng là miệng nói tiếng người nói, chủ nhân chuyến đi này, không biết rõ lúc nào mới có thể trở về. Ta nhìn chủ nhân thu thập rất nhiều thứ, phòng bếp dao phay cũng bị mang đến. Ai, thật hâm mộ bọn chúng à, có thể bị chủ nhân mang đi ra ngoài, chúng ta liền không vận may kia. Còn có, ta rõ ràng là phượng hoàng, lại biến thành rơi xuống đất gà răng rớp, tốt tốt thức à. Cái kia hồ cá nhỏ bên trong cá vàng cũng mở miệng nói, ta cũng đồng dạng, đều đã hóa long, còn đến vùi ở cái này trong hố, ải. Lúc này, một đạo giọng nữ theo cây đào chính giữa nơi lỗ nhỏ phát ra, cái kia dao phay mỗi ngày hét lớn chính mình đã đói khát khó nhịn, muốn đi chém người, có thể hay không không nhận trói buộc. Gà trống lắc đầu, chủ nhân không cho nó chém người, nó nào có lá gan kia. Nửa ngày vội vàng mà qua. Đồng hoang trung tâm, một cây đại thụ phía dưới. Trần Bình An thực tế đi không được rồi, ngồi tại nhắn bóng rễ cây bên trên, lấy ra ấm nước, uống một hớp. Khó làm, mới đi nửa ngày, liền mệt mỏi như vậy, cái này còn có một ngày lộ trình a. Trần Bình An thở ra một cái trọc khí, cảm giác đi đứng rất mệt mỏi. E rằng đến nghỉ ngơi nửa giờ mới có thể lại đi đường. Vù vù. Nhưng lại tại Trần Bình An muốn nghỉ ngơi thời gian. Tại sau lưng hắn không trùng, đột nhiên vang lên mấy đạo vút không âm thanh. Hắn hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy mấy đạo bóng người ở trên trời cực tốc xuyên qua. Chính là mấy cái tu luyện giả. Trần Bình An tuy là tại phàm nhân tiểu trấn sinh hoạt, nhưng mỗi qua mấy ngày, đều sẽ nghe được đám con nít hô to tiên nhân. Lúc này, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền có thể ở trên trời nhìn thấy tu luyện giả bay qua. Nguyên cớ Trần Bình An cũng coi như thấy qua việc đời. Theo lý mà nói, trên mặt không có quá lớn tâm tình. Nhưng giờ phút này, hắn lại đôi mắt trợn lên. Còn nhịn không được tới một câu ngoạ tảo. Bởi vì hắn phát hiện, bay ở đằng trước tu luyện giả, chính giữa hướng về hắn nơi này thẳng tắp rơi xuống. Vang một tiếng, bên cạnh Trần Bình An nổ tung một cái hố đất. Một cái tuổi trẻ nữ tử đang nằm tại trong đó. Áo nàng lam lũ, đầu tóc rối bời. Có lẽ ngã đến kịch liệt, trên đầu còn chảy máu tươi. Nữ tử này chật vật không thôi, nhưng Trần Bình An lúc này lại nhịn không được nhìn nàng chằm chằm. Đó là một trương thiên kiều bá mị mặt. Mắt như hoa đảo, mày như tỉ mỉ liễu. Miệng như anh đảo, da như trượt băng. Dùng một cái thành ngữ hình dung, liền là khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử này dường như ngã đến không nặng, vừa dứt không lâu, liền chống đỡ mà lên. Đồng thời, cũng phát hiện bên cạnh tĩnh tọa Trần Bình An. Cái này không nhìn còn khá, khi thấy rõ Trần Bình An phía sau, nàng trực tiếp lâm vào ngốc trệ bên trong. Trần Bình An tuổi tác nhìn lên không lớn, trên mình lại có cố khí chất xuất trần. Mà để nàng thất thố như vậy, hoàn toàn là bởi vì Trần Bình An trên mình, đang có từng đạo hiện ra đạo tắc vận lý quanh quẩn. Tựa như tại nói cho tất cả mọi người. Hắn không phải thế gian này người, mà là trên cựu thiên tiên. Nhìn xem Trần Bình An, Mộ Dung Tuyết thân thể nguyên thủy xúc động, chính giữa cường liệt nói cho nàng. Đứng tại trước mặt nàng người, chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể ấn chết nàng. Ngốc trệ một hồi, Mộ Dung Tuyết đột nhiên nghe được sau lưng vang lên rơi xuống đất âm thanh. Nàng một mặt trắng bệch, cắn răng một cái phía dưới, cực tốc hướng về Trần Bình An quỳ xuống. Tiền bối, cứu ta. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 2, các ngươi đầu góc bị cửa kẹp A. Nàng kiến thức rộng rãi, linh hồn càng là đạt tới xuất khiếu cảnh. Nhưng nàng lớn đến từng này, chưa bao giờ thấy qua như Trần Bình An loại này, quanh thân còn có đạo tắc vận lý quanh quần cao nhân. Thậm chí nghe đều không có nghe qua. Trần Bình An lúc này có chút ngộng. Tiền bối. Cứu ngươi. Mỹ nữ, ngươi đụng hư đầu A. Ta chỉ là một kẻ phàm nhân A, thế nào cứu? Trần Bình An xem như minh bạch, những người kia là theo đuổi giết cái này mỹ nữ. Tu luyện giới quả nhiên như truyền văn nói như vậy, động một chút thì là sát lục. Trần Bình An lúc này không biết như thế nào cho phải. Đều nói tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hắn trùng hợp nằm ngang tại trong hai cái ở giữa. Đi cũng không được, lưu cũng không được, thật mẹ nó nhức cả trứng. Sau lưng mấy cái trung niên tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trần Bình An càng là không yên, bắt đầu lạnh run lên. Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn tiếng bước chân dừng lại, còn đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Phía trước, tiền bối. Nghe lấy cái này tiếng kêu, Trần Bình An ngây ngốc một chút, chậm chạm hướng sau lưng nhìn lại. Giờ phút này, bốn cái nam tử trung niên chính giữa hướng về hắn chắp tay hành lễ. Mặc dù không giống Mộ Dung Tuyết cái kia quỳ xuống đất, nhưng đầu so tay thấp, xem xét liền đặc biệt cung kính. Trần Bình An trừng mắt nhìn, chậm nhanh chóng nhìn mình phụ cận. Không có người a? Các ngươi đây là? Đang gọi ta. Trần Bình An ngộng. Một cái đụng phải đầu còn dễ nói, mấy người các ngươi, lúc ra cửa đầu bị cửa kẹp. Ta chỉ là một kẻ phàm nhân a. Bốn phía yên tĩnh không thôi. Trần Bình An cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, chỉ có khả năng ngồi. Đuổi theo bốn cái trung niên sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng có thể ổn giết Mộ Dung Tuyết. Nhưng từ không trung bay thấp phía sau, lại đột nhiên phát hiện, tại Mộ Dung Tuyết bên cạnh, dĩ nhiên ngồi một cái thanh niên tuấn tú. Nếu như là bình thường thanh niên còn không có gì. Nhưng thanh niên này quanh người lại có đạo tắc quanh quẩn. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền cho người ta áp lực vô tận. Bọn hắn căn bản không dám dùng nhìn thẳng đi nhìn Trần Bình An, bởi vì vẹn vẹn bị Trần Bình An nhìn chằm chằm, bọn hắn như bị tử thần nhìn chăm chú đồng dạng. Bọn hắn trong lòng có đạo ý niệm tại nói cho bọn hắn. Một khi cùng Trần Bình An liếc nhau, thần hồn chắc chắn biến mất. Bọn hắn đã không muốn giết Mộ Dung Tuyết, chỉ muốn mau thoát đi cái này hung địa. Nhưng Trần Bình An không có mở miệng để bọn hắn rời đi, bọn hắn căn bản không dám động đậy. Trần Bình An nhìn xem một cái quỷ, bốn cái túi đầu không động đậy, không khỏi đến một mặt cổ quái, tiếp đó thử nói, các ngươi, đi thôi. Bốn cái trung niên nghe lấy lời này, như được đại xá đồng dạng. Hô to một tiếng đa tạ tiền bối phía sau, liền cực tốc thăng thiên, vút không rời đi. Bọn hắn lúc này cực kỳ vội vàng, tốc độ phi hành dĩ nhiên so truy kích Mộ Dung Tuyết thời gian còn nhanh gấp đôi. Vẹn vẹn một hồi, bốn người liền biến mất ở phương xa. Nhìn xem một màn này, Trần Bình An rất là im lặng. Mà Mộ Dung Tuyết gặp bốn cái sát thủ rời đi, thở ra một cái trọc khí. Đồng thời nhanh chóng nhìn về phía Trần Bình An, tiếp đó quả quyết tại dưới đất đập cái khấu đầu. Tiểu nữ Mộ Dung Tuyết, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trần Bình An vẫn là cực kỳ lơ mơ, không hiểu rõ phát sinh cái gì. Tiên tử, ngươi mau dậy a, ta cũng không có làm cái gì. Không cần như vậy. Hơn nữa ngươi hẳn là hiểu lầm, ta kỳ thực không phải cái gì tiền bối, ta chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi. Mộ Dung Tuyết rất nghe lời đứng lên, giờ phút này nhìn xem trong ánh mắt Trần Bình An, vẫn như cũ tràn ngập kính ý. Nàng nhưng không tin Trần Bình An là phàm nhân. Một kẻ phàm nhân trên mình sẽ quanh quần đạo tắc vật lý. Một kẻ phàm nhân sẽ dọa lùi bốn tên kim đan kỳ cao thủ. Nhưng Trần Bình An cứng rắn nói mình là phàm nhân, vậy khẳng định có nguyên nhân. Chính mình cưỡng ép đi vạch trần, ngược lại sẽ chọc giận hắn. Cho nên nàng giả vờ giật mình dáng vẻ, phối hợp diễn kịch nói, không sai, tiền bối liền là một kẻ phàm nhân. Trần Bình An nghe lấy Mộ Dung Tuyết lời này, khóe miệng co quắp một thoáng. Hắn thế nào cảm giác đối phương vẫn là chưa tin hắn đây? Không phải vì sao còn nói tiền bối? Đúng rồi. Chính mình thế nào cũng coi như cứu nàng một mạng, từ tôn kính, mới gọi tiền bối. Hẳn là dạng này. Trần Bình An thầm nghĩ. Mà muốn xong, hắn cũng không dám ở nơi này tiếp tục nghỉ ngơi, chuẩn bị chuồn người. Cùng những người tu luyện này ở tại một chỗ, hắn luôn cảm giác không thoải mái. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng lại. Các loại. Mộ Dung Tuyết. Trần Bình An ngây ngốc nhìn xem Mộ Dung Tuyết, nói, ngươi là Thánh nữ Kháo Sơn Tông. Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết đôi mắt sáng lên, tiền bối nhận thức ta. Nàng cực kỳ kinh ngạc. Trần Bình An nhân vật như vậy, dĩ nhiên nhận biết nàng. Trần Bình An trừng mắt nhìn, trong lòng rất là cổ quái. Hắn còn buồn rầu lấy chính mình một kẻ phàm nhân, như thế nào gia nhập Kháo Sơn Tông tới. Hiện ở trước mặt mình người này dĩ nhiên là Thánh nữ Kháo Sơn Tông. Hắc hắc, Mộ Dung cô nương, nhìn tới chúng ta rất hữu duyên đây, ta vừa vặn có việc muốn đi các ngươi tông môn một chuyến, nếu không, một chỗ. Trần Bình An trực tiếp thay đổi sắc mặt, giờ phút này nhìn lên ngược lại có chút hèn mọn. Không có cách nào, dựa vào thực lực của mình, hắn khẳng định gia nhập không được Kháo Sơn Tông. Nhưng nếu là ôm chặt trước mắt cái bắp đùi này, hắn cũng có thể đi cửa sau. Mộ Dung Tuyết nghe được Trần Bình An lại muốn đi bọn hắn tông môn, đồng thời còn nói ra hữu duyên hai chữ, đôi mắt đột nhiên mở to gấp đôi. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng, Trần Bình An hình tượng càng vĩ nạn lên. Nàng mới vừa rồi còn cho là chính mình tại nơi này gặp được Trần Bình An, là chính mình vận khí tốt, mệnh không có đến tuyệt lộ, sở dĩ có thể đủ được cứu vớt. Hiện tại xem ra, trọn vẹn không phải. Nhất định là tiền bối sớm suy tính tốt hết thảy, biết ta sẽ bị sát thủ truy sát, tại đây rơi xuống, cho nên mới tại cái này rừng núi hoang vắng chỗ tính tọa chờ đợi. Ta liền nói rơi xuống địa phương vì sao trùng hợp có người ngồi đây, nguyên lai hết thảy đều ở tiền bối trong tính toán a. Mà tiền bối mới vừa nói hữu duyên, chẳng lẽ tiền bối loại trừ cứu ta, sẽ còn cho ta một tràng cơ duyên. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết liền vội vàng gật đầu, hưng phấn nói, hết thảy đều nghe tiền bối. Trần Bình An gặp Mộ Dung Tuyết như vậy, đôi mắt sáng lên. Bất quá lúc này cũng không có trực tiếp đưa ra chính mình muốn đi cửa sau ý nghĩ, dự định ở trên đường thân quen một ít nhắc lại đi ra. Như vậy, xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Hai người đã nói phía sau, chuẩn bị khởi hành. Mà Mộ Dung Tuyết cũng lười phải đến chữa thương, bên cạnh mình có cao thủ như vậy tại, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng không ai dám động nàng mảy may. Hơn nữa lấy tiền bối thực lực này, nhất định có thể vượt không mà đi, một bước liền có thể đến Kháo Sơn Tông bọn hắn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết mỉm cười không thôi, chờ đợi Trần Bình An mang theo nàng vượt không mà đi. Về phần Trần Bình An, hắn thực tế không muốn lại đi bộ, giờ phút này cũng mỉm cười nhìn xem Mộ Dung Tuyết, chờ đợi Mộ Dung Tuyết dẫn hắn phi hành. Hai người đều mang tâm tư, đều mỉm cười nhìn đối phương. Nhưng cứ như vậy, một lát sau, không khí bắt đầu lúng túng. Trần Bình An trừng mắt nhìn, nói, cái kia, Mộ Dung cô nương, ta một kẻ phàm nhân, chỉ có thể đi bộ. Nguyên cớ, ngươi hiểu. Trần Bình An không có biện pháp, chỉ có thể ám chỉ Mộ Dung Tuyết. Ý tứ liền là để Mộ Dung Tuyết dẫn hắn phi hành, dạng này đi đường mới nhanh. Mà lời này nghe vào Mộ Dung Tuyết trong tai, ý tứ liền biến. Mộ Dung Tuyết mặt lộ giật mình, liền vội vàng gật đầu nói, vậy vãn bối bồi tiền bối cùng đi đường. Nàng trước đây không lâu còn không hiểu rõ Trần Bình An vì sao một mực nói mình là phàm nhân, giờ phút này nàng cuối cùng hiểu. Chuyên văn có chút cường đại tu sĩ, cảnh giới đến trình độ nhất định phía sau, muốn tận lực tăng cao tu vi đã không thể nào. Bởi vì đến cảnh giới kia phía sau, tâm tính so tu vi càng trọng yếu hơn. Tâm tính đạt tới cảnh giới nhất định, tu vi liền có thể nước chảy thành sông. Nguyên cớ, khi đó bọn hắn chỉ có thể tu tâm. Nói mình là phàm nhân, làm phàm nhân sự tình, trải qua phàm nhân khổ sở, đây chẳng phải là tu tâm cử chỉ ư? Nhìn xem Trần Bình An, Mộ Dung Tuyết trong mắt sùng tính càng thêm nồng nặc gấp đôi. Trần Bình An nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể thể nghiệm một thoáng phi hành tư vị, giờ phút này nghe được Mộ Dung Tuyết tới một câu như vậy, trực tiếp bật bực. Hắn ngây ngốc nhìn xem Mộ Dung Tuyết. Mỹ nữ, ngươi là nghiêm túc? Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 3, ta bao tử không được, muốn ăn bám. Mộ Dung Tuyết trong lòng sùng kính tình cảm lộ rõ trên mặt. Cuối cùng càng là trước hướng về phía trước đi, một bộ ta cũng muốn đi theo tu hành dáng dấp. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết tịnh lệ bóng lưng, Trần Bình An khỏe miệng có quắc một thoáng. Không có cách nào phía dưới, hắn cũng đi theo hướng về phía trước đi. Nửa ngày phía sau, ban đêm phủ xuống. Một chỗ dòng suối nhỏ phía trước. Bởi vì trời tối không tốt đi đường, hai người chỉ có thể đốt lò qua đêm. Mộ Dung Tuyết mượn cơ hội chữa thương. Sau một canh giờ, Mộ Dung Tuyết thương thế trên người tại đan dược ảnh hưởng, tốt đến 7-8. Theo sau càng là bắt đầu tu luyện. Nàng đã tại Ích Cốc đỉnh phong lưu lại rất nhiều thời gian, một mực có cái bình cảnh kẹt lấy. Không lo ăn đan dược hoặc là dùng những phương pháp khác, đều không có tác dụng. Mà nàng tu luyện là thủy hệ công pháp, gia gia của nàng nói cho nàng, loại tình huống này có hai cái biện pháp đột phá. Một là tích lũy tháng ngày, cuối cùng cũng có một ngày có thể nước chảy thành sông. Hai là dựa vào đốn ngộ tới đột phá, tu luyện thủy hệ công pháp người, xem nước mà ngộ. Chỉ cần có chỗ đốn ngộ, nhất định có thể nước chảy thành sông, một lần hành động đột phá. Nhưng nàng đã xem nước tu luyện sơ sơ mấy tháng, như cũ không có bất kỳ ngộ hiệu điểm báo. Nàng bởi vậy sinh ra du lịch tâm tư, cảm thấy tâm tình tốt, có lẽ cũng có thể nước chảy thành sông. Nhưng không hề nghĩ rằng, đi ra một chuyến còn bị truy sát, nếu không phải gặp được Trần Bình An, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Tối nay ánh trăng không tệ, nguyệt hoa chiếu xạ tại bên cạnh trên dòng suối nhỏ, một vòng trăng tàn lơ lửng ở mặt nước. Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm mặt nước, thật lâu cũng không có chút điểm cảm ngộ ý tứ, ngược lại có chút mệt rã rời. Trần Bình An tại bên cạnh đống lửa ngồi, buồn bực ngán ngẩm. Mà hắn còn nghĩ đến tìm Mộ Dung Tuyết cho chuyện, mượn cái này xúc tiến một thoáng quan hệ của hai người. Lời như vậy, hắn có thể dựa vào quan hệ này tiến vào Kháo Sơ Tông. Suy nghĩ một chút, con mắt hắn sáng lên, lấy ra ấm nước nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nói: "Mộ Dung cô nương, muốn hay không muốn uống nước?" Mộ Dung Tuyết nghe vậy, vậy mới nghĩ đến bên cạnh mình có cái cường giả. Chính mình tình huống này, đại nhưng thỉnh giáo một chút đối phương a. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng nói: "Tiền bối, kỳ thực vãn bối về mặt tu luyện gặp phải một vấn đề, tu vi một mực kẹt ở Ích Cốc đỉnh phong, chậm chạp không có đột phá dấu hiệu, vãn bối thực tế vô kế khả thi, mong rằng tiền bối chỉ điểm một hai." Trần Bình An khỏe miệng giật một cái, muốn cùng Mộ Dung Tuyết nói chuyện trời đất hắn, đột nhiên không muốn hàn huyên. "Mỹ nữ, đầu óc ngươi còn chưa tốt ư? Ta thật là một kẻ phàm nhân a. Ngươi hỏi ta gà thỏ cùng lồng vấn đề vẫn được. Hỏi ta trên việc tu luyện sự tình, ta hiểu cái bướm đây này tuyến a." Khu khu, cái ta này như thế nào biết đây, nếu không, Mộ Dung cô nương ngươi uống nước miếng, chính mình lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Trần Bình An cười khổ nói. Mộ Dung Tuyết nghe lấy Trần Bình An lời này, thất vọng. Nhưng sau một khắc, nàng đôi mắt đột nhiên trừng một cái. Không đúng. Tiền bối đây không phải sẽ không. Chỉ điểm của hắn, ngay tại trong lời nói. Uống nước. Không sai, liền là uống nước. Thì ra ta một mực sai lầm, không phải xem nước mà ngộ, mà là uống nước mà ngộ. Nàng vô cùng lo lắng lấy ra nước của mình ấm, uống trước một cái, tiếp đó nhắm mắt lại. Một lát nữa phía sau, lại uống một cái, lại nhắm mắt lại. Vẹn vẹn mười hơi, nàng hô một tiếng, trong miệng phun ra một đạo luồng khí xoáy. Khí thế trên người, cấp tốc kéo lên gấp mấy lần. Cũng tại lúc này, nàng mở mắt ra, một đôi mắt đẹp bên trong, lóng lánh vô tận tinh quang, rơi vào trên mình Trần Bình An. Nàng đột nhiên đứng lên, một gối quỳ xuống, chắp tay không người chào, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nhìn xem một màn này, Trần Bình An lại choáng váng. Chỉ có một cái biểu cảm có thể giải thích hắn hiện tại tâm tình. Một cái tiểu bằng hữu, trên đầu có một đống nghi vấn. Phát sinh cái gì? Ta không chỉ điểm ngươi a. Không được, cái này mỹ nữ đầu óc càng ngày càng không dùng được. Trần Bình An cảm thấy, Mộ Dung Tuyết đầu óc khẳng định còn chưa tốt. Ngày hôm sau, Trần Bình An hai người tiếp tục đi đường. Dọc theo con đường này, Trần Bình An phát hiện theo phía sau mình Mộ Dung Tuyết, nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Trên mặt còn hiện đầy sùng kính thần sắc, trong mắt lóng lánh tinh quang, dán mắt đến hắn toàn thân khó chịu. Đột phá đến kết đan cảnh phía sau, Mộ Dung Tuyết tâm tình thật tốt, vì cảm tạ Trần Bình An, nàng đều không biết rõ báo đáp thế nào. Nếu là có thể lấy thân báo đáp, nàng tuyệt đối chọn cái này. Lại là nửa ngày phía sau, hai người cuối cùng đi đến Kháo Sơn Tông chân núi. Giờ phút này, đứng ở chân núi Trần Bình An, nhìn xem nguy nga đỉnh núi cao, một trận thổn thức. Lúc này nét mặt của hắn rất giống đồ nhà quê vào thành, nhìn thấy cao ốc đồng dạng. Ngọn núi này là Trần Bình An nhìn qua cao nhất núi. Mây trắng quanh quẩn tại chỗ giữa sườn núi, trọn vẹn không nhìn thấy đỉnh núi. Mà trên núi, còn có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên hạc càng là ở trong núi bồi hồi. Tiên khí bồng bềnh, động tâm hồn người. Trần Bình An nhịn không được nói, đây chính là các ngươi Kháo Sơn Tông. Mộ Dung Tuyết gặp Trần Bình An lộ ra kinh ngạc bộ dáng, cười khổ gật đầu một cái. Nàng đã não bổ ra trong lòng Trần Bình An ý nghĩ. Nhất định nghĩ đến, loại này đơn sơ địa phương, lại có người dùng để làm tông môn, thực tế quá khó mà tin nổi. Tiền bối, ngài còn không nói tới chúng ta tông môn có chuyện gì đây. Lúc này, Mộ Dung Tuyết nói tránh đi. Đoạn đường này đi tới, nàng cũng không tiện hỏi việc này. Cuối cùng khi đó cùng Trần Bình An cũng không phải rất quen. Nhưng trải qua một ngày một đêm ở chung, nàng cảm thấy Trần Bình An đặc biệt tốt ở chung. Giờ phút này lại đến tông môn, liền cả gan hỏi ra. Trần Bình An gặp thời cơ đã đến, thận trọng nói, kỳ thực ta tới đây, là muốn gia nhập các ngươi tông môn. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, mỹ mâu manh liệt trừng lớn. A, tiền bối. Ngươi nói cái gì? Trần Bình An gặp Mộ Dung Tuyết hết sức kinh ngạc dáng dấp, cảm giác gia nhập Kháo Sơn Tông việc này phải dẹp. Cũng đúng, một kẻ phàm nhân lại nói muốn gia nhập tông môn, quả thật có chút không biết tự lượng sức mình. Bất quá, ngươi cũng không đến mức kinh ngạc như vậy a. Ngay cả như vậy, Trần Bình An vẫn là lại nói nhiều một lần, theo sau, cũng chuẩn bị nói mình tại tông môn làm việc vặt cũng được. Nhưng lúc này, Mộ Dung Tuyết cũng là cao hứng bừng bừng lên, vội vàng nói, tiền bối, ta liền mang ngài đi tìm ta phụ thân. Xúc động nói xong, nàng đưa tay kéo Trần Bình An tay. Mà sau một khắc, nàng cũng ý thức đến chính mình thất thố, vội vã rút tay về. Lần này, Nàng giống như chim sợ ná, đột nhiên có chút đứng ngồi không yên lên. Bất quá nàng làm dịu lúng túng năng lực cũng mạnh, trêu chọc một thoáng tóc trên trán đến sau tai, nhỏ giọng thì thầm thận trọng nói, tiền bối đi theo ta. Nói lấy, sắc mặt đỏ lên đi về phía trước. Trong lòng cở trách lấy chính mình, vì sao như vậy không thận trọng. Nếu là đắc tội tiền bối, nên làm gì là tốt. Trần Bình An ngơ ngác đứng một hồi, tiếp đó mới sắc mặt cổ quái đi theo Mộ Dung Tuyết. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết cái kia ửng đỏ gương mặt, hắn ủng ục nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được nhìn một chút mới vừa rồi bị Mộ Dung Tuyết nắm chặt tay. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình bao tử dường như trọng thương đồng dạng. Sau đó chỉ muốn ăn bám. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 4, quanh người phủ kín đạo tắc vật lý. Kháo Sơn Tông trên ngọn núi, đứng lặng lấy một tòa tráng lệ đại điện. Lúc này, bên trong đang có hai tên trung niên nhân nghiên cứu một cái cầu gỗ. Bên trong một cái mặc áo trắng trung niên, con mắt cực nhỏ, thoạt nhìn như là híp mắt đồng dạng, trên tay chính giữa cầm lấy một cái dài ba thước kiếm. Kiếm này toàn thân màu xanh lá, trên thân kiếm tản ra khí tức bén nhọn. Đây là một cái hạ đẳng pháp khí, là trung niên áo trắng diễn ra 10 năm, thu thập đủ loại vật liệu chế tạo ra bảo bối. Thế giới này vũ khí phân có 4 đẳng cấp, theo thứ tự là pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí. Trung niên áo trắng toàn lực khu kiếm, hướng về cầu gỗ một kiếm chém tới. Một đạo lục mang theo trên thân kiếm bỗng nhiên lóe ra, bay về phía cầu gỗ. Lực lượng cường liệt, làm cho đại điện dương lên trong nhoáng. Phịch một tiếng, kiếm mang đánh vào cầu gỗ bên trên. Nhưng kỳ quái là, cầu gỗ không có phá vỡ, ngược lại bắn bay, quẳng tại xa xa trên mặt đất. Hết thảy hoàn hảo như ban đầu. Trung niên áo trắng nhìn về phía đứng ở cách đó không xa trung niên áo đỏ, lắc đầu nói, ta cũng không phá nổi, vật này vật liệu không biết, chính giữa rõ ràng giống ruột, có dấu vật phẩm, những thứ này, thật là trên đường nhặt đến. Trung niên áo trắng tên là Mộ Dung Vân Hải, chính là Kháo Sơn Tông tông chủ. Mà trung niên áo đỏ tên là Trương Thanh Nhàn, là phụ cận tông môn, Huyền Nguyệt Tông tông chủ. Vật này là tông ta đệ tử nhặt đến, mới đầu ta cũng muốn rất nhiều biện pháp, làm thế nào cũng đánh vỡ không được, mà phụ thân ta đang lúc bế quan, muốn trùng kích phân thần kỳ, nguyên cơ chỉ có thể tới tìm các ngươi, phụ thân ngươi ngược lại có hay không có đề cập, khi nào trở về. Trương Thanh Nhàn vẫy tay một cái, cầu gỗ nhẹ nhàng bay lên, rơi vào trên tay hắn. Hắn cảm thấy cái này cầu gỗ khẳng định là một vị nào đó cường giả chế tạo ra bảo bối. Mộ Dung Vân Hải lắc đầu nói, ngươi cũng biết, hai người bọn họ đều bướng bỉnh cực kỳ, một mực không quen nhìn đối phương, cái này không giận hờn xem ai càng nhanh đột phá đến phân thần kỳ, liền ra ngoài tìm cơ duyên, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Trương Thanh Nhàn cười khổ một tiếng, thu hồi cầu gỗ, theo sau ho khan một tiếng nói, đúng rồi, Tiểu Tuyết gần nhất còn chưa đột phá. Nếu không để nàng đi tông ta Huyễn Ảnh Hồ tĩnh tu một thoáng, cuối cùng nàng tu luyện là thủy hệ công pháp. Mộ Dung Vân Hải đột nhiên cười giả dối, ngươi lão hồ ly này, ta còn không hiểu tim ngươi nghĩ. Nghĩ như vậy để ta nữ nhi ngoan làm người con dâu. Trương Thanh Nhàn lúng túng cười một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bước nhanh đi vào một người. Người này dáng người hiểu điệu, dung mạo mỹ lệ, khí chất tuyệt hảo, càng là tại như hoa như ngọc niên kỷ. Đồng dạng tuổi trẻ nam tử nhìn, tất nhiên sẽ di chuyển không được ánh mắt. Cha. Mộ Dung Tuyết chạy chậm mà vào, trên mặt hiện đầy nụ cười, như là một đóa nở rộ hoa tươi đồng dạng. Mà lúc này, Mộ Dung Tuyết cũng nhìn thấy Trương Thanh Nhàn, lập tức thu nở nụ cười, kêu một tiếng Thanh Nhàn thúc thúc. Trương Thanh Nhàn nhìn thấy Mộ Dung Tuyết phía sau, một mặt từ cười. Hận không thể hô một tiếng con dâu ngoan. Mộ Dung Vân Hải nói, Tiểu Tuyết, ngươi không phải đi ra ngoài lịch luyện đi. Mộ Dung Tuyết chớp mắt đến Mộ Dung Vân Hải trước mặt, tiếp đó bám vào hắn bên hai, nói ra Trần Bình An sự tình. Mộ Dung Vân Hải nguyên bản còn một mặt thản nhiên, nhưng nghe lấy, đôi mắt càng mở càng lớn. Giờ phút này mắt chuột như là bình thường con mắt đồng dạng. Nhìn không ra tu vi. Khí chất xuất trần như tiên. Quanh thân càng là có đạo tắc vận lý quanh quẩn. Còn có thể suy tính thiên cơ, sớm đứng ở rơi xuống địa phương cứu người. Cuối cùng càng là một câu đánh thức người trong ngộng, giúp nữ nhi của mình đột phá kết đan. Mà người như vậy, muốn gia nhập bọn hắn tông môn. Tiểu Tuyết, ngươi không lừa ta đi. Nghe lấy cái này to lớn lượng tin tức, Mộ Dung Vân Hải hoài nghi mình nữ nhi nói đùa chính mình. Nhưng mà, Mộ Dung Tuyết chưa bao giờ cùng hắn mở qua nói đùa. Ta để tiền bối chờ ở bên ngoài, phụ thân, chúng ta đi nghênh đón, nhớ kỹ, tiền bối dạo chơi nhân gian, lấy phàm nhân danh tiếng tu tâm. Nguyên cơ phụ thân ngươi tốt nhất đừng đề cập quá nhiều trên việc tu luyện sự tình, làm đến tiền bối không nhanh. Mộ Dung Tuyết rất là nghiêm túc nhắc nhở. Nói lấy, nàng bắt đầu kéo lấy Mộ Dung Vân Hải đi ra ngoài. Trương Thanh Nhàn nhìn xem cái này hai cha con thần thần bí bí, một mặt hiếu kỳ. Mà lúc này, phản ứng lại Mộ Dung Vân Hải, cũng nhìn về phía hắn nói, Thanh Nhàn huynh, ngươi tại chỗ này chờ đợi một thoáng, ta đi một chút liền trở về. Không lâu, Mộ Dung Tuyết hai người ra đại điện. Đại điện ngay phía trước bên ngoài hơn 10 trượng. Lúc này đang đứng một cái thanh niên tuấn tú. Trần Bình An yên tĩnh đứng đấy, ánh mắt không thấy lấy đại điện phương hướng, vẹn vẹn nhìn xem bên cạnh tràn ngập lờ mờ sương mù hoàn cảnh, cảm thấy rất là tráng lệ. Hắn cũng bởi vì leo lên tòa núi cao này, đi quá mệt, giờ phút này hít thở vẫn là có chút to. Tiên bối, vị này là phụ thân của ta. Đúng lúc này, sau lưng hắn vang lên Mộ Dung Tuyết âm thanh. Trần Bình An vội vàng sửa sang lại quần áo một chút, quay người nhìn lại. Phải xem Mộ Dung Vân Hải còn tốt, nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải tướng mạo phía sau, Trần Bình An ngây người một hồi lâu. Mộ Dung cô nương, ngươi xác định đây là phụ thân ngươi? Mắt của Mộ Dung Vân Hải nhỏ như mắt chuột không nói, còn trưởng thành cực kỳ là phổ thông. Cùng Mộ Dung Tuyết loại này mắt như vông thủy, khí chất dung mạo siêu tuyệt mỹ nữ, không có một chút giống nhau. Bất quá cũng liền một hồi, tại Trần Bình An trong tầm mắt, cái này mắt nhỏ Mộ Dung Vân Hải, con mắt đột nhiên lớn lên. Mộ Dung Vân Hải ngơ ngác nhìn Trần Bình An, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, nữ nhi của mình nói không giả. Trong mắt hắn, lấy Trần Bình An làm trung tâm đạo tắc vật lý, đã phủ kín không gian bốn phía. Hắn ngây ngốc liếc nhìn nữ nhi của mình, lúc này rất muốn nói một câu. Thế này sao lại là quanh người quanh quẩn lấy đạo tắc vật lý quanh quẩn a, cái này bốn phía tất cả đều đúng a. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 5, cái này đầu óc không chữa được. Mộ Dung Vân Hải tranh thủ thời gian hướng về Trần Bình An chắp tay, đầu so tay thấp, cung kính nói, không biết tiền bối đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Trần Bình An khi nhìn đến Mộ Dung Vân Hải thời điểm, còn nghĩ đến thở dài một thoáng. Nhưng hắn còn chưa kịp thở dài, liền bị Mộ Dung Vân Hải vượt lên trước một bước, khiến hắn phản ứng không kịp. Đặc biệt là nghe được Mộ Dung Vân Hải cũng tới một câu tiền bối, còn cần khách khí như vậy ngữ khí, khóe miệng của hắn cùng ra mặt một chỗ co rút lên. Cái này cha con, đầu đều bị cửa kẹp quá a. Ta làm sao lại là tiền bối đây? Ta nhìn lên có như vậy mạnh sao? Trần Bình An cực kỳ im lặng, chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, trước núi còn mang thở hổn hển loại kia, thật không phải cái gì tiền bối. Hơn nữa hệ thống rõ ràng mà nói với hắn, hắn không hoàn thành nhiệm vụ phía trước, 100% không có tu vi, thực lực rất rưỡi. Tông chủ ngài nói đùa, ta nơi nào là cái gì tiền bối, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, hơn nữa ta nào dám để ngài nên đón. Trần Bình An lúc này thở dài cũng không muộn, một mặt khách khí nói. Mộ Dung Vân Hải nhìn xem Trần Bình An cử động này, nghe lấy Trần Bình An lời này, lập tức mắt liếc nữ nhi của mình. Nghĩ thầm lấy tiểu tuyết quả nhiên không có nói sai. Tiền bối đây là sự thực đem chính mình trọn vẹn làm phàm nhân rồi a. Tiền bối nói đùa, ngài cũng đừng gọi ta tông chủ, tiền bối nếu là không ghét bỏ, sau đó có thể gọi ta tiểu hải. Mộ Dung Vân Hải cung kính nói. Đừng nhìn Trần Bình An nhìn lên còn trẻ như vậy, Mộ Dung Vân Hải có thể khẳng định, Trần Bình An nhất định là một cái tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm lão quái vật. Liên cái này vừa đối mặt, Trần Bình An cho hắn áp lực, hắn chưa từng có cảm thụ qua a. Hơn nữa, lấy hắn nhận thức, e rằng phàm gian cao nhất cảnh giới đại thừa cũng sẽ không quanh người phủ đầy đạo tắc vật lý. Hắn suy đoán, Trần Bình An hẳn là tiên giới cường giả, đi tới phàm gian trải nghiệm cuộc sống. Trần Bình An thật không hiểu rõ, nghĩ thầm lấy những người tu luyện này, tu luyện nhiều, đầu óc xảy ra vấn đề. Vậy ta gọi ngài Mộ Dung tông chủ a. Trần Bình An nói. Mộ Dung Vân Hải liền vội vàng gật đầu, hết thể nghe tiền bối. Trần Bình An cực kỳ im lặng, hắn thậm chí hoài nghi, tu luyện giới người có phải hay không đem mỗi người đều gọi tiền bối. Tiền bối đi theo ta, chúng ta vào bên trong trò chuyện. Mộ Dung Vân Hải cũng không làm cho Trần Bình An tiếp tục đứng đấy, vội vã cười bồi dẫn đường. Mộ Dung Tuyết cũng đồng dạng, trên mặt phủ đầy kiểu khác mỉm cười. Cứ như vậy, Trần Bình An đi theo hai người tiến vào trong đại điện. Lúc này, Trần Bình An cũng nhìn thấy ngồi Trương Thanh Nhàn. Nhưng để hắn im lặng chính là, cái này Trương Thanh Nhàn tại ngốc trệ một lát sau, vừa học lấy Mộ Dung Vân Hải động tác mới vừa rồi, cung kính kêu một tiếng bái kiến tiền bối. Trần Bình An lần này xác định, những người tu luyện này đầu óc đều có hố. Ta mẹ nó thật là phàm nhân a. Mấy người ngồi xuống, Mộ Dung Vân Hải mới mỉm cười nói, nghe Tiểu Tuyết nói, tiền bối muốn gia nhập chúng ta tông môn. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, tiếp đó chuẩn bị nói mình làm cái làm việc vặt cũng được. Nhưng hắn mới gật đầu xong, Mộ Dung Vân Hải liền một mặt xuân quang rực rỡ, tiếp đó vẻ mặt thành thật, lôi kéo cổ họng nói, tiền bối, đánh từ hôm nay, ta rút khỏi vị trí tông chủ, về sau, ngài liền là chúng ta tông tông chủ. Nghe lấy cái này lớn giọng, Trần Bình An ngộng. Tông chủ. Cái này không được. Trần Bình An một mặt dứt khoát nói. Hắn một kẻ phàm nhân a. Làm cái đệ tử đều cảm thấy ngượng ngùng, đều muốn đi làm việc và tới. Ngươi mẹ nó bây giờ lại để ta làm tông chủ. Đầu ngươi bị kẹp bao nhiêu lần a, cái này không chữa được a. Mộ Dung Vân Hải gặp Trần Bình An trực tiếp tự tuyệt, lập tức thân thể lạnh lẽo, nhận định Trần Bình An cảm thấy cái này chức vị còn chưa đủ. Cái kia, kể từ hôm nay, tiền bối ngài liền là tông ta hộ sơn trưởng lão. Thanh âm Mộ Dung Vân Hải đều không lớn như vậy, một mặt ngờ vực hỏi. Trần Bình An nghe xong, khoe miệng liều mạng có rút lên. Hắn tuy là không thể tu luyện, nhưng đối tông môn một ít chuyện vẫn là từng có nghe thấy. Tông môn yếu nhất là tạp dịch, thứ yếu là ngoại môn đệ tử. Sau đó là nội môn đệ tử, chấp sự, thánh tử thánh nữ, trưởng lão, tông chủ, hộ sơn trưởng lão. Cuối cùng là lão tổ. Hiện tại Mộ Dung Vân Hải lại còn hướng chỗ cao nói, để hắn không phản bác được. Mộ Dung Vân Hải gặp Trần Bình An yên lặng, biết Trần Bình An ý gì. Cuối cùng cắn răng một cái, vì lưu lại tôn này siêu cấp đại thần, hắn liều. Tiền bối, ta thay ta phụ thân làm quyết định, để hắn rút khỏi tông môn lão tổ vị trí, lập tức lên, ngài liền là chúng ta Kháo Sơn tông duy nhất lão tổ. Mộ Dung Vân Hải dõng dạc nói. Nghe lấy lời này, Trần Bình An kèm chút từ trên ghế té xuống. Hai tử này không cứu nổi. Trần Bình An nhìn xem Mộ Dung Vân Hải, một hồi xách than. Mà Trần Bình An xách than động tác hơi đặc biệt, là dùng gật đầu. Thế là, Mộ Dung Vân Hải bắt được một màn này, nội tâm xúc động đến như là hiệu con sông loạn đồng dạng, vội vàng nói, ha ha, vậy cứ như thế đã nói. Trần Bình An nhìn xem Mộ Dung Vân Hải còn vui vẻ giống như cái kẻ ngu đồng dạng, thật thay hắn cảm thấy bi thương. Về phần Mộ Dung Tuyết, giờ phút này cũng là vẻ mặt tươi cười. Nàng ngay từ đầu cảm thấy Trần Bình An cùng nàng hữu duyên, mới sẽ như vậy. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy, Trần Bình An hẳn là cùng bọn hắn tông môn có cái gì nguồn gốc. Ngược lại tại một bên ngồi Trương Thanh Nhàn, hiện tại cũng muốn cầm lấy ống tay áo tới cắn. Hâm mộ đấu kỵ hận a. Hắn mạnh mẽ liếc nhìn đắc ý không thôi Mộ Dung Vân Hải, rất muốn đi tới đánh cho hắn một trận. Con hàng này đến cùng đi cái gì vận khí cất chó, trong tông môn mới đến như vậy số một đại thần. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy nhân vật. Cái kia quanh người hiện đầy đạo tắc vật lý, vẹn vẹn nhìn xem, liền cho người ta một loại thế gian vô địch giả cảm giác. Thương định việc này, Mộ Dung Vân Hải đột nhiên nhớ tới Trương Thanh Nhàn cái kia cầu gỗ. Hắn đối Trương Thanh Nhàn liếc mắt ra hiệu, tiếp đó nhìn về phía Trần Bình An nói, tiền bối, ta cái này hảo hữu có một kiện vật phẩm, mặc kệ như thế nào cũng mở không ra, muốn cho tiền bối nhìn một chút, không biết tiền bối có không thời gian. Trương Thanh Nhàn nháy mắt hiểu ý, cung kính cầm lấy cái kia cầu gỗ đi tới trước mặt Trần Bình An. Nhìn xem cái kia cầu gỗ, Trần Bình An kinh ngạc một chút, à, cái này cầu gỗ các ngươi nơi nào lấy được. Nghe nói như thế, Mộ Dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn đều là đôi mắt sáng lên. Tiền bối này thực tế quá lợi hại, vẹn vẹn một chút liền đã nhìn ra thứ này bất phàm sao. Thứ này Trần Bình An rất quen thuộc. Đây chẳng phải là hắn cho trong thành tiểu hài chế tạo đồ chơi cầu gỗ ư. Thế nào, các ngươi muốn mở ra nó? Trần Bình An nói. Cái này cầu gỗ hắn dùng chính là lô ban khóa, có đặc thù mở ra phương pháp. Mộ Dung Vân Hải như gà con mổ thóc gật đầu, nói, bên trong có đồ vật, khả năng là đồ tốt. Trần Bình An tùy ý nói, bên trong cũng không có vật gì, liền một tờ giấy. Hả? Mộ Dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn đồng thời ngẩn ngơ. Tiền bối tầm mắt của ngài có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Mộ Dung Vân Hải hoảng sợ nói, đây rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì a? Dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn nội bộ. Trần Bình An sắc mặt cổ quái nói, ta nào có bản sự kia, thứ này liền là ta chế tạo ra. Dắt. Nghe vậy, Mộ Dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn đều choáng váng. Tiếp đó sùng kính tâm tình, trọn vẹn chiếm cứ gương mặt của bọn hắn. Trong mắt càng là lóe ra vô tận tinh quang. Trần Bình An tiếp tục nói, kỳ thực mở ra cũng đơn giản. Nói lấy, hắn bắt đầu thao tác. Nhưng mà một lát sau, phát hiện không biết do cái nào hùng hài tử đem trọng yếu cơ quan cho làm phá. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể quay người một thoáng, tại không gian chữ vật bên trong lấy ra chính mình mang tới dao phay, đối cái kia cầu gỗ một đao đánh xuống. Giang giác, cầu gỗ chớp mắt bị đánh mở. Thành. Trần Bình An nhìn về phía Mộ Dung Vân Hải nói. Phải xem Mộ Dung Vân Hải bọn hắn còn tốt, làm hắn nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải ba người biểu tình phía sau, hắn lại ngộng. Giờ phút này, Mộ Dung Vân Hải ba người nước mắt, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Ba người chính giữa nhìn chằm chằm trên tay hắn dao phay, dường như nhìn thấy gì khủng bố sự vật đồng dạng, vui buồn thất thường. Trần Bình An gặp bọn họ như vậy, khoe miệng giật một cái. Xong, cái này ba đứa hải tử đầu góc thật không thể cứu được. Một văn chữ, ưa thích cất giữ a, đây là một bản thú vị sách đây. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 6, dao phay là thần khí. Trần Bình An cảm thấy, những người tu luyện này đầu góc có hố. Hơi một tí gọi hắn tiền bối liền thôi. Hiện tại cái này lại tính toán loại nào? Hắn đây là một cái dao phay mà thôi. Về phần nhìn lên như ban ngày thấy ma giống nhau sao? Cái này dao phay cực kỳ sắc bén, bạch quang lập lòe. Nhưng Trần Bình An có thể xác định, đây chính là một cái dao phay. Cùng những cái kia người tu luyện kiếm, trọn vẹn không cách nào so sánh được. Chẳng lẽ là những người tu luyện này chưa từng thấy dao phay? Hoặc là cảm thấy ta mang bên mình cầm lấy dao phay, cảm thấy kinh ngạc. Phải là Trần Bình An đem dao phay thu về hệ thống không gian chữ vật. Mà lúc này, hắn phát hiện Mộ Dung Vân Hải bọn hắn còn tại ngây ngốc nhìn xem hắn. Mộ Dung Vân Hải ba người lúc này tê cả da đầu, trừng trong mắt, tứ chi chậm chạm, giống như hành thi đồng dạng. Vừa mới một màn kia, quả thực chấn động đến bọn hắn. Đó là cái gì cấp bậc vũ khí a? Cái kia đao vừa ra, một cỗ lăng lệ khí tức bá đạo liền hướng về bọn hắn phả vào mặt. Chỉ là một đạo khí tức, thân thể bọn họ trực tiếp mất đi quyền khống chế, cả người động đậy không được. Liên thân thức cũng run rẩy. Đó là người nguyên thủy bản năng nhận lấy uy hiếp cảm giác. Mà tại đây đao bổ vào cầu gỗ bên trên thời điểm, bọn hắn càng là nhìn thấy pháp tắc tại va chạm. Phảng phất nói cho bọn hắn, trên đời này không gì có thể lấy ngăn lại một đao kia. Bọn hắn có thể xác định, vẹn vẹn như vậy tùy ý một chém, dù cho không có bất kỳ linh khí tác dụng tại phía trên, chém vào trên người bọn hắn cũng đến một phân thành hai. Phía trước, tiền bối, đó là cái gì cấp bậc vũ khí? Mộ Dung Vân Hải cái thứ nhất hoàn hồn, quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Hắn liền là một tên luyện khí sư, đối với vũ khí đẳng cấp cùng đặc tính rất quen thuộc. Nhưng hắn nhìn xem Trần Bình An cây đao kia, lại nhìn không ra là như thế nào cấp. Bảo khí khẳng định không phải, mà chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện tiên khí, cũng không nên dạng này. Có quan hệ tiên khí miêu tả, cùng vừa mới bọn hắn nhìn thấy không giống nhau. Tiên khí là vũ khí bên trên có tiên khí, càng có linh tính, nhìn lần đầu cho người cảm giác là vẻ vàng lóa mắt, siêu thoát phàm vật. Mà vừa mới Trần Bình An cầm lấy đao, loại trừ chấn động nhân tâm khí tức bên ngoài, mặt ngoài cùng phổ thông dao phay đồng dạng. Truyền văn, tiên khí bên trên còn có thần khí, chẳng lẽ tiền bối đao này là T. Mộ Dung Vân Hải suy nghĩ miên man, nghĩ đi nghĩ lại, không kềm nổi hít sâu một hơi. Trần Bình An một mặt im lặng xem lấy hắn. Ta cái này dùng tới thái thịt dao phay, có cái lông đẳng cấp. Đây là một cái bình thường dao phay. Trần Bình An tức giận nói. Mộ Dung Vân Hải nghe vậy, vậy mới nhớ tới nữ nhi của mình cảnh cáo, liền chậm chạm gật gật đầu. Tiền bối quả nhiên thật đem mình làm một phàm nhân A. Thế nhưng tiền bối, ngài dạng này nào giống phàm nhân A? Ngươi trang cũng trang giống như một điểm A. Mộ Dung Tuyết cùng Trương Thanh Nhàn lúc này cũng bình phục lại trong lòng sóng lớn, nhìn hướng phá vỡ cầu gỗ. Mộ Dung Vân Hải càng là thò tay lấy ra, phát hiện cầu gỗ chính giữa chính xác có một cái tiểu không gian. Mà hắn tại bên trong còn phát hiện một khỏa giấy đường. Cái này đồ chơi là Trần Bình An chế tạo cho đám tiểu hài tử chơi. Để bọn hắn dựa theo hắn dạy, đi thử lấy phá vỡ lô ban tỏa. Dạng này liền có thể ăn vào bên trong kẹo. Mộ Dung Vân Hải nhìn xem cái này giấy đường, một trận hiếu kỳ. Tại biết thứ này là Trần Bình An chế tạo phía sau, liền thử hỏi, tiền bối, bảo bối này là vật gì? Bảo bối. Trần Bình An lật một chút mắt trắng. Hắn cầm qua giấy đường, mở ra giấy đóng gói, tiếp đó đưa cho Mộ Dung Tuyết. Ăn, thứ này loại trừ tiểu hải tử bên ngoài, nữ hải tử cũng thật thích ăn. Kẹo này là hệ thống ban thưởng. Hắn cảm thấy để cho hai cái đại nam nhân ăn cũng không được, cho muội tử ăn không thể tốt hơn. Mộ Dung Tuyết đôi mắt sáng lên, quả quyết tiếp nhận. Tiếp đó một cái nuốt vào cái bụng. Trần Bình An còn muốn dạy Mộ Dung Tuyết thế nào ăn, chứa lời nói ra, nhưng mà Mộ Dung Tuyết cũng đã đem trọn khỏa nuốt vào cái bụng, khiến Trần Bình An không thể không đem lời còn lại nhét trở về trong bụng. Hắn rất là im lặng, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hổ mỹ nữ. Nuốt kẹo phía sau, Mộ Dung Tuyết chớp chớp mắt to, nói, tiền bối, không có cảm giác gì a? Trần Bình An, mỹ nữ, ngươi ăn như vậy kẹo, có thể có cái gì cảm giác a? Nhưng hắn còn không chửi bậy, đột nhiên, Mộ Dung Tuyết đôi mắt chừng một cái. Cái này, Mộ Dung Tuyết cực tốc bàn mà ngồi, cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn, mỹ mâu khép lại, bắt đầu tu luyện. Vẹn vẹn một hồi, trên người nàng tu vi khí tức một đường trèo lên. Kết đan tầng 2, kết đan 3 tầng, kết đan tầng 4, kết đan 10 tầng. Nhìn xem một màn này, Mộ Dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn kém chút hù dọa đến đứng không vững. Bọn hắn há to miệng, miệng nhịn không được khoa tay múa chân hai chữ. Trần Bình An không nhìn thấy Mộ Dung Tuyết khí tức trên thân, giờ phút này chỉ là một mặt mơ hồ nhìn xem Mộ Dung Tuyết, đầy trong đầu nghi vấn. Đây là làm gì? Một lát sau, Mộ Dung Tuyết mở hai mắt ra. Giờ phút này nàng mỹ mâu nhìn chằm chằm Trần Bình An, xúc động đến thân thể đều có chút rung động. Vô tận cảm kích cùng vui sướng, đều khó mà tại nàng cái kia trên mặt nhỏ biểu hiện thấu triệt. Tiên bối, ta thật không biết như thế nào báo đáp ngài, ngài cứu ta một mạng, chỉ điểm ta đột phá, việc này càng là cho ta cơ duyên như vậy, ta thật không cách nào báo đáp ân tình của ngài, ta có thể lấy thân báo đáp sao? Mộ Dung Tuyết đứng lên, chân thành tha thiết ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bình An. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn nghĩ, chỉ muốn ôm chặt Trần Bình An cái bắp đùi này. Quá lợi hại. Vẹn vẹn một mai đồ vật, dĩ nhiên để nàng liên đột nhiều như vậy tu vi. Cái này tựa như thần tích a. Trần Bình An nghe được lấy thân báo đáp bốn chữ, chớp chớp tràn ngập khiếp sợ con mắt. Hắn nghe nói qua học sinh tiểu học có thể sử dụng một túi lạt điều tìm tới cái bạn gái. Lại không nghe qua một viên kẹo có thể để một cái mỹ nữ lấy thân báo đáp. Mỹ nữ, đầu óc ngươi không tốt, ta không tốt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Hắn thật không hiểu rõ phát sinh cái gì. Hắn cứu người chính xác tính toán cứu, vẫn là mơ hồ cứu loại kia. Mà chỉ điểm cùng cho cơ may lớn gì, hắn thật không có làm a. Nếu là một viên kẹo liền là đại cơ duyên, cái kia cho các ngươi làm bữa cơm, chẳng phải là cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi đừng như vậy, ta cũng không có làm cái gì, về phần lấy thân báo đáp cái gì, cũng không cần. Trần Bình An khỏe miệng co quắp, càng ngày càng cảm thấy những người tu luyện này khó mà suy nghĩ. Nhưng hắn mới nói xong, Mộ Dung Tuyết còn chưa kịp phản ứng lại, lúc này, Mộ Dung Vân Hải đột nhiên một mặt nghiêm túc. Hắn lớn tiếng nói, không. Tiền bối. Ta từ nhỏ giáo dục tiểu tuyết, làm người liền nên học được cảm ơn, nếu như không biết cảm ơn, đó cùng cầm thú có gì khác biệt. Nguyên cớ tiền bối, ta cảm thấy tiểu tuyết đề nghị không tệ, lấy thân báo đáp, là báo đáp tiền bối phương thức tốt nhất. Trương Thanh Nhàn nhìn xem chính mình hảo hữu chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, nói lấy như vậy chẳng biết xấu hổ lời nói, dường như nhìn thấy đại lục mới đồng dạng. Vân Hải, ngươi biến đến vô liêm sỉ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 7, khủng bố sân. Trần Bình An không biết nói cái gì tốt. Hắn thế nào cảm giác cái này hai cha con có loại muốn chơi tiên nhân khiêu đổi chân. Cái kia, ta không tốt chậm trễ Mộ Dung cô nương, cuối cùng ta chỉ là một kẻ phàm nhân, nguyên cớ ngươi hiểu. Trần Bình An kỳ thực cảm thấy Mộ Dung Tuyết rất tốt. Người trưởng thành đến đẹp, vóc người lại đẹp. Duy nhất không đủ chính là, đầu óc không được, tựa như di chuyển nguyên nhân. Hắn cũng muốn ăn bám, nhưng hắn vẫn là cảm thấy môn đăng hộ đối tương đối tốt. Hơn nữa tông môn này thánh nữ, người theo đuổi khẳng định không ít. Có một ngày tới một cái người theo đuổi, dưới cơn nóng giận đuổi giết hắn, hắn còn không chết vẹn vẹn. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vân Hải gặp Trần Bình An từ chối nhã nhặn, còn nhắc nhở chính mình là phàm nhân, biết Trần Bình An ý gì. Tốt ta. Hai người một mặt hề bại. Mộ Dung Tuyết thì một mặt thất bại. Nhưng rất nhanh, nàng lại đột nhiên nói, tiền bối, kỳ thực ta còn có thể làm ngài thị nữ. Như thế nào? Mộ Dung Vân Hải nghe vậy, lại dâng lên hy vọng. Lần nữa một mặt nghiêm chỉnh nói khắp chính mình từ nhỏ giáo dục nữ nhi muốn học được cảm ơn lời nói. Trần Bình An cùng Trương Thanh Nhàn đều có chút hết ý kiến. Cuối cùng Trần Bình An chỉ có thể thỏa hiệp. Mộ Dung Tuyết gặp Trần Bình An gật đầu, vui vẻ đến kém chút nhảy dựng lên. Hôm nay Trần Bình An cho nàng một hạt đồ vật, nàng liền đột phá tầng 9 tu vi. Cái kia ngày nào Trần Bình An lại cho một điểm gì đó đồ ăn, nàng chẳng phải là lại đột phá càng nhiều. Cái này bắt đuổi, nàng ổn định. Mộ Dung Vân Hải ý nghĩ đồng dạng, có nữ nhi của mình tại, bọn hắn cùng Trần Bình An quan hệ, muốn nhạt đều khó. Hiện tại Trần Bình An càng là thành bọn hắn tông lao tổ, sau này nhiều ở chung, không chừng Trần Bình An cũng cho hắn một điểm cơ duyên. Chậc chậc. Hắn cũng không cần liên tục đột phá tầng 9 tu vi, trực tiếp đột phá 2 tầng tu vi, theo nguyên anh cảnh đột phá đến xuất khiếu cảnh là được. Trương Thanh Nhàn giờ phút này rất hâm mộ. Muốn không hiểu Kháo Sơn Tông đây là đi cái gì vận khí cất chó, dĩ nhiên ôm chặt như vậy một cường giả bắt đuổi. Hơn nữa cường giả này, vẫn là chính mình tìm tới cửa. Là cường giả này trước đây thật lâu, cùng Kháo Sơn Tông có cái gì hương hỏa tình sao. Trần Bình An cũng không có gì cùng Mộ Dung Tuyết bọn hắn hàn huyên, mà trong thời gian này, hệ thống cũng đã nhắc nhở hắn, hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi. Ta quên hỏi tông môn lão tổ ngày bình thường muốn làm gì. Kỳ thực ta khá là yêu thích tiểu trấn sinh hoạt, hơn nữa trong nhà của ta còn có cá cùng gà muốn uy. Trần Bình An luôn cảm giác mình cùng những tu luyện này địa phương có chút không hợp nhau. Tới mở mang kiến thức một chút vẫn được, để hắn ở chỗ này, khẳng định không có trong nhà mình dễ chịu. Mộ Dung Vân Hải nghe xong, hiểu Trần Bình An ý gì. Tiền bối là tới thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt, tại nơi này sinh hoạt khẳng định không được. Tiền bối ngài không cần làm cái gì, coi chúng ta tông môn cần làm một ít trọng yếu quyết định. Hoặc là gặp được cái gì không cách nào giải quyết khốn cảnh thời gian, mới cần ngài. Mộ Dung Vân Hải một mặt nghiêm trang nói. Kỳ thực trong lòng hắn đang cười trộm. Bọn hắn tông liền cần phải kiếm lợi lớn. Đây cũng là hắn vì sao chụp định Trần Bình An làm lão tổ nguyên nhân. Lão tổ căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần tông môn gặp được nguy cơ thời gian, mới chịu ra mặt. Lúc này Trần Bình An cao thủ như vậy thành bọn hắn lão tổ, bọn hắn tông thì sợ gì ngoại địch. Tới một cái giết một cái a. Trương Thanh Nhàn hiểu rất rõ Mộ Dung Vân Hải. Nhìn xem hắn cái kia nghiêm chỉnh dáng dấp, trong lòng 10 điểm khẳng định, gia hỏa này trong lòng đang cười trộm, mà lại là cực kỳ hèn mọn loại kia. Gia hỏa này, đến cùng đi cái gì vận khí tức chó a? Trần Bình An nuối lòng một hơi. Nói thật, để hắn đi làm cái gì, hắn cũng làm không được. Về phần tông môn thời khắc nguy cơ, liền không cần hắn suy nghĩ. Hắn tới thế giới này 5 năm, liền không nghe qua Kháo Sơn Tông gặp được cái gì trọng đại nguy cơ. Ngược lại một mực phát triển không ngừng. Vậy thì tốt, vậy ta liền trở về nhà mình. Trần Bình An thật không muốn cùng Mộ Dung Vân Hải bọn hắn ngây người. Luôn cảm giác Mộ Dung Vân Hải ánh mắt của bọn hắn để hắn toàn thân không dễ chịu, mà hắn cũng lười phải đi trở về, bắt đầu ma sát tay, một mặt hèn mọn. Cái kia, ta là một kẻ phàm nhân, không thể phi hành, nếu không mấy vị mang ta bay trở về. Lần này Trần Bình An đã có kinh nghiệm, mặt dạn mày dày một ít, không còn ám hiệu, trực tiếp để bọn hắn mang theo bay trở về. Mộ Dung Vân Hải quả quyết gật đầu, trong lòng còn nghĩ đến, tiền bối thật đem chính mình là phàm nhân tín nghiệm quán triệt đến cùng a, dù cho thỉnh cầu người khác mang theo phi hành. Chính mình cũng không cần một ít tu vi, đúng là lợi hại. Nếu là hắn, thật kéo không xuống mặt mũi đi mời hậu bối mang theo phi hành. Cũng chỉ có thật đem mình làm một kẻ phàm nhân, đem cái khác tu luyện giả xem như cường giả, mới có thể như thế đi. Mộ Dung Tuyết ý nghĩ cùng Mộ Dung Vân Hải vô cùng nhất trí, trong mắt tinh quang, lần nữa nồng nặc một phần. Kỳ thực Mộ Dung Vân Hải nhanh như vậy đáp ứng, cũng là bởi vì hắn muốn đi xem Trần Bình An ở nơi nào. Lời như vậy, sau đó cũng tốt tìm. Về phần Mộ Dung Tuyết cùng Trương Thanh Nhàn, cũng muốn đi theo tiền đến. Nói muốn thấy tiền bối chỗ cư trú phong thái. Trần Bình An sắc mặt cổ quái, hắn chỗ ở chỉ là phổ thông đại viện, nào có cái gì phong thái. Mộ Dung Vân Hải tu vi đã là nguyên anh cảnh, nhưng độn quang phi hành, chớp mắt vài dặm. Giờ phút này, tại mang theo Trần Bình An mấy người dưới tình huống, cũng vẹn vẹn dùng thời gian mấy hơi, bọn hắn liền đến Khinh Duyên trấn. Rơi xuống đất một khắc này, Trần Bình An lắc đầu một thoáng. Phát hiện cái này độn quang phi hành, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được. Để hắn trọn vẹn bỏ lỡ phi hành thể nghiệm cảm giác. Hắn cảm thấy rất là đáng tiếc, mà một màn này cũng trùng hợp rơi vào Mộ Dung Vân Hải ba người trong mắt, lập tức lại làm đến bọn hắn cảm khái không thôi. Cái này độn quang tốc độ đã rất nhanh, nhưng tại tiền bối trong mắt, như là tốc độ như rùa a. Trở lại thôn trấn, Trần Bình An dẫn đầu hướng chính mình sân bước đi. Đi ngang qua phố lớn thời điểm, trên đường một ít người đi đường nhìn thấy Trần Bình An thời gian, đều sẽ mỉm cười lên trước chào hỏi. Trần tiên sinh gọi không ngừng. Có chút người càng là mời Trần Bình An vào nhà tự ăn cơm, bất quá đều bị Trần Bình An từ chối nhã nhặn. Đi một đoạn đường, Trần Bình An cuối cùng trở lại sân phía trước. Vào đi. Trần Bình An đẩy cửa vào. Trở lại chính mình sân chính cảm giác liền là tốt. Mộ Dung Tuyết ba người nhìn trước mắt bình thường sân, nhíu nhíu mày, đi theo hướng bên trong bước đi. Nhưng mới bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên, ba người đồng thời ngừng bước. Giờ khắc này, bọn hắn đều hóa thành tượng bùn, ngây ngốc nhìn về phía trước. Cái này, ba người thân thể lay động, quanh người bao phủ vô tận hàn ý. Trần Bình An nhìn bọn hắn ba người đột nhiên ngừng bước, nói, vào đi, uống trước chén trà lại đi. Hắn cảm thấy, để người ta đưa về tới, chung quy đến cho người ta uống chén trà. Nhưng Mộ Dung Vân Hải ba người không nghe thấy hắn đồng dạng, vẫn như cũ không nhúc nhích. Ánh mắt bọn hắn ngây ngốc nhìn phía trước hết thảy. Không thể nào. Nơi này đến cùng là cái gì hung địa a? Quá kinh khủng a. Khu khu, hèn bọn ăn cướp khen ngợi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 8, các ngươi thái hư. Bọn hắn vừa tiến đến, liền có thể cảm giác được. Trong sân mỗi một góc đều có một ánh mắt rơi vào trên người bọn hắn, tựa như bị hồng hoang manh thú nhìn chằm chằm đồng dạng, áp lực đè ở bọn hắn trong lòng, làm cho bọn hắn hô hấp khó khăn. Phảng phất phía trước không phải một cái thông thường tiểu viện, mà là vực sâu vô tận. Chính giữa cảnh cáo bọn hắn, còn dám tiến lên trước một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hướng phía trước nhìn lại thời điểm, bọn hắn rốt cuộc biết vì sao dạng này. Phía trước, bọn hắn nhìn thấy cái này đến cái khác tồn tại cương đại. Đạo tác vận lý quanh quần cây đảo. Đạo tác vận lý quanh quần hồ cá. Đạo tác vận lý quanh quần gà trống. Đạo tác vận lý quanh quần cái chổi. Cả sân vật phẩm, cơ hồ đều là như vậy. Hơn nữa bọn hắn có thể cảm nhận được từng đạo khí tức kinh khủng tại những vật này trên mình tràn ra. Không gian tựa hồ tại những khí tức này phía dưới phát sinh vật mèo. Quả nhiên là tiền bối chỗ ở, đây cũng quá kinh khủng a. Đây đều là bảo bối gì a? Mộ Dung Tuyết ủng ngục nuốt một ngụm nước bọt, chấn động nghĩ đến. Mà Trần Bình An nói xong, gặp bọn họ làm như không nghe thấy, vẹn vẹn nhìn chằm chằm sân nhìn, hoài nghi bọn hắn chưa từng thấy phàm nhân sân. Nguyên cớ lần đầu tiên nhìn thấy thời gian, trong lòng kinh ngạc cùng tò mò, liền không tiếp tục để ý tới bọn hắn, mặc cho bọn hắn đi tham quan. Vậy các ngươi liền tham quan một chút sân a, ta đi cho các ngươi pha trà. Nói xong, Trần Bình An trực tiếp đi vào trong phòng. Nguyên bản, Mộ Dung Vân Hải bọn hắn đứng ở sau lưng Trần Bình An, còn có chút cảm giác an toàn. Giờ phút này Trần Bình An vừa đi, bọn hắn phát hiện, chính mình muốn cùng bên trên đều không làm được. Bước đi liên tục khó khăn, trên mình như rót đầy trì. Cái này, ba người cực kỳ hoảng sợ lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Trần Bình An cách bọn hắn càng xa, khí tức kia đối bọn hắn tác dụng càng lợi hại. Vẹn vẹn một hồi, ba người bị buộc gần khí tức, bước đến chỉ có thể chăm chú dựa sát vào tại một chỗ. To như vậy sân, đã không có bọn hắn đất đặt chân. Ba người giờ phút này nghĩ ra sân đều không làm được. Mồ hôi lạnh điên cuồng tại bọn hắn phần lưng rơi xuống, thấm ướt phía sau lưng của bọn hắn. Mồ hôi trán càng là soạt lạc lưu. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy đến một ngày bằng một năm. Bọn hắn khó chịu một hồi lâu. Còn tốt, ngay tại ba người khó chịu đến suýt chút nữa thì ngất đi thời gian, trong phòng đống nhiên vang lên một đạo tiếng ho khan. Cái này tiếng ho khan vừa qua, bốn phía bức người khí tức, tựa như một đi không trở lại. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ được tất cả những thứ này, Mộ Dung Tuyết ba người như chút được gánh nặng đồng dạng, trọn vẹn không quan tâm hình tượng ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Quá kinh hiểm. Ba người một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, dường như trải qua sinh tử đại kiếp đồng dạng. Mà bọn hắn lúc này, cũng lần nữa nhìn hướng những cái kia vô địch tồn tại. Nhưng giờ phút này, bọn chúng dĩ nhiên nhìn lên phổ thông không thôi. Trọn vẹn không có ngay từ đầu loại kia cường đại đến để bọn hắn nhìn một chút, cũng nhịn không được run sợ cảm giác. Cái này vừa thu vừa phóng, nắm đến vậy mà như thế khủng bố. Đến cùng đạt tới loại tầng thứ nào mới có thể như vậy? Cha, đây đều là cái gì tồn tại a, tại sao ta cảm giác tại bọn chúng trước mặt, ta chính là sâu kiến a? Mộ Dung Tuyết nhìn hướng chính mình phụ thân, yếu ớt hỏi. Mộ Dung Vân Hải nào có rảnh rỗi trả lời nàng, đem nàng và Trương Thanh Nhàn kéo, tranh thủ thời gian đi vào trong phòng. Đừng ở chỗ này đợi, nhanh đi tiền bối trước người a. Những cái này khủng bố tồn tại, ở tiền bối một tiếng ho khan phía dưới, toàn bộ biến đến nhu thuận, điều này nói rõ bọn chúng đều nghe tiền bối. Ba người cũng như chạy trốn chạy vào gian nhà. Mà Trần Bình An vừa mới thử uống vào một thoáng trà, không chú ý sắp đến, giờ phút này mặt còn có chút đỏ. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết bọn hắn đi vào, hắn nói thẳng, ngồi xuống đi, trà mới ngâm tốt. Nhưng Trần Bình An không nhìn Mộ Dung Tuyết ba người còn tốt, làm nhìn về phía bọn hắn phía sau, đột nhiên ngộng. Ngoa tào, ba người các ngươi, vừa rồi tại trong sân vận động. Trần Bình An phát hiện, Mộ Dung Tuyết ba người đầu đầy là đổ mồ hôi. Quần áo trên người càng là ướt, trong miệng còn thở phì phò. Dường như chạy mấy cây số mạ dạ tổng đồng dạng. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu, làm sao lại dạng này? Trần Bình An cực kỳ nghi hoặc. Muốn không hiểu bọn hắn làm cái gì, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong mệt thành như vậy. Hoặc là, bọn hắn hư. Thân thể hư, vận động một hồi liền sẽ mồ hôi nhễ nhại. Chờ một chút. Muốn xong, Trần Bình An đi đến một góc, cầm lấy một ít câu kỷ, bỏ vào trong ấm trà. Đến cho bọn hắn ba bổ một chút. Bốn người rất nhanh ngồi tại bàn trà phía trước. Mộ Dung Tuyết ba người ngồi nghiêm chỉnh, giờ phút này ánh mắt bọn hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình An tay. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn đang ngó chừng trong tay Trần Bình An ấm trà. Không sai, bọn hắn tại trong bình trà này cảm nhận được rất mạnh khí tức. Nhưng hơi thở này cùng vừa mới cái kia áp bách tại trên người bọn hắn khí tức khác biệt. Hơi thở này đối bọn hắn không có chút nào ác ý, vẹn vẹn tại hiện lộ rõ ràng bất phàm của mình. Ấm trà này tuyệt đối là một kiện cường đại bảo bối. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì bảo bối? Trương Thanh Nhàn nhìn lén Mộ Dung Vân Hải một chút, truyền âm nói: "Tu vi đến nguyên anh cảnh phía sau, liền có thể áp âm thanh thành tức, đem âm thanh tác dụng tại người khác trong hai." Mộ Dung Vân Hải đáp lại nói: "Ấm trà này cấp bậc, không thể so tiền bối cây đào kia thấp." Ngay tại hai người khơi thông thời gian, Trần Bình An cho ba người bọn họ chia nhau rót một chén trà. Hát hát nhìn, ta trà nghệ vẫn là thật không tệ, nếu như ưa thích liền uống nhiều một chút. Mộ Dung Tuyết ba người cũng biết uống trà quy củ, uống trà liền nên tỉ mỉ nhấm nháp. Bọn hắn cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhưng mới uống một ngụm nhỏ, đôi mắt bọn hắn lại mãnh liệt trừng một cái. Cái này, ba người cùng nhau nhìn về phía Trần Bình An, một mặt chấn động. Bọn hắn phát hiện, vẹn vẹn nhấp một miếng, trong cơ thể mình linh căn dĩ nhiên tăng lên một phần. Mỗi người linh căn cấp bậc cũng khác nhau. Có ít người linh căn đẳng cấp không cao, cũng dẫn đến hút vào thể nội linh khí không đủ tinh thuần. Hơn nữa hấp thu linh khí tốc độ cũng chậm. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, vẹn vẹn nhấp một miếng nước trà này, bọn hắn linh căn liền tăng lên một ít. Cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi tột cùng. Trần Bình An bị nét mặt của bọn hắn chơi đến lại là một ngộng, nói, thế nào, không tốt uống. Mộ Dung Tuyết ba người như chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu, còn nhanh nhanh cầm lấy chén trà, đem làm chén nước trà tràn vào cái bụng. Theo sau, ba người cùng nhau nói, tiền bối. Ta còn muốn. Trần Bình An nhìn xem bọn hắn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề dáng vẻ, mỉm cười, tiếp tục cho bọn hắn rót một chén. Xem ra là xuất mồ hôi quá nhiều, khắc. Bất quá không có việc gì, ta ấm trà lớn, lượng đủ, quản các ngươi no. Nhưng hắn mới cho ba người ngược lại xong, ba người dĩ nhiên lại một cái khó chịu. Như uống rượu. Tiền bối, chúng ta còn muốn. Trong mắt ba người lóe ra vẻ điên cuồng, một bộ ác quỷ đầu thai dáng dấp, tiếp tục nâng chén đến Trần Bình An trước mặt. Bọn hắn dạng này cũng là bởi vì nghe được Trần Bình An nói uống nhiều một chút lời nói. Trần Bình An sắc mặt cũng bắt đầu có chút cổ quái. Bất quá vẫn là tiếp tục cho bọn hắn châm trà. Mà lần này vẫn là đồng dạng, ba người lại một ly khó chịu đi qua, tiếp tục một mặt vội vàng nhìn xem hắn, nói còn muốn. Trần Bình An hết ý kiến. Một nén nhang vội vàng đi qua. Trần Bình An không chịu nổi, đồng nhiên đứng lên, ra mặt co rút nói, ba vị, nếu không, các ngươi trở về đi. Nấc. Lúc này, ngồi ở đối diện Trần Bình An ba người đồng thời đánh một cái ở một cái. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là tiếp tục nói, tiền bối, kỳ thực chúng ta còn có thể uống. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết ba người che cái bụng, dáng chống đỡ lấy nâng chén, Trần Bình An nâng chắn lên. Ba các ngươi là ma quỷ a? Đều uống vào ba thùng nước, các ngươi cái bụng liền không tăng ư? Hôm nay đến nơi này, ngày mai tiếp tục a, cầu đủ loại, cất giữ khen thưởng các loại, có năng lực liền tới ủng hộ một chút tân thư a, cảm tạ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 9, quỷ rất kiên quyết. Trần Bình An nhịn không được, nói, dường như không nước. Nhưng hắn mới nói xong, ba người đồng thời tại chính mình trong nạp giới, lấy ra ba cái túi nước lớn. Tiền bối, cái chúng ta này có. Nhìn xem một màn này, Trần Bình An ra mặt liều mạng co rút lên. Đã xác định, ba tên này thật là ma quỷ. Ngoài cửa lớn, Trần Bình An nhìn xem cái bụng cao thẳng ba người, tức giận nói, đều trở về đi. Mộ Dung Tuyết ba người nhìn xem trong sân, một mặt lưu luyến. Có loại muốn ở chỗ này ở lại xúc động. Trong này tuy là rất nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Bọn hắn liền uống vào một lần trà. Thể nội linh căn sơ sơ tăng lên một cái cấp độ. Bọn hắn linh căn vốn là không kém, trải qua cái này tăng lên, sau này thành tựu khẳng định cao hơn. Mộ Dung Vân Hải thậm chí mơ hồ cảm thấy, chính mình tu luyện một đoạn thời gian nữa phía sau, liền có thể đột phá đến xuất khiếu cảnh. Cái này phàm gian tu vi cảnh giới tổng cộng có cấp 10. Theo thứ tự là luyện khí 4, trúc cơ 4, lực cốc 4, kết đan 4, nguyên anh 4, xuất khiếu 4, phân thần 4, hợp thể 4, độ kiếp 4, đại thừa. Mộ Dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn chính là nguyên anh tầng 9. Còn kém 2 tầng tu vi mới đến xuất khiếu cảnh. Nhưng bọn hắn cảm thấy, trải qua cái này linh căn tăng lên, đột phá tới xuất khiếu cảnh thời gian, nhất định không có bình cảnh. Tiền bối kia, chúng ta cáo tử. Mộ Dung Vân Hải rất là bất đắc dĩ nói. Nói xong, lại nhịn không được ở một cái. Trần Bình An hướng về bọn hắn liều mạng khoát tay, sau đó có việc tới tìm ta, trực tiếp đi vào là được, ta rất ít ra ngoài. Mộ Dung Vân Hải đôi mắt sáng lên, nhanh chóng gật đầu, cuối cùng độn quang rời đi. Ý của tiền bối là, cực kỳ ưa thích bọn hắn, sau đó có thể lại đến a. Kháo Sơn tông đỉnh cao nhất. Trước đại điện có một tảng đá lớn. Lúc này, nơi này chính tọa lấy một cái nghiêm túc lão giả. Lão giả này tinh thần khỏe mạnh, con mắt cũng cực nhỏ. Tóc trắng phơ tại núi gió thổi phía dưới, tả hữu lắc nhẹ, có chút tiên phong đạo cốt dáng dấp. Hắn ngồi tại trên tảng đá lớn, tìm bòi lấy cùng tóc trắng tạo thành so sánh rõ ràng màu đen râu ria, cau mày nói, Tiểu Tuyết cùng Vân Hải chạy đi đâu rồi? Tên hắn là Mộ Dung Cung, chính là Kháo Sơn Tông lão tổ. Phương viên trăm dặm đều là địa bàn của hắn, một thân tu vi khí tức cực kỳ nồng đậm, đã là xuất khiếu đỉnh phong. Tiến thêm một bước, liền là phân thần. Toàn bộ vương quốc cũng chỉ có 3 cái phân thần kỳ, một người trong đó liền là vương thượng. Mộ Dung Cung có chút phiền muộn. Hắn ra ngoài là vì tìm cơ duyên đột phá, du lịch lâu như vậy, nhưng vẫn là kẹt ở bình kia trên cổ, để hắn tâm phiền không thôi. Hắn buồn bực ngán ngẩm, liếc nhìn chân trời nắng gắt. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay nắng gắt có chút khác biệt, càng nóng rực, càng vàng nóng. Ân. Con mắt hắn nhíu lại, đột nhiên có cảm giác, đây là ngộ hiểu địa báo. Hắn gương mặt nghiêm túc dâng lên vui mừng, nghiêm túc nhìn chằm chằm treo ở thiên khung hỏa cầu. Chỉ cần có chỗ đốn ngộ, bình cảnh này có 6 thành cơ hội có thể đột phá. Phân thần mong muốn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp ngộ hiểu thời điểm, một đạo độn quang rơi vào phía sau hắn. Theo sau, một đạo hô to âm thanh tại sau lưng hắn vang lên. Cha, ngươi trở về. Mau tới đây, nhi tử có cái tin tức vô cùng tốt nói cho ngươi. Lời nói này cực kỳ vang dội, nháy mắt đánh vỡ Mộ Dung Cung đốn ngộ trạng thái. Giang giác. Mộ Dung Cung đột nhiên mất đi loại cảm giác đó, cả người biến thành tượng bùn, tiếp đó tan rã. Hắn ngộ. Tiếp đó, hắn phát hỏa. Hắn đông nhiên quay đầu, một đôi ẩn chứa hừng hực lửa giận con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một mặt cuồng hỉ, muốn cùng hắn chia sẻ khoái hoạt Mộ Dung Vân Hải. Mộ Dung Vân Hải hướng đi chính mình phụ thần, trong lòng đã méo mó lấy luôn luôn nghiêm túc không thôi phụ thần, khi nghe đến tông môn của mình ôm chặt một cái vô địch đại cường giả chân phía sau, chấn động không gì sánh nổi biểu tình. Nhưng hắn vừa tới gần Mộ Dung Cung, bước chân mãnh liệt một hồi, trên mặt vui vẻ cũng đã biến mất. Hắn phát hiện, chính mình trong tay phụ thần đột nhiên cầm lấy một thanh kiếm. Ta lao. Một nén nhang phía sau, thống khổ tiếng gào thét kéo dài suốt một nén nhang. Cha, ngươi đừng nóng giận, chúng ta tông ôm vào một vị tiền bối bắt đuổi, ngươi cái này đột phá, có hắn hỗ trợ, tùy ý tốt cùng. Mộ Dung Vân Hải sưng mặt sưng mũi, nhưng giờ phút này trên mặt vẫn là nhìn ra vẻ đắc ý dáng vẻ. Ngươi còn chê ta đánh đến nhẹ đúng không? Còn tiền bối, trừ phi tiên nhân hạ phàm điểm hóa ta, bằng không tới cái đại thừa kỳ cũng không thể giúp người đột phá bình cảnh. Vừa mới ta cái kia cơ hội tuyệt vời, quả thực là bị ngươi phá hoại, ta tiền bối tử cùng ngươi có thủ. Mộ Dung Cung nhịn không được chửi ầm lên. Nếu không phải sợ đánh chết chính mình cái này dòng độc đinh, thật muốn lại đánh một lần. Mộ Dung Vân Hải một mặt đắc ý nói, đừng nói, ta cảm thấy tiền bối kia thật có khả năng là tiên nhân hạ phàm. Vẹn vẹn đứng đấy, quanh người liền có vô số đạo thì vận lý phủ kín bốn phía. Còn có ngươi xem một chút Tiểu Tuyết, theo Ích Cốc đỉnh phòng, một lần hành động đột phá đến kết đan đỉnh phòng, liền là tiền bối công lao. Còn có chúng ta, ngươi nhìn bọn ta ba linh căn, sơ sơ tăng lên một cái đẳng cấp, đây đều là tiền bối công lao. Nói lấy, Mộ Dung Vân Hải thò tay đến Mộ Dung Cung trước mặt, để hắn xem xét. Mộ Dung Cung nghe lấy lời này, cũng liếc nhìn chính mình cháu gái ngoan. Khi thấy Mộ Dung Tuyết tu vi thật đột phá đến kết đan đỉnh phong phía sau, ngây người. Theo sau hắn cũng thử xem xét ba người linh căn. Lần này hắn đột nhiên nói không ra lời. Mộ Dung Vân Hải gặp chính mình phụ thân bộ dáng kia, gắp ý cười, nhìn lên có chút hèn mọn. Trương Thanh Nhàn thời khắc này nụ cười cũng vậy. Mộ Dung Cung liếc nhìn hai người, đột nhiên đôi mắt híp lại. Hắn sụ mặt, hừ lạnh nói, tốt các ngươi, dĩ nhiên liên hợp lại lừa ta. Nói, có phải hay không các ngươi ở nơi nào tìm tới linh dược cao cấp, cho nên mới như vậy. Còn đạo tắc vận lý phủ kín bốn phía, tiên nhân cũng không loại này mặt bài a. Gặp Mộ Dung Cung không tin, Mộ Dung Vân Hải ba người ngơ ngác một chút. Cái này bằng chứng đều hiện ra mặt, dĩ nhiên không tin. Cha, ngươi không tin đúng không? Nếu không chúng ta đánh cược, có dám hay không? Mộ Dung Vân Hải híp mắt, nhìn lên như nhắm mắt lại nói. Có sao không dám, còn tiên nhân hạ phàm, các ngươi có thể tìm đến cái hợp thể kỳ, tính toán các ngươi thắng. Mộ Dung Cung khinh thường nói. Toàn bộ vương quốc, cũng chỉ có lác đác mấy cái phân thần kỳ mà thôi. Mà phân thần bên trên mới là hợp thể cảnh, cái kia đến tại Hoàng quốc mới có thể nhìn thấy. Tốt. Ta cược 1 vạn khối linh thạch. Mộ Dung Vân Hải trầm giọng nói. Ta cũng cược, ta cược 1 vạn linh thạch. Trương Thanh Nhàn cũng nhanh chóng nói. Có tiện nghi không chiếm, vương bắt đản. Mộ Dung Tuyết thì yếu ớt nói, ta cược 1000 linh thạch. Mộ Dung Cung gặp ba người như vậy, vi túc một thoáng lông mày. Hắn cảm giác khá giống thật. Cái này linh thạch quá nhiều, cơ hồ là mấy người bọn họ toàn bộ thân ra. Mộ Dung Vân Hải sợ chính mình lão tử không đánh cược, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đắc ý. Tiếp đó còn vụng trộm cho Trương Thanh Nhàn một cái lửa lão gia hỏa này ánh mắt. Mà Mộ Dung Cung vừa vặn bắt lấy đến một màn này, nội tâm hừ một cái, quả quyết kiên định ý nghĩ của mình. Tốt, ta tiếp lấy. Giờ này khắc này, đem các ngươi nói cái kia tiền bối gọi tới, ta ngược lại nhìn một chút mạnh bao nhiêu. Mộ Dung Vân Hải đôi mắt sáng lên, sau đó nói, gọi không được. Mộ Dung Cung nghe vậy, nghiêm sắc mặt. A, quả nhiên không có. Mà nhìn tiểu tử này tình thế này, là muốn kéo dài thời gian. Ngươi nếu là muốn gặp, ta không ngại mang ngươi đi một chuyến. Mộ Dung Vân Hải cười lạnh nói. Dẫn đường. Mộ Dung Cung nhận định nhi tử mình tại vùng vây dây chết. Còn tiên nhân hạ phàm, ha ha. Khinh duyên chấn. Còn chưa ăn cơm Trần Bình An, ra sân, đi chợ mua thức ăn. Mà hắn mới đi không bao lâu, một đạo độn quang đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Bốn người đột nhiên xuất hiện tại cửa chính rộng mở cổng sân phía trước. Mộ Dung Vân Hải nói, đến. Mộ Dung Cung nhìn trước mắt thông thường tiểu viện, khinh thường cười một tiếng. Hắn biết nơi này là nơi nào, Khinh Duyên Trấn, một phàm nhân tiểu trấn. Giờ phút này thông thường đến không thể lại bình thường sân, chính mình nhi tử này dĩ nhiên nói tiên nhân ở bên trong, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Cái này gạt người kỹ thuật, thực tế quá kém. Rất tốt, tiên nhân đúng không, ta ngược lại nhìn một chút tiên nhân như thế nào. Mộ Dung Cung một mặt xem thường, chuẩn bị xông vào viện bên trong. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vân Hải tranh thủ thời gian ngăn lại nói, cha, đường nội, chúng ta tốt nhất gọi tiền bối đi ra. Mộ Dung Vân Hải cũng không có quên trước đây không lâu trải qua, nếu là tùy tiện xông vào, lại đến thống khổ một lần. Đúng rồi, còn có một chuyện, cha đợi lát nữa tuyệt đối đừng nhắc đến tu luyện sự tình, tiền bối đem mình làm một kẻ phàm nhân, tại đây tu hành. Nhắc nhở xong, Mộ Dung Vân Hải cũng mặc kệ Mộ Dung Cung chính giữa đầy vẻ khinh bị xem lấy hắn, hướng về bên trong hô, tiền bối, chúng ta lại tới. Một tiếng sau đó, bốn phía yên tĩnh. Một lát sau, Mộ Dung Vân Hải kêu nữa một lần. Vẫn như cũ không người đáp lại. Mộ Dung Cung nhận định chính mình nhi tử này tại cố làm ra vẻ huyền bí, một mặt khinh thường. Hắn không tiếp tục để ý, trực tiếp bước vào sân. Mộ Dung Vân Hải thấy vậy, nhíu mày một cái, nhưng muốn ngăn cản đã tới không kịp. Hắn đã tưởng tượng đến, chính mình phụ thân bị cái kia một cỗ cực kỳ cường hãn khí thức, chơi đến đầu đầy là đổ mồ hôi dáng vẻ. Nhưng sau một khắc, phát sinh sự tình, lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Phanh phanh một tiếng. Tại hắn trong tầm mắt, phụ thân của mình, dĩ nhiên manh liệt quỳ rạp xuống đất. Cái này... Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thần khí. Phượng Hoàng hóa gà. Mộ Dung Vân Hải ba người đều choáng váng, nội tâm rời sông lấp biển. Như thế nào cùng bọn hắn trải qua không giống nhau. Mộ Dung Cung giờ phút này trong lòng càng phức tạp, đôi mắt đã trừng lớn. Thân thể không tự giác run rẩy lên. Như là nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nơi này đến cùng là ở đâu? Hắn mới bước vào ngưỡng cửa, sau một khắc, vô số đạo khí tức cường đại, toàn bộ tác dụng tại trên người hắn. Khí tức kia rất là khủng bố. Hắn kiến thức tính toán rộng rãi, gặp qua độ kiếp tu sĩ. Nhưng bây giờ lại cảm thấy, mỗi cỗ tác dụng tại trên người hắn khí tức, đều so độ kiếp tu sĩ mạnh vô số lần. Giờ khắc này, hắn biết chính mình thật cực sai. Nhi tử mình dĩ nhiên không lừa hắn. Đây con mẹ nó thật là tiên nhân nơi ở. Hắn đều muốn khóc, cảm giác chính mình bị giam cầm đồng dạng, thân thể liền là động đậy không được. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được vật phẩm bay vút âm thanh. Trong chớp mắt, một cái dao phay từ trong nhà mặt bay ra. Nhìn xem một màn này, Mộ Dung Cung hù dọa đến quần kém chút ướt át. Bởi vì hắn phát hiện, thanh này dao phay, thân mẹ nó dĩ nhiên là một cái khủng bố vũ khí. Hắn có loại cảm giác, cái này dao phay chém vào trên người hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy thanh này dao phay bay ra, mà chỉ hướng mục tiêu chính là chính mình phụ thân, Mộ Dung Vân Hải hù dọa đến tranh thủ thời gian chạy ra cửa chính. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, nhưng mới bước qua ngưỡng cửa, hắn liền phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Con mắt hắn sáng lên, tranh thủ thời gian chạy đến chính mình trước người phụ thân, ngăn trở giao phay. Nhưng mà giao phay tốc độ như cũ không giảm, hướng bọn hắn bay tới. Giao phay, dừng tay. Lúc này, một thanh âm vang lên. Âm thanh vừa qua, giao phay lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Gặp cái này vũ khí cường đại dừng lại, Mộ Dung Vân Hải mấy người đồng thời thở ra một cái trọc khí. Quá nguy hiểm. Mà lúc này, bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, nói chuyện, dĩ nhiên là một cái gà trống. Cái này. Phượng Hoàng, lão già này xem xét cũng không phải là người tốt, hơn nữa ta chưa từng thấy hắn, chém hắn mấy đao sẽ không có chuyện gì. Dao phay chấn động, phát ra một đạo nam tử thanh âm. Mộ Dung Vân Hải. Chém mấy đao không có việc gì. Cũng bởi vì đạo thanh âm này, Mộ Dung Vân Hải mấy người trong lòng chấn động, đã đạt đến không có gì sánh kịp mức độ. Khí linh. Biết nói chuyện, linh trí còn cao như vậy khí linh, cái này dĩ nhiên là. Tiên khí. Chỉ có đạt tới tiên khí cấp bậc, mới sẽ sinh ra mãnh liệt như vậy khí linh. Mộ Dung Vân Hải hít sâu một hơi. Tiền bối quả nhiên là tiên nhân. Thậm chí tại tiên giới vẫn là đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vì cái này khắp phòng đều là tiên khí. Cho dù là phổ thông tiên nhân, cũng không đạt được loại trình độ này. Không đúng. Đột nhiên, Mộ Dung Vân Hải mấy người đồng thời ý thức đến một cái điều khác. Phượng. Phượng Hoàng. Mấy người đồng thời rời đi ánh mắt, như là người gỗ đồng dạng, sửng sốt nhìn xem cái kia gà trống. Thanh này cường đại tiên khí, mới vừa rồi là gọi nó. Phượng Hoàng. Mộ Dung Cung còn tại quỳ. Giờ phút này đã ở trong gió lộn xộn. Phượng Hoàng chỉ dừng lại ở trong thần thoại. Truyền văn, cho dù là tiên giới, cũng vô cùng hiếm có, đều là đỉnh cấp đại thế lực hộ sơn thần thú. Nhưng là bây giờ cái này Phượng Hoàng, dĩ nhiên hóa thân thành một cái gà trống, canh giữ ở cái này bình thường trong sân. Ùng ục. Bốn người đồng thời nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn đã đánh mất nói chuyện năng lực. Gà trống tiếp tục nói, lao đầu tử này xem xét liền là đồ đần, ngươi chém đồ đần không sợ chính mình cũng thay đổi ngốc ư? Giao Phay nghe vậy, tựa như liếc nhìn Mộ Dung Cung đồng dạng, sau đó nói, ngươi lời này không khuyết điểm. Nói xong, liền hướng trong phòng bay đi. Mộ Dung Cung, hắn thật muốn khóc. Gà trống nhân tính hóa liếc mắt Mộ Dung Cung mấy người, tiếp đó cũng không nói thêm cái gì, thản nhiên trở lại cây đào phía dưới, gục ở chỗ này không lúc đích. Bốn phía bắt đầu an tĩnh lại. Nhưng Mộ Dung Cung vẫn quỳ dưới đất, động đậy không được. Mộ Dung Vân Hải gặp chính mình phụ thân bị gà trống lớn cứu, liền hướng về gà trống lớn cung kính không người chào, đa tạ thần thú, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Chỉ là gà trống lớn chẳng thèm để ý hắn. Mộ Dung Vân Hải bị coi thường, cười khổ một thoáng. Mà gặp chính mình không có chịu đến trước đây không lâu cố kia áp lực, liền đi tới chính mình trước mặt phụ thân, muốn đem hắn đỡ dậy. Nhưng hắn vừa đụng chính mình phụ thân, liền phát hiện một cỗ khí tức cường đại hướng hắn áp sát, áp lực tỏa ra. Cái này, hắn tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Lúc này, hắn lại phát hiện áp lực nháy mắt biến mất. Hắn hiểu, là những cái này tồn tại cường đại, cố ý giao huấn phụ thân hắn. Hắn cũng không có biện pháp, nhìn xem chính mình phụ thân nói, cha, nhìn tới tiền bối có lẽ không có ở đây. Ngươi liền nhẫn một hồi a. Hắn trở về ngươi có lẽ liền có thể lên. Mộ Dung Cung một mặt đắng chát, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng nói không được, chỉ có thể yên tĩnh quỷ. Còn tốt qua không bao lâu, một cái tuấn lãng thanh niên, cầm trong tay một giỏ đến gần. Vừa nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Mộ Dung Vân Hải ba người, Trần Bình An ngơ ngác một chút. Vậy mới đi được bao lâu, lại trở về. Mộ Dung Vân Hải ba người nhìn thấy Trần Bình An, đôi mắt sáng lên, liền vội vàng hành lễ, hô, tiền bối. Trần Bình An đến gần nói, tại sao trở lại, còn có việc sao? Nói lấy. Hắn đột nhiên nhìn thấy trong môn quỳ Mộ Dung Cung, liền không đành lòng nhìn về phía Mộ Dung Vân Hải ba người, nói, lao nhân kia nhà đây là làm gì? Mộ Dung Vân Hải một mặt cười khổ nói, phụ thân ta. Hả? Đó không phải là Kháo Sơn Tông lão tổ. Mạnh như thế người, bây giờ đây là thế nào? Tiền bối, ngài mau đứng lên. Trần Bình An bước nhanh đến gần, kéo Mộ Dung Cung. Mà Trần Bình An vừa nói, Mộ Dung Cung phát hiện tác dụng tại trên người hắn tất cả áp lực, nháy mắt tăng dã, không còn sót lại chút gì. Hắn tại Trần Bình An nâng đỡ. Đứng lên. Nhưng xem xét Trần Bình An, hắn lại làm chuyện ngu ngốc. Cái này. Nhìn xem Trần Bình An, hắn như là nhìn thấy quỷ thần đồng dạng. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, lấy Trần Bình An làm trung tâm, toàn bộ trong tiểu trấn, đột nhiên đều là đạo tắc vật lý. Hắn nhớ tới nhi tử mình trước đây không lâu lời kia. Quanh thân phủ kín đạo tắc vật lý. Nhưng thế này sao lại là quanh thân A? Phương viên vài dặm đều là A. Gặp. Xin ra mắt tiền bối. Mộ Dung Cung cũng không đoái hoài đến thân thể của mình có nhiều khó chịu. Vội vã cung kính thi lễ. Nghe lấy lời này, nhìn đối phương cung kính, Trần Bình An lại ngộng. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn xác định. Cái này toàn ra, đầu óc thật sự có vấn đề. Mà lại là di chuyển. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 11, ngửi một cái hương vị liền đột phá. Trần Bình An một mặt cười khổ, cũng lười phải đến uốn nắn bọn hắn. Hắn cảm thấy, loại này đầu óc vấn đề. Ngươi càng uốn nắn, đối phương càng hồ đồ. Mà thôi, gọi tiền bối liền gọi tiền bối A. Nhưng cuối cùng đối phương đầu óc không được. Trần Bình An cũng đối Mộ Dung Cung rất là khách khí. Nói thế nào người ta cũng là một cái tông môn lão tổ. Loại nhân vật này, vài phút có thể nghiền chết hắn đây. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Đỡ dậy Mộ Dung Cung phía sau, Trần Bình An một mặt cười khổ nói. Hắn cũng không hiểu rõ Mộ Dung Cung vì sao quỳ gối nơi này. Cũng nghĩ qua có phải hay không bị ngưỡng cửa trượt chân, vừa vặn hắn trở về, mắt thấy đến một màn này. Mộ Dung Cung nghe lấy Trần Bình An gọi mình tiền bối, nháy mắt nhớ tới nhi tử mình vừa mới lời kia. Tiền bối này đem chính mình làm phàm nhân. Tiền bối khách khí, ngài có thể gọi ta tiểu cung, hoặc là lao cung đều được, tuyệt đối không thể lại gọi ta tiền bối, ta thực tế không chịu nổi a. Mộ Dung Cung nghe được Trần Bình An gọi mình là tiền bối, sợ mất mặt a. Nhân vật như vậy, quản hắn gọi tiền bối, đây không phải gấp hắn thọ ư? Hơn nữa nhân vật như vậy, không có mấy vạn tuổi đều không được a. Nghĩ đến đây, hắn nhìn xem Trần Bình An ánh mắt, càng thêm sùng kính. Hắn chưa từng thấy tiên nhân, nhưng giờ phút này, hắn có thể nhận định, Trần Bình An liền là tiên nhân. Liên phái đoàn này, chậc chậc. Đạo tác vận lý phủ kín toàn bộ thành trấn, cử chỉ hào phóng tao nhã, khí chất siêu phàm thoát tục. Nói không phải tiên nhân hạ phàm cũng không ai tin. Trần Bình An khỏe miệng giật một cái. Tiểu cung, vị đại lão này, ngươi tới chọc cười a, ta như vậy gọi ngươi, sẽ tổn thọ a. Về phần lao công, người khác nghe được còn tưởng rằng ta có cái gì đặc thù đam mê a. Trần Bình An nói, vậy sau này ta gọi ngài cung lão a. Mộ Dung Cung như gà con mổ thóc gật đầu. Xưng hô này hắn ưa thích. Đã tới, mọi người đi vào ngồi đi. Đem nơi này làm nhà mình là được, ta người này cực kỳ hiền hòa. Trần Bình An gặp lần này Mộ Dung Cung tới, nói thế nào đối phương cũng là một cái đại lao, có thể cùng đại lao có chút quan hệ vẫn là tốt, Nguyên Cơ khách khí một tiếng. Mộ Dung Cung nghe lấy lời này, trước liếc nhìn bốn phía. Vừa mới một màn kia, còn để hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng giờ phút này cảm thụ được bốn phía như là mặt hồ đồng dạng yên lặng, chắc hẳn cùng Trần Bình An trở về, những cái này cường đại đồ vật không còn lỗ mãng có liên quan rồi. Nghĩ đến đây, hắn yên tâm rất nhiều, đi theo Trần Bình An đi vào bên trong. Mộ Dung Vân Hải ba người nghe được Trần Bình An lời này, hấp tấp đi theo. Uống trà. Tốt nhất có thể để tiền bối lại đến mấy ấm trà. Trần Bình An liếc tới Mộ Dung Vân Hải ba người biểu tình, lập tức khỏe miệng giật một cái, nói, khụ khụ, lần này chúng ta liền không uống trà, vừa vặn đến giờ cơm, mọi người môn ăn bữa cơm, như thế nào? Trần Bình An không thể lại cho cái này ba cái ma quỷ pha trà, nước đều sắp bị bọn hắn uống xong. Mộ Dung Cung chỉ muốn cùng Trần Bình An giao hảo, quả quyết gật đầu. Vậy thì tốt, cứ như vậy. Trần Bình An mỉm cười một thoáng, bắt đầu cầm lấy mua được đồ ăn đi vào phòng bếp, đồng thời để bọn hắn ngồi chờ đợi. Hắn trước khi đi ra đã nấu xong cơm, hiện tại còn thiếu chơi mấy vị cờ mở nở. Mà Mộ Dung Vân Hải ba người nhìn thấy Mộ Dung Cung gật đầu, để bọn hắn bỏ lỡ tăng lên linh căn cơ hội, ba người ánh mắt đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Cung, dường như muốn đem Mộ Dung Cung ăn sống đồng dạng. Mộ Dung Cung một mặt mở bức, nhíu mày hỏi, các ngươi thế nào? Mộ Dung Vân Hải ba người nghiến răng nghiến lợi, không có nói chuyện, vẹn vẹn hừ một thoáng. Mộ Dung Vân Hải ba người quen việc dễ làm ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, tư thế ngồi đặc biệt nghiêm chỉnh. Mộ Dung Cung nhìn xem tư thế ngồi cực kỳ đoan chính Mộ Dung Vân Hải ba người, giờ phút này còn tại mặt đen, rốt cuộc biết bọn hắn vì sao dạng này. Ta biết các ngươi ý tứ gì, cái kia linh thạch ta trở về sẽ cho các ngươi, lần này là ta đoán sai, thật không nghĩ tới, chúng ta Kháo Sơn Tông khu quản hạt bên trong, dĩ nhiên thật ẩn cư lấy như vậy tiền bối. Nói lấy, trên mặt hắn dâng lên tràn đầy khát khao. Phượng Hoàng đều đến hóa thành gà trống canh giữ ở trong sân, đây là cái gì nhân vật thần tiên a? Cái này bắp đuổi đến thật tốt ông chặt. Chỉ cần đạt được tiền bối chỉ vào điểm, cái này đột phá quả thực dễ như trở bàn tay a. Mộ Dung Vân Hải ba người nghe lấy Mộ Dung Cung lời nói, rất muốn mắng hắn. Chúng ta sẽ quan tâm những linh thạch kia ư? Chúng ta chỉ muốn uống trà. Ba người đồng thời nhìn hướng trên bàn ấm trà, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mà Mộ Dung Cung lúc này cũng theo ánh mắt của bọn hắn, rơi vào ấm trà bên trên. Cái này không nhìn còn khá, sau khi thấy rõ, hắn hít thở trì trệ. Ta lo. Cái này, đây là bảo bối gì? Hắn phát hiện ánh mắt của mình càng là chuyên chú tại thứ này bên trên, liền càng có thể cảm nhận được khí tức cường đại theo trong bình trà này truyền ra. Hắn nuốt nước miếng một cái, muốn thò tay cầm lên nghiên cứu một chút. Nhưng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ áp lực đột nhiên tác dụng tại trên người hắn. Cả người hắn không ngồi yên được nữa, từ trên ghế té xuống. Tiếp đó, lại quỳ trên mặt đất. Ngậy. Nhìn xem một màn này, Mộ Dung Vân Hải ba người sửng sốt. Bọn hắn đều không muốn đi chửi bậy Mộ Dung Cung. Ngươi vừa mới đó là muốn đi đụng chạm bảo bối này. Mộ Dung Cung ngây ngốc quỳ, phát hiện tác dụng trên người mình áp lực lại còn tại tăng lên. Vẹn vẹn một hồi, hắn đầu đầy là đổ mồ hôi, sau lưng quần áo đã ướt át một mảnh. Còn tốt, vẹn vẹn một lát sau, trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một đạo tiếng ho khan. Thoáng chốc, tác dụng tại Mộ Dung Cung trên mình áp lực đột nhiên biến mất. Mộ Dung Cung phát hiện mình có thể động phía sau, thở mạnh lấy khí thô, một mặt sợ hãi. Mộ Dung Vân Hải ba người nhìn xem Mộ Dung Cung dạng này, nhớ tới trước đây không lâu chính mình, sắc mặt cổ quái. Mộ Dung Vân Hải nhỏ giọng nói, "Cha, thật khâm phục ngươi có đụng chạm những bảo bối này giúp khí, ta vụng trộm nói cho ngươi, đi vào cái nhà này phía sau, hai chúng ta trọn vẹn không dám đi lại, ngươi xem một chút, toàn bộ gian nhà đều là loại này tồn tại cường đại, hơi chút làm ra điểm bất kính cử chỉ, chúng ta còn không được biến thành thịt nát à." Mộ Dung Cung nghe vậy, quét mắt một chút gian nhà. Không chăm chú đi nhìn còn tốt, nghiêm túc đi nhìn phía sau, hắn cứng họng lên, trong cổ họng như là kẹp lại đồ vật gì đồng dạng, có lời nói không ra. Hắn liền nói ba tên này vì sao ngồi đến như vậy nghiêm chỉnh đây. Hóa ra đã biết việc này a. Hắn u hoán nhìn xem Mộ Dung Vân Hải ba người, gỡ trách bọn hắn không nói trước nói cho hắn biết, bằng không hắn cũng không cần như vậy đều xấu. Mà vừa mới tiền bối ho khan một tiếng, cái kia áp lực liền không có, nói rõ tiền bối đã đem nơi này hết thảy xem ở trong mắt. Mặt mũi này ném đi được rồi. Lúc này, trong phòng bếp Trần Bình An, che lô muối tiếp tục xào rau. Hắn làm cái thứ nhất đồ ăn chính là ớt xanh xào thịt, vị cay dâng lên, còn sặc hắn một lỗ mũi. Mà nếu là nghiêm túc đi xem lời nói, sẽ phát hiện, cái này nổi cùng cái nổi, giờ phút này vậy mà tại phát ra lờ mờ bóng loáng. Giờ phút này, theo thức ăn đun sôi, hương vị bắt đầu ở bốn phía tung bay mở. Trong phòng Mộ Dung Vân Hải bốn người, đột nhiên nhún nhún lỗ mũi, ngửi thấy một cô rất là dễ ngửi hương vị. Cái này nấu chính là cái gì? Thơm như vậy. Mộ Dung Vân Hải đôi mắt sáng lên nói. Mộ Dung Tuyết mới từ tích cốc kỳ đột phá đến kết đan, giờ phút này ngửi thấy mùi này, cái bụng bắt đầu ngục ngục mà văng lên. Trương Thanh Nhàn ngửi lấy mùi vị kia, đột nhiên, con mắt hắn manh liệt trừng lớn. Ta đột phá. Thanh âm này vừa văng lên, vội vàng ngửi ngửi hương vị ba người, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói cái gì? Đột phá. Đã nghe một thoáng mùi vị kia. Ưa thích trước cất giữ a, phòng ngừa lạc đường đây. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 12, các ngươi mấy chục năm chưa ăn cơm. Bốn người bọn họ ngồi vị trí khác biệt. Mà Trương Thanh Nhàn, vừa vặn tại ở gần phòng bếp vị trí. Nơi đó bay tới mùi thơm, so sánh nồng đậm. Giờ phút này nghe được Trương Thanh Nhàn nói mình đột phá, Mộ Dung Vân Hải ba người một mặt ngộng. Theo sau, bọn hắn cũng dần dần phát hiện, theo hút vào mùi hương lượng càng nhiều. Tu vi của bọn hắn, đúng là tại tinh tiến. Phát hiện này, để mấy người tê cả da đầu. Cái này vẹn vẹn ngửi lấy mùi thơm, liền có loại hiệu quả này, cái kia ăn những cái kia món ngon đây. Ùng ục. Bốn người đồng thời nuốt nước miếng một cái. Mà biết mùi thơm này có thể tăng cao tu vi phía sau, bốn người bắt đầu điên rồi đồng dạng, liều mạng hấp khí. Đi qua vừa mới Mộ Dung cung quỳ xuống một chuyện, bọn hắn đều không dám tại trong phòng này đi loạn, hiện tại có thể làm, liền là ngồi dùng sức hấp khí. Cướp đoạt mùi thơm. Trong đó, Mộ Dung cung tu vi cao hơn. Lúc này, hắn càng là dùng ra tu vi, đem trong không khí nổi lơ lửng mùi thơm, toàn bộ dùng linh khí bao lấy, tiếp đó lô mũi dùng sức hút một cái, toàn bộ hút đi. Trong chớp mắt, bốn phía mùi thơm không còn. Mà Mộ Dung cung hút đi đại lượng mùi thơm phía sau, phát hiện mình tu vi thật tinh tiến một phần. Lại đến thử thêm vài lần, hắn cảm thấy chính mình có thể đột phá đến phân thần kỳ. Đối cái này, hắn nhịn không được lộ ra vui mừng. Nhưng nụ cười này nhìn lên rất là hèn mọn. Nhìn xem cái này lũng đoạn mùi hương một màn, lại nhìn xem Mộ Dung cung cái kia nụ cười bị ổi, Mộ Dung Vân Hải ba người đều ngây người. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Mộ Dung cung vẫn luôn là nghiêm túc cứng nhắc người a. Khi nào từng có một màn như thế? Cha, ngươi không thể vô sỉ như vậy a. Lưu một điểm cho chúng ta a. Mộ Dung Vân Hải nhìn không được, trách mắng một tiếng. Mộ Dung cung lơ đến nói, chờ ta đột phá đến phân thần, ngươi liền có một cái phân thần kỳ phụ thân, đủ ngươi suy mấy năm, nguyên cơ đối ngươi như vậy có chỗ tốt, có thể hiểu. Nói lấy, hắn lại ngửi được mùi thơm tới, lần nữa lũng đoạn kiểu hút một cái. Mộ Dung Vân Hải. Lời này thật mẹ hắn có đạo lý. Mà Trương Thanh Nhàn liếc nhìn Mộ Dung cung, hắn rốt cuộc biết Mộ Dung Vân Hải vì sao cũng sẽ vô sỉ như vậy. Hóa ra là di chuyển. Thời gian trôi qua một hồi, Trần Bình An cuối cùng bưng lấy ba cái đồ ăn đi ra. Giờ khắc này, mùi thơm nháy mắt tại toàn bộ trong phòng quanh quẩn. Nhìn thấy Trần Bình An, Mộ Dung cung thu liễm. Chỉ có thể len lén hít lấy mùi thơm, con mắt thì nhìn chằm chằm trên bàn ba cái đồ ăn. Cái này ba cái đồ ăn nhìn lên rất phổ thông, nhưng hắn có thể xác định, trong này tuyệt đối tăng thêm tiên dược. Không phải như thế nào hút một thoáng mùi, liền có thể để tu vi tăng lên. Mà Mộ Dung Vân Hải ba người gặp Mộ Dung cung không còn lũng đoạn, không có như Mộ Dung cung dạng kia thận trọng. Giờ phút này bọn hắn bắt đầu liều mạng hít lấy mùi thơm. Thế phải đem vừa mới phần kia bù lại dáng vẻ. Trần Bình An nhìn xem cái này điên cuồng một màn, lại một mặt ngậm bực lên. Hắn bắt đầu vui mừng chính mình không có tu luyện. Hắn trong mơ hồ có loại cảm giác, tu vi dường như phải dùng trí thông minh tới đổi. Hiện tại Mộ Dung Vân Hải ba người dáng vẻ, tựa như thở hổn hển bệnh phạm đồng dạng. Quá cay con mắt. Trần Bình An gật gù đắc ý trở lại phòng bếp, đem cơm chứa ở chậu cơm bên trong, bưng lấy chậu cơm đi ra. Mà lúc này nếu là nghiêm túc đi nhìn, chắc chắn phát hiện nồi giá nấu cơm nồi lóe lên một đạo lờ mờ quan mang, trong đó ẩn chứa vô tận năng lượng đồng dạng. Trần Bình An bình thường đều sẽ nấu nhiều một chút cơm, dạng này liền có thể dùng còn lại cơm hướng gà. Cái này một chậu lớn cơm, hắn cảm thấy trọn vẹn đủ chính mình 5 người ăn, thậm chí còn có rất nhiều còn lại. Hắn cũng chỉ làm 3 cái đồ ăn, nghĩ đến Mộ Dung Vân Hải bọn hắn những tu luyện này người cũng nhiều nhất ăn mấy cái sẽ không ăn. Cuối cùng bọn hắn người tu luyện ăn nhất định là sơn chân hải vị, ăn không quen những cái này chuyện thường ngày. Hắn đi ra đại sảnh, phát hiện Mộ Dung cung bốn người chính giữa lau nước miếng, như nhìn xem không mặc quần áo mỹ nữ đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn ba đạo đồ ăn. Lập tức, hắn bắt đầu hoài nghi, cái này bốn cái gia hỏa sẽ không ăn đã quen sơn chân hải vị, đột nhiên muốn nếm thử một chút bình thường như ăn cơm a. Với tư cách chủ nhân, Trần Bình An đem chậu cơm đặt ở bên cạnh mình, từng cái cho Mộ Dung cung bọn hắn đới thêm một chén nước cơm, tiếp đó mới nói, đều ăn đi, không cần khách khí, ta nấu thật nhiều cơm, lượng bao no. Bốn người nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, tiền bối, không khách khí không tốt ta. Trần Bình An ôn hòa nói, có cái gì không tốt? Làm nhà mình chính là. Trong lòng Trần Bình An cười hắc hắc, đồ ăn không nhiều, cơm liền một đống, các ngươi không khách khí cũng dạng kia, cũng không tin các ngươi có thể ăn xong cái này một chậu lớn cơm. Được rồi tiền bối, chúng ta tuyệt đối không khách khí. Bốn người nghe lấy lời này, hai mặt nhìn nhau một thoáng, ý của tiền bối là, mạnh mẽ đem bọn hắn cơ duyên à, biểu tình kia còn giống như tại nói, các ngươi không quan tâm ta còn tức giận à. Điều này có thể để tiền bối sinh khí. Nghĩ đến đây, bốn người ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh, cầm lấy đũa, đi gấp thức ăn ăn. Trần Bình An nhìn xem bọn hắn bộ dáng kia, bị hù dọa. Mộ Dung cung tốc độ nhanh nhất, kẹp lên thức ăn liền đưa trong miệng. Thức ăn cửa vào, hắn lập tức mắt buốc lục quang. Ăn ngon. Hương thuần chân mềm, nước nhiều mùi tươi, đây là cái gì thần tiên mỹ thực a? Không chỉ là ăn ngon, một cái vào trong bụng phía sau, hắn đột nhiên phát hiện, một cỗ to lớn lại tinh thuần linh khí, tại bụng hắn bên trong nổ tung. Linh khí này đặc biệt ôn hòa, dĩ nhiên toàn bộ bị đan điền hấp thu. Phải biết, dùng đan dược hoặc là linh dược thời gian, đan điền cũng chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ linh khí mà thôi, còn lại dược lực đều sẽ hóa thành phế liệu bài xuất. Giờ có xương không, cái kia khổng lồ linh khí, dĩ nhiên toàn bộ bị hấp thu. Đây chính là tinh thuần không thôi linh khí a. Hắn cảm giác tu vi của mình tại cấp tốc tăng lên. Nhanh, sắp có đột phá dấu hiệu. Ta ăn. Mộ Dung cung điên rồi đồng dạng đi gấp thức ăn, trọn vẹn không quan tâm hình tượng. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vân Hải ba người bọn họ, so hắn còn điên cuồng, ba cái như là ác quỷ đồng dạng, liều mạng đi kẹp. Mà Mộ Dung cung cũng nhìn ra bọn hắn cái kia tăng lên điên cuồng tu vi khí tức. Mộ Dung Vân Hải tăng lên cấp 1, cùng Trương Thanh Nhàn đồng dạng, đều đã là nguyên anh tầng 10. Mộ Dung Tuyết sau khi ăn xong mấy cái thức ăn phía sau, cũng một lần hành động đột phá đến nguyên anh cảnh. Cái này quá kinh khủng, chính mình tôn nữ này vài ngày trước vẫn là tích cốc kỳ tới. Liên tuổi này cùng cảnh giới này, đặt ở toàn bộ vương quốc, đều có thể danh liệt thiên tài bảng trước ba. Trần Bình An nhìn xem bốn người động tác kia, giơ đuôi lên hắn, trực tiếp hóa đá. Cả người hắn ngộng. Cũng liền một hồi, tại hắn mắt thấy phía dưới, ba mâm đồ ăn nháy mắt không mất. Hơn nữa liền một chút nước đều mất rồi. Mộ Dung Tuyết chầm tay, không có cướp được đĩa tới liếm, chỉ có thể rầu rĩ không vui xem lấy Mộ Dung cung ba người liếm sạch sẽ đĩa. Trần Bình An ra mặt điên cuồng co rút. Hắn nhìn xem bốn người, rất nghĩ đến một câu, các ngươi bao nhiêu trời chưa ăn cơm. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện, ăn xong món ăn bốn người, đột nhiên rời đi ánh mắt, nhìn hướng trong chén cơm. Mộ Dung cung bốn người ý nghĩ rất đơn giản. Đã thức ăn đều thần kỳ như vậy, vậy những thứ này cơm đây? Nghĩ đến đây, bốn người bắt đầu thử nghiệm. Nhưng không thử nghiệm còn tốt, ăn vài miếng phía sau, con mắt bọn hắn lần nữa nở rộ từng trận lu mang. Tiếp đó, bọn hắn tập thể nhìn hướng đặt ở bên cạnh Trần Bình An chậu cơm. Đồng thời nhìn chăm chú đối phương một chút. Trong mắt đều là chiến tranh hình chiếu. Chật, bốn người lần nữa điên rồi, cùng ăn bắt nguồn từ mình trong chén cơm. Vẹn vẹn một hồi, liền đem trong chén cơm tiêu diệt. Đồng thời nâng chén đến Trần Bình An trước mặt, có chút ngượng ngập nói, tiền bối, cái kia. Có thể giúp chúng ta xới cơm sao? Bọn hắn cách chậu cơm xa, hơn nữa cũng không dám đụng vào khủng bố như thế chậu cơm, chỉ có thể thỉnh cầu Trần Bình An. Nhìn xem miệng phủ đầy hạt cơm bốn người, Trần Bình An khỏe miệng giật một cái. Các ngươi tuyệt bức là ma quỷ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 13, nho nhỏ cơ duyên, không đáng nhắc đến. Trần Bình An không có cách nào, từng cái giúp bọn hắn xới cơm. Cũng không cần bao lâu. Tại cái này bốn cái ra hỏa ăn như hổ đói phía dưới, một chén lớn cơm quả thực là bị bọn hắn ăn sạch. Nhìn xem bọn hắn không đồ ăn đều có thể ăn như vậy cơm, Trần Bình An rất là khâm phục. Thẳng đến cơm bị ăn sạch, bốn người mới dừng lại. Bọn hắn một bên đánh lấy ở một cái, một bên dọn dẹp bên miệng của mình hạt cơm. Để Trần Bình An càng im lặng chính là, hắn phát hiện, Mộ Dung cung lấy qua chậu cơm, bắt đầu đem chậu cơm bên trong dính lấy hạt gạo nhặt lên ăn. Đây tuyệt đối là quỷ đói đầu thai a. Mà hắn không thấy là, Mộ Dung Vân Hải ba người thì như nhìn xem cựu nhân giết cha mà nhìn chằm chằm vào Mộ Dung cung. Chỉ hận tay mình chậm. Sau khi ăn xong, bốn người trên mặt cũng bắt đầu dâng lên hạnh phúc thần sắc. Mộ Dung cung đều muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nguyên bản xuất khiếu đỉnh phong, giờ phút này một bữa cơm phía sau, hắn đột phá. Phân thần tầng 2. Không sai. Đột phá xuất khiếu cảnh, trở thành phân thần một tầng phía sau, còn nhiều đột phá một tầng, đến phân thần tầng 2. Phải biết, đặt ở tu luyện giới, phân thần một tầng thiên tài, đột phá đến phân thần tầng 2, cũng phải hơn 2 năm mới được. Thậm chí 4-5 năm cũng có thể. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn vẹn vẹn ăn một bữa cơm. Liền một bữa cơm a. Mộ Dung cung 10 điểm kính sợ xem lấy Trần Bình An. Thần tiên a. Ngài bắt đuổi, ta ôm định. Mộ Dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn bọn hắn nguyên bản nguyên anh 8 tầng, nhưng bây giờ lại trực tiếp trở thành xuất khiếu tầng 5. Cái này đột phá sự tình, nếu là đối ngoại nói ra, e rằng toàn bộ phàm gian tu luyện giả đều sẽ nâng đao tìm tới bọn hắn, truy vấn bọn hắn thế nào đột phá. Đây tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Trương Thanh Nhàn cực kỳ hối hận không mang theo con của mình tới Kháo Sơn Tông, nếu là mang theo nhi tử mình tới trước, cơ duyên này liền có thể một chỗ chia sẻ. Không sai, hắn nhận định đây là Trần Bình An cho cơ duyên của bọn hắn. Cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, có lẽ qua lần này, sau đó Trần Bình An có lẽ liền không cho bọn hắn. Tất nhiên, nếu là bọn hắn biểu hiện tốt, vẫn còn có chút khả năng. Không phải sao, vừa mới Trần Bình An còn để bọn hắn đừng khách khí đây. Mà Mộ Dung Tuyết, nguyên bản tại Trần Bình An cái kia một hạt giấy đường phía dưới, đã đột phá đến kết đan đỉnh phòng, giờ phút này, trải qua cái này ăn non nê, nàng đã là nguyên anh tầng 5. Không có cách nào, nàng là nữ hài tử, ăn đến không nhiều, cũng không có mình ra ra bọn hắn độc thân nhiều năm như vậy, hơn nữa nàng cũng sợ chính mình đột phá quá nhiều, căn cơ bất ổn. Đột phá đến nguyên anh tầng 5, đã để nàng rất thỏa mãn. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ vương quốc, cũng sẽ không có chừng 20 nguyên anh tầng 5. Đừng nói vương quốc, cho dù là vương quốc bên trên hoàng quốc. Loại cấp bậc này thiên tài, cũng là phượng mao lân giác. Nàng, đã nhảy một cái trở thành dạng này thiên chi tiêu tử. Mà tất cả những thứ này, đều là Trần Bình An cho. Hồi tưởng đến trước đây không lâu, chính mình vẫn là tích cốc kỳ, giờ phút này lại vượt qua sơ sơ một cái đại cảnh giới, để nàng thổn thức không thôi. cửa đại viện phía trước. Tiền bối, lần này cơ duyên, thực tế cảm tạ. Mộ Dung cung hướng về Trần Bình An không mình hành lễ, cực kỳ cung kính. Mộ Dung Vân Hải ba người lúc này cũng là hướng về Trần Bình An không mình hành lễ, trong mắt đều là kính sợ. Trần Bình An khỏe miệng có quắc một thoáng. Nghĩ thầm lấy, cơ duyên không phải kỳ ngộ sao? Tu luyện giả đều đem ăn cơm xem như cơ duyên. Chẳng lẽ, là bình sinh lần đầu tiên ăn vào loại tư vị này đồ ăn, nguyên cớ so sánh một chàng kỳ ngộ. Suy nghĩ một chút, hắn không thể tưởng được cái khác giải thích, liền cảm giác phải là. Nghĩ đến đây, Trần Bình An khách khí nói, cung lão nói đùa, nho nhỏ cơ duyên, không đáng nhắc đến. Nhưng nói thì nói thế, trong lòng hắn cũng đã hạ quyết tâm, sau đó tận lực không thể cùng cái này mấy cái ma quỷ ăn cơm. Hắn vừa mới một cái cũng chưa ăn đến a, đều bị mấy tên này cướp sạch. Mà Mộ Dung cung bốn người nghe lấy lời này, đôi mắt không khỏi đến chừng một cái. Loại này cơ duyên, tiền bối dĩ nhiên nói không đáng nhắc đến. Chậc chậc, nhìn một chút, đây chính là cao nhân a. Cái kia, vậy chúng ta về sau rảnh rỗi, liền nhiều tới cùng tiền bối cùng nhau ăn cơm. Mộ Dung cung nhịn không được hỏi ra một tiếng. Nếu là mỗi ngày có thể có loại cơ duyên này, hắn thành tiên sẽ còn xa sao? Nghe vậy, Trần Bình ngắc ngộng, tiếp đó ra mặt co rút, tận tình nói, kỳ thực a, ta cảm thấy tu luyện giả tu luyện mới là chính đạo, ăn cơm cái gì, ít một chút, tất nhiên, giờ cơm bên ngoài thời gian, các ngươi tùy tiện tới. Hắn cũng muốn cùng những người tu luyện này môn giữ gìn mối quan hệ. Sau đó kiểu gì cũng sẽ có thể dùng tới bọn hắn, mời bọn hắn giúp đỡ chút cái gì. Mộ Dung cung mấy người nghe lấy lời này, lý giải ý tứ lại khác biệt. Mộ Dung cung vội vã hướng về Trần Bình An chắp tay nói, là ta ngu muội, đa tạ tiền bối chỉ điểm, chúng ta chắc chắn rất tu luyện. Nghe vậy, trên mặt Trần Bình An lộ ra nụ cười vui mừng. Mộ Dung cung bốn người gặp Trần Bình An như vậy, như che dạy bảo, tâm cảnh tăng lên rất nhiều. Tu luyện giả, chính xác không thể mỗi ngày nhớ mong lấy trực tiếp giúp bọn hắn đột phá cơ duyên. Chính mình dốc lòng tu luyện, ổn bên trong tăng lên, mới là vương đạo. Tiền bối thật là một câu đánh thức người trong ngộng a. Thụ giáo, thụ giáo. Bốn người liên tục cáo tử, hóa thành độn quang biến mất. Đưa tiễn bốn người phía sau, Trần Bình An lắc đầu trở lại sân, tiếp tục nấu cơm. Không có cách nào, hắn cũng đói bụng. Mà sau đó không lâu, Mộ Dung cung mấy người liền về tới Kháo Sơn Tông. Mộ Dung cung nhìn xem Mộ Dung Vân Hải ba người, chân thành nói, lần này tiền bối đã cho chúng ta vô thượng cơ duyên, về sau còn có không có cơ duyên, đến nhìn tiền bối tâm tình. Nguyên cớ các ngươi đừng có lại nghĩ đến đi tiền bối nơi đó ăn cơm. Cái khác thời gian ngược lại có thể nhìn một chút tiền bối, xoát xoát hảo cảm. Tất nhiên, dù cho muốn đi tìm tiền bối, trước khi vào cửa vẫn là đến thật tốt hỏi ý tiền bối có đồng ý hay không. Mộ Dung Vân Hải ba người gật đầu. Trần Bình An vừa mới lời kia, liền là tại giáo huấn bọn hắn, làm người không thể quá tham lam. Dốc lòng tu luyện mới là vương đạo. Mộ Dung cung lúc này nhìn hướng Trương Thanh Nhàn. Thanh Nhàn à, việc này ngươi tốt nhất chỉ nói cho phụ thân ngươi cùng ngươi nhi tử, đừng nói cho quá nhiều vô vị người, nếu là để quá nhiều người làm phiền đến tiền bối thanh tu, sợ rằng sẽ làm đến tiền bối sinh khí. Trương Thanh Nhàn ngưng trọng gật đầu, hắn biết điều ấy. Cái kia cung thúc, Vân Hải, Tiểu Tuyết, ta chưa hết về tông môn. Trương Thanh Nhàn chắp tay nói. Mộ Dung cung nghe vậy, nguyên bản muốn gật đầu, nhưng đột nhiên ở giữa, con mắt hắn xoay một cái, nói, ta vừa vặn có đoạn thời gian không cùng ngươi phụ thân gặp mặt, chúng ta một chỗ à. Mộ Dung Vân Hải nghe nói như thế, lật lên mắt trắng. Không cần suy nghĩ, chính mình cái này phụ thân tuyệt đối là đi khoe khoang. Đúng rồi, Linh Thạch. Cha, trước đây không lâu chúng ta có phải hay không đánh cờ tới? Mộ Dung Vân Hải chọn xuống lông mày, khép mắt hỏi. Trải qua cái này nhắc nhở, Trương Thanh Nhàn cùng Mộ Dung Tuyết mới nhớ đến việc này, đều xem kỹ nhìn về phía Mộ Dung Cung. Mộ Dung Cung sắc mặt lập tức biến. Tiếp đó vô đuổi, sốt ruột nói, nguy rồi. Nguy rồi. Có chuyện lớn quên xử lý. Không nói, ta gấp đi trước. Nói lấy, cả người hắn biến mất tại chỗ. Mộ Dung Vân Hải ba người nhìn xem trống rông phía trước, một mặt im lặng. Tiếp đó a phi một tiếng. Mắng to vô sỉ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 14, diễn sát phân thần kỳ. Huyễn Nguyệt Tông. Một tòa núi lớn đằng sau, có một cái yên lặng ao hồ. Hồ này rất là xinh đẹp, trên mặt hồ có linh khí nồng nặc tại trôi nổi phun trào, rất là huyễn lệ. Hồ này chính là Huyễn Nguyệt Tông Huyễn Ảnh Hồ. Lúc này, trung tâm Huyễn Ảnh Hồ, một tòa trong nhà gỗ, một lão giả ngồi xếp bằng ở trong đó. Lão giả tóc trắng xóa, uy nghi đường đường. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, dù cho nhắm mắt lại, cũng cho người một loại không giận mà uy cảm giác. Trên người hắn tu vi khí tức chính là xuất khiếu đỉnh phong. Mà hắn, chính là Huyễn Nguyệt Tông lão tổ, Trương Thiếu Phong. Tu luyện một hồi lâu, Trương Thiếu Phong mở mắt ra, trong mắt lóe lên tàng thương ánh mắt. Ai, vẫn là không đột phá nổi. Hắn thở dài một tiếng. Hắn kẹt ở xuất khiếu cảnh thời gian rất lâu, đi qua nhiều năm tu luyện, liền là không đột phá nổi. Hắn cùng Mộ Dung cung khác biệt, hắn càng thêm vội vàng đi đột phá. Bởi vì hắn có một cái địch nhân, cũng là xuất khiếu đỉnh phong. Địch nhân này hắn chưa bao giờ nói với người khác, bao gồm hắn tốt nhất hảo hữu Mộ Dung cung. Đây là hắn tại du lịch thời điểm, gặp phải tán tu. Người này là một cái dâm tặc. Lúc ấy hắn đi ngang qua một chỗ sơn mạch, vừa vặn gặp được người này muốn đối một tên tu nữ trẻ sĩ đi qua loa sự tình. Hắn gặp đối phương cũng là xuất khiếu đỉnh phong, quả quyết ngăn cản. Một phen tranh chấp phía sau, hai người đánh nhau. Mà cái kia dâm tặc căn cơ cực kém, hắn vẹn vẹn mấy chiêu, liền gây thương nặng dâm tặc, còn chặt đứt đối phương một cánh tay. Nguyên bản muốn chạm thảo trừ tận gốc hắn, lại phát hiện cái này dâm tặc lấy ra rời không bà bối, trốn vào đồng hoang đi. Mà để hắn bất ngờ chính là, cái này dâm tặc, lúc rời đi, lại nói nhận thức hắn, biết hắn là Huyễn Nguyệt Tông lão tổ. Còn tuyên bố nói, ngày khác đột phá đến phân thần kỳ, tất trở về báo thủ, diệt hắn Huyễn Nguyệt Tông. Tại cùng cái này dâm tặc lúc giao thủ, Trương Thiếu Phong nhìn ra đối phương căn cơ cực kém, rất là xem thường, cảm thấy chính mình sẽ trước đột phá đến phân thần kỳ. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ kẹt ở cái này xuất khiếu đỉnh phong lâu như vậy. Mà gần nhất, hắn nghe đến, tông môn của mình ra ngoài du lịch đệ tử, bắt đầu vô cớ mất tích. Khiến hắn trong mơ hồ có loại cảm giác, là cái kia dâm tặc đến báo thủ. Đây cũng là hắn gần nhất vì sao thời khắc nghĩ đến đột phá đến phân thần nguyên nhân. Nếu là cái kia dâm tặc đột phá đến phân thần, mặc kệ đối phương căn cơ biết bao không được, cũng có thể nghiền ép hắn cái này xuất khiếu đỉnh phong. Trương Thiếu Phong sắc mặt vẻ vải, lo lắng. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lớn, đột nhiên tại Huyễn Nguyệt Tông bầu trời, bạo hưởng lên. Trương Thiếu Phong lão tặc, đi ra chịu chết. Trung tâm hồ nước, Trương Thiếu Phong nghe lấy thanh âm quen thuộc này, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Là cái kia dâm tặc âm thanh. Mà tu vi này khí tức, là phân thần kỳ một tầng. Trương Thiếu Phong ngộ. Hắn mới vừa muốn xong, cái này dâm tặc liền tới. Hắn cả khuôn mặt đen lên. Lúc này ra ngoài, hắn nhất định một con đường chết. Thế nhưng không đi ra, người ta đã giết tới tông môn. Một không vui, đồ sát tông môn lại nên làm gì là tốt. Quả nhiên, vừa nghĩ đến nơi này, lại một đạo lạnh lùng âm thanh ở trên trời xoay quanh. Ta biết ngươi tại trong tông môn. Ta chỉ cho ngươi 10 hơi thời gian, nếu không ra, ta đổ ngươi toàn tông. Ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn xem ngươi tông môn đệ tử đều bị. Nhưng mà, lời này mới nói đến một nửa, cũng là đột nhiên dừng lại. Ngươi là ai? Bầu trời đột nhiên vang lên dâm tặc kinh hoàng âm thanh. Trung tâm hồ Trương Thiếu Phong ngơ ngác một chút. Sau một khắc, một đạo để Trương Thiếu Phong càng thanh âm quen thuộc vang lên. Ngươi mới vừa nói muốn giết toàn bộ Huyễn Nguyệt Tông. Thanh âm này, dĩ nhiên là hắn hảo hữu Mộ Dung Cung âm thanh. Không phải. Ta đùa giỡn. Vâng. Lần này dâm tặc âm thanh vẫn không có nói xong, bầu trời liền vang lên một đạo to lớn chấn minh thanh. Theo sau, hết thể đều kết thúc, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Trương Thiếu Phong một mặt ngộng. Đây là... Thế nào? Hắn thế nào cảm giác cái kia dâm tặc tại thanh âm Mộ Dung Cung vang lên thời điểm, phi thường hoảng sợ đây. Đúng lúc này, vù một tiếng, một bóng người, đột nhiên tại hắn chỗ tồn tại trong phòng xuất hiện. Trương Thiếu Phong giật nảy mình. Cái này dĩ nhiên là phân thần kỳ rời tay không đoạn. Hắn ngẩng đầu đi nhìn. Nhưng cái này không nhìn còn khá, khi thấy xuất hiện người chính là chính mình hảo hữu Mộ Dung Cung phía sau, hắn ngộ. Trương Thiếu Phong ngây ngốc nhìn xem giờ phút này một mặt nụ cười đắc ý Mộ Dung Cung. Phân thần tầng 2. Cái này. Lúc này, trong tay Mộ Dung Cung còn cầm một bộ rủ xuống, máu me đầm địa tay cụt thi thể. Chính là cái kia dâm tặc. Trương Thiếu Phong cứng họng, ngơ ngác nhìn xem hảo hữu của mình. Đến cùng phát sinh cái gì? Mộ Dung Cung đem thi thể ném xuống đất, 10 điểm tùy ý ở một bên trên ghế ngồi xuống. Vừa đến nơi đây, liền gặp được gia hỏa này nói muốn đồ sát các ngươi tông môn, ta tiện tay diệt, ngược lại ngươi, lúc nào đắc tội một cái phân thần kỳ. Trương Thiếu Phong đã đánh mất nói chuyện năng lực, căn bản trả lời không được Mộ Dung Cung. Mà Mộ Dung Cung nhìn xem chính mình lão hữu vẻ mặt này, trên mặt nhìn lên bình tĩnh không thôi, trong lòng cũng là cười nở hoa. Khá lắm, vẻ mặt này ta nhớ kỹ, sau đó ta có thể cầm hôm nay việc này trêu chọc ngươi cả một đời. Ha ha. Qua một hồi lâu, Trương Thiếu Phong cuối cùng mở miệng hỏi, lão gia hỏa, ngươi tu vi này chuyện gì xảy ra? Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thực tế quá khó mà tin nổi. Trước đây không lâu gặp mặt, Mộ Dung Cung rõ ràng vẫn chỉ là xuất khiếu đỉnh phong a. Dù cho đột phá đến phân thần kỳ, cũng không có khả năng thoáng cái liền đến phân thần tầng 2A. Mộ Dung Cung khỏe miệng nhếch lên, rất là đắc ý. Tiếp đó, đột nhiên nhớ tới chính mình ngay từ đầu không tin nhi tử mình những lời kia, còn bởi vậy tại Trần Bình An trong sân xấu mặt sự tình. Hắn liếc nhìn Trương Thiếu Phong, quyết định cũng để cho chính mình người lao hữu này cảm thụ một chút, thuận tiện tại hắn nơi này hố một bút linh thạch. Dạng này là hắn có thể lấy ra bồi cho nhi tử mình bọn hắn. Kế hoạch này có thể thực hiện. Mộ Dung Cung trong mắt lóe lên rảo hoài mang, nói: Tại tông ta khu quản hạt bên trong phạm nhân tiểu trấn bên trong, ở một vị tiên nhân, ta chính là tại trên người hắn thu được cơ duyên, liền thoáng cái đột phá nhiều như vậy, chắc chở, cái kia tiên nhân toàn thân đạo tắc vận lý phủ kín, thực tế khủng bố. Nói xong, Mộ Dung Cung bắt đầu chờ đợi Trương Thiếu Phong nói không tin. Dạng này là hắn có thể thuận lý thành trương đưa ra đánh cược. Hắc hắc, lao ra hỏa, nói không tin a. Nhưng mà, Trương Thiếu Phong nghe xong, đầu tiên là mộng một thoáng, theo sau đột nhiên mắt buốc lục quang, lớn tiếng nói, thật là tiên nhân. Nhanh. Tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp. Cả người hắn như là điên cuồng đồng dạng. Nhìn xem Trương Thiếu Phong dạng này, Mộ Dung Cung choáng váng. Mẹ nó, như thế nào cùng ta nghĩ không giống nhau. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 15, Long Phượng phụ tá, tiên đế chi thân. Mộ Dung Cung có chút đắng chát, hỏi, ta cái này rõ ràng là gạt người a, người dĩ nhiên tin. Hắn phát hiện Trương Thiếu Phong không theo sáo lộ ra bài, tiếp tục như vậy hắn còn thế nào hố người. Hắn còn muốn đem Trương Thiếu Phong hố đến giống như hắn, tại sân nơi đó quỳ đây. Trương Thiếu Phong nói, ngươi không có khả năng lừa ta, mới vừa nói tuyệt đối là thật, liền ngươi cái kia thiên phú, trừ phi có tiên nhân hỗ trợ, không phải không có khả năng thoang cái đột phá đến phân thần tầng 2. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian dẫn đường, ta muốn đi gặp tiên nhân. Mộ Dung Cung nói không ra lời. Ngươi liền không hoài nghi tới, ta sở dĩ đột phá, có lẽ là tại địa phương nào lấy được tiên đan diệu dược. Mộ Dung Cung cảm thấy, người bình thường trước tiên sẽ trước dạng này hoài nghi mới đúng a. Trương Thiếu Phong trừng mắt nhìn, nói, người bình thường không phải trước tiên tin tưởng đối phương sao? Cuối cùng ngươi nói đến như vậy chân thực, hơn nữa ngươi cùng ta thế nhưng có nhiều năm giao tình hảo hữu, ta không tin ngươi, tin tưởng ai? Nghe vậy, Mộ Dung Cung nói không ra lời. Ngươi dạng này nói, ta không phải người bình thường. Hơn nữa ta trước tiên không tin chính ta nhi tử a. Thực không dám giấu giếm, chúng ta mới từ tiền bối nơi đó thu được cơ duyên rời đi, cái này lại đến thăm làm phiền, thật không tốt. Vị tiền bối kia theo tiên giới xuống là muốn tu tâm, chung quy đem mình làm phàm nhân, nhất định không hy vọng người khác một mực làm phiền. Mộ Dung Cung không có biện pháp, gặp hố không đến Trương Thiếu Phong, chỉ có thể cười khổ thực sự đưa tới. Hơn nữa hắn cũng bị Trương Thiếu Phong câu kia nhiều năm giao tình bị nhiễm đến. Lựa dạng này trọng tình nghĩa, trước tiên tin tưởng hắn hảo bằng hữu, để hắn có chút áy náy. Nhưng mà, lần này Trương Thiếu Phong nghe xong, cũng là xem kỹ Mộ Dung Cung nói, tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Mộ Dung Cung, đã nói xong nhiều năm giao tình đây, đã nói xong trước tiên tin tưởng đây, ta nói thật ra ngươi ngược lại nghi vấn. A Phi, Mộ Dung Cung tức giận nói, không lừa ngươi. Trương Thiếu Phong nghe xong, cười khổ nói, cái kia nếu không ta liền xa xa nhìn một thoáng, hoặc là nhìn một chút tiên nhân ở địa phương cũng được. Nói thật, ta còn thiếu một bước cuối cùng, cũng muốn nhìn một thoáng tiên nhân, liền có thể có chỗ cảm ngộ, một lần hành động đột phá cũng khó nói. Mộ Dung Cung nhìn xem Trương Thiếu Phong kia đáng thương như vậy dáng vẻ, sờ một cái râu ria, mới giận dữ nói, mà thôi, liền lại đi làm phiền một thoáng tiền bối a, bất quá lần này chúng ta đừng nhắc lại cơ duyên một chuyện, miễn đến tiền bối cảm thấy chúng ta lòng tham không đáy, từ đó xa lánh chúng ta. Vừa mới Trần Bình An đã nói trắng ra, chính mình tu luyện mới là vương đạo. Nếu là bọn hắn lại đi muốn cơ duyên, dù cho đối phương là tiên nhân, cũng sẽ chán ghét. Trương Thiếu Phong đạt được Mộ Dung Cung đồng ý, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên xúc động quan mang. Kết quả là, tại Mộ Dung Cung dẫn dắt tới, hai người chạy tới Khinh Duyên Trấn. Mà lúc này, Khinh Duyên Trấn, một cái cửa đại viện phía trước. Trần Bình An sau lưng cái gửi đi ra cửa. Hắn có một môn nuôi dưỡng công tác của mình, đó chính là lên núi hái thuốc. Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi lần vận khí của hắn đều rất tốt, cơ hồ đều có thể tại trên núi hái đến một hai gốc đê giai linh dược. Linh dược cùng phổ thông dược thảo khác biệt. Hái đến một gốc, hắn cơ hồ một tháng đều không cần làm việc. Rời đi sân, Trần Bình An đem cửa chính hờ khép, cũng không cần khóa lên, tiếp đó hướng bên ngoài trấn bước đi. Mà nếu là nghiêm túc đi nhìn, sẽ phát hiện hắn cái kia cái gửi bên trên tiểu cốc chim, lúc này lóe lên một đạo lờ mờ quang mang. Trần Bình An sau khi rời đi nửa canh giờ, hai bóng người đột nhiên tại cửa đại viện bên ngoài lóe ra. Hai người này chính là Mộ Dung Cung hai người. Chính là chỗ này. Mộ Dung Cung chỉ vào trước người không quan trọng cửa chính, ánh mắt phức tạp nói. Trước đây không lâu, hắn còn ở nơi này quỳ một lần, bây giờ suy nghĩ một chút đều nhức cả trứng. Mà nhìn xem Trương Thiếu Phong, Mộ Dung Cung con ngươi đột nhiên xoay một thoáng, ho khan nói, đi thôi, đi vào. Hắn ra hiệu Trương Thiếu Phong tiến tiến. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ có chính mình một người quỳ, trong lòng khó chịu, mà nếu là hắn tùy tiện mang theo Trương Thiếu Phong nhìn thấy tiền bối, cái kia Trương Thiếu Phong cũng quá dễ chịu. Hắn quyết định để Trương Thiếu Phong cũng quỳ một thoáng. Hắc hắc, khi đó trong lòng hắn cũng có thể dễ chịu một ít. Nhưng mà, nhìn xem Mộ Dung Cung động tác này, Trương Thiếu Phong cũng là không nhúc nhích. Mộ Dung Cung lơ mơ. Ngươi ngược lại đi vào a. Trương Thiếu Phong ngừng chân không tiến, chân thành nói, chúng ta như vậy tùy tiện tiến vào, cực kỳ không lễ phép, tiền bối cỡ trách làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta trước gọi vài tiếng, hỏi một chút tiền bối có cho hay không vào. Mộ Dung Cung. Không cần, có thể trực tiếp đi vào. Mộ Dung Cung dùng mê hoặc người nụ cười nói. Gia hỏa này tính cảnh giác thế nào cao như vậy? Trương Thiếu Phong lắc đầu nói, không được, ngươi trước gọi gọi vài tiếng a. Mộ Dung Cung hết ý kiến, hoài nghi gia hỏa này khám phá âm mưu của hắn. Cuối cùng không có cách nào khác phía dưới, hắn mới đại kêu một tiếng tiền bối. Chỉ là bên trong không có trả lời. Hắn lần nữa kêu một tiếng. Vẫn như cũ không người đáp lại. Tiền bối không tại. Trương Thiếu Phong nói. Mộ Dung Cung gật đầu, có lẽ không có ở đây. Nếu là Trần Bình An không có ở đây, hắn cũng không dám tiến vào. Không phải hắn cũng đến quỷ. Hai người chỉ có thể ở đứng ngoài cửa. Qua một hồi lâu, Trần Bình An vẫn chưa trở về. Nhìn tới tiền bối đi xa nhà, chúng ta lần sau lại đến a. Mộ Dung Cung nói. Trương Thiếu Phong bất đắc dĩ gật đầu. hai người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bọn họ không trung, chợt hiện một cái lỗ đen thật lớn. Cái này hắc động trọn vẹn có một căn phòng lớn, vặn vẹo lên không gian. Mộ Dung Cung hai người nhìn xem một màn này, đôi mắt mãnh liệt trừng lớn lên. Bí động. Nơi này thế nào sẽ có bí cảnh hiện thế? Cái này bí động cũng quá lớn a, bên trong bí cảnh không gian chẳng phải là rất lớn. Tại tu luyện giới bên trong, một khi tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, liền có thể chế tạo ra bí cảnh. Cấp bậc khác nhau người, chế tạo ra bí cảnh lớn nhỏ cũng khác biệt. Đồng dạng độ kiếp kỳ, chỉ có thể chế tạo ra chỉ có đầu lớn bí động. Mà bên trong bí cảnh, ước chừng có một cái thành trấn lớn nhỏ. Đại thừa kỳ chế tạo ra bí động, không sai biệt lắm thùng nước lớn nhỏ. Mà giờ khắc này xuất hiện ở chỗ này bí động, lại có gian nhà lớn như thế. Đây chẳng phải là tiên nhân chế tạo bí cảnh. Cái này bí động thế nào xuất hiện tại thành trấn bên trong, chờ sau đó rơi xuống cửa vào quang trụ thời gian, chẳng phải là đem thôn trấn san bằng. Trương Thiếu Phong cao mày nói. Mộ Dung Cung cũng mày nhăn lại. Bí động xuất hiện không lâu, bên trong liền sẽ rơi xuống một đầu quang trụ. Lực lượng cường đại, sẽ đem phía dưới mặt đất san bằng. Không có biện pháp, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người a. Mộ Dung Cung sắc mặt nghiêm túc nói. Loại này ngẫu nhiên xuất hiện bí cảnh, tựa như là thiên tai, bọn hắn căn bản bất lực. Trương Thiếu Phong gật đầu, chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này, nhiều cứu mấy người. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời gian. Đột nhiên, một đạo thân ảnh khổng lồ, theo sân bay ra, chớp mắt lên tới không trung. Nhìn xem tốc độ này thật nhanh thân ảnh, Mộ Dung Cung hai người trợn tròn mắt. Thân ảnh này toàn thân vàng óng, hình thể to lớn, đầu như lạc đà, sừng như liêu, mắt như thỏ, tay như hổ, thân như rắn. Cái này chính là rồng. Rồng bay cao lên không trung, mãnh liệt vẫy lên đuôi. Cứ như vậy, tại Trương Thiếu Phong hai người trong tầm mắt, toàn bộ bí động như là bóng da đồng dạng, bỗng nhiên bắn bay, hướng một cái phương hướng bay vút mà đi. Thoáng cái đến vài dặm bên ngoài rừng hoang trên không, mà đem bí động lấy đi, thân ảnh kia nháy mắt liền tiến vào trong sân. Hết thảy trở về yên lặng. Tất cả những thứ này, bất quá trong chớp mắt. Mộ Dung Cung hai người ngơ ngác đứng đấy, như là tượng gỗ đồng dạng, nhìn chằm chằm đại viện. Ùng ục. Hai người đồng thời nuốt ngụm nước bọt. Rồng. Cái kia thật chính là chỉ dừng lại ở rồng ở trong truyền thuyết. Nó dĩ nhiên giấu ở trong nhà này. Trương Thiếu Phong 10 điểm chấn động, trái tim điên cuồng loạn động. Mà Mộ Dung Cung, giờ phút này cũng là hai chân run lên. Hắn so Trương Thiếu Phong rõ ràng hơn tình huống bên trong. Bên trong còn có một cái phượng hoàng. Hiện tại còn nhiều ra một đầu rồng. Trong truyền thuyết, tại tiên giới, có thể để rồng cùng phượng hoàng một chỗ phụ tá, chỉ có một người. Tiên đế. Tiền. Tiền bối sẽ không chính là. Ùng ngục. Mộ Dung Cung lại lần nữa khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hít thở bắt đầu hỗn loạn. Tin tức này, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh vào hắn trong đầu. Hắn lộn xộn. Hôm nay bốn canh kết thúc, cả người đều không lực, ưa thích cho cái khen ngợi à, thêm cái cất giữ, yêu yêu đát. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 16, hạ phàm tiên khí hủ dọa điên rồi. Trương Thiếu Phong nhìn xem Mộ Dung Cung, phát hiện Mộ Dung Cung hai chân ngay tại điên cuồng run lên, liền lắc lắc hắn nói, ngươi thế nào? Mộ Dung Cung ngây ngốc nhìn xem Trương Thiếu Phong, cứng lưỡi đồng dạng nói, ta nói bên trong còn có một đầu phượng hoàng, ngươi tin hay không? Nghe vậy, Trương Thiếu Phong choáng váng. Còn có phượng hoàng? Vậy cái này chẳng phải là trong truyền thuyết tiên đế bài diện sao? Vậy trong này ở người, sẽ không chính là... Ùng ục. Trương Thiếu Phong dường như bị nhiễm trùng đồng dạng, hai chân cũng bắt đầu run lên lên. Hai người hai mặt nhìn nhau không thôi. Lúc này, Trương Thiếu Phong cười khổ nói, đã tiền bối không tại, nếu không... Chúng ta trước đi nhìn một chút cái bí cảnh kia. Tại biết trong nhà này loại trừ có một đầu rồng bên ngoài, còn có một cái phượng hoàng, Trương Thiếu Phong bắt đầu đối viện tử này sinh ra cảm giác sợ hãi. Trong lòng có cố áp lực cực lớn xuất hiện, áp đến hắn hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở. Để hắn có loại mau chóng rời đi nơi này xúc động. Mộ Dung Cung tranh thủ thời gian gật đầu. Tiền bối tại nơi này còn tốt, giờ phút này không tại, trong lòng hắn không chắc. Hai người nhìn về phía xa xa bí động, chuẩn bị bay đi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn mắt thấy đến, một đạo quang trụ cường đại, đột nhiên theo bí động hướng mặt đất rơi xuống. Một đạo tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Mặt đất thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Uy lực này, cũng quá lớn a. Hai người rất là kinh ngạc. Giờ phút này từ xa nhìn lại, cái kia một mảnh rừng hoang, dĩ nhiên đã biến thành phế tích. Còn tốt cái này bí động bị làm đi, không phải toàn bộ tiểu trấn đều đến hoàn toàn thay đổi. Nhìn phía xa của sáng, hai người cho là quang trụ rất nhanh biến mất, cửa vào bí cảnh xuất hiện. Nhưng kỳ quái là, quang trụ rơi xuống phía sau, lại thật lâu chưa tiêu. Không thể nào, bí cảnh này cửa vào sẽ không còn muốn mở ra bí ngữ. Phải là, cái này quang trụ không cần, cửa vào sẽ không xuất hiện. Ta mù đoán bí cảnh này là tiên nhân làm ra. Đi qua nhìn một chút, có lẽ nơi đó có mở ra bí ngữ nhắc nhở. Nói xong, hai người tại chỗ biến mất. Mà tại tương phản phương hướng, Trần Bình An tiến vào một tòa hoang sơn dã linh bên trong, tìm lấy dược liệu. Lúc này, Trần Bình An đột nhiên phát giác được mặt đất chấn động một cái. Động đất. Trần Bình An cau mày nói. Còn tốt cái này chấn động rất nhỏ bé, trôi qua rất nhanh. Trần Bình An không để ý, tiếp tục hướng bên trong bước đi. Hắn 5 năm bên trong đã tới rất nhiều lần nơi này, đối với nơi này đường rất quen. Hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi, còn một bên nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy linh dược. Đi một hồi, Trần Bình An đột nhiên ngừng chân. Nhất phẩm ôn hương thảo. Trần Bình An đôi mắt sáng lên, đi qua chuẩn bị hái thuốc. Có như vậy một gốc linh dược, đầy đủ hắn nửa tháng sinh hoạt tiêu xài. Nhưng hắn vừa định cầm lấy cái gửi bên trong tiểu cốc chim, bất ngờ phát sinh. Trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một cái hắc động nhỏ. Cái này hắc động nhỏ xuất hiện cực kỳ là bất ngờ, dọa Trần Bình An nhảy một cái. Đây là cái gì? Trung động. Trần Bình An có chút sợ. Chính mình một kẻ phàm nhân, sợ nhất gặp được loại này chuyện kỳ quái. Hắn lui lại mấy bước, cách xa xa. Lúc này, hắc động nhỏ bên trong bước lên một thanh kim sắc trường kiếm. Trường kiếm màu vàng sau khi xuất hiện, hắc động nhỏ thu thập biến mất. Trường kiếm màu vàng cũng rơi vào mặt đất. Mà nếu là nghiêm túc đi nhìn, cái này trường kiếm màu vàng chỗ mũi kiếm đang cần mất một khối. Còn có mũi kiếm, rõ ràng mở ra mấy cái lỗ hổng nhỏ. Đây là một cái tàng kiếm. Trần Bình An nhìn xem một màn này, thở ra một hơi. Còn tưởng rằng nhảy ra cái cường giả tới đây, hoặc là nhảy ra cái yêu thú, không nghĩ tới là thanh kiếm. Ngược lại kiếm này, xuất hiện phương thức như vậy là thủ, có phải hay không là bảo bối gì? Trần Bình An liếc nhìn bốn phía, gặp yên tĩnh, cũng không có người, liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mà tại dưới đất trường kiếm màu vàng, vừa rơi xuống đất phía sau, trong thân kiếm, một đạo linh thể bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Đoàn này linh thể, chính là khí linh. Rất tốt. Cuối cùng chạy trốn tới phàm gian. Huyết Nguyệt Tông, các ngươi cho lão tử trở lấy, cầm tù lao tử thù này, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Nó, chính là một cái tiên khí. Tiên khí bình thường đều sẽ chọn chủ, chỉ cần có cái cường hãn chủ nhân, bọn chúng liền không sợ bị người khác ham muốn. Nhưng cũng có một chút không muốn chịu đến trói buộc tiên khí. Cuối cùng khí linh cũng cùng nhân loại đồng dạng, đầy đủ linh trí. Có hướng về tự do người, liền có không muốn chịu đến ràng buộc khí linh. Cái này khí linh, liền là loại này khí linh. Nó từng bị tiên giới nhất phẩm đại tông Huyết Nguyệt Tông năm lấy, cầm tù ở trong hư vực. Thúc ép nó nhận chủ, còn tuyên bố uy hiếp, nếu là không nhận chủ, liền đem nó vĩnh thế cầm tù ở trong hư vực. Mà nó từng phát thệ, chết cũng sẽ không nhận chủ, cuối cùng vì đào thoát hư vực, trực tiếp dùng ra toàn lực, cắt vỡ hư không, xông đến hạ giới. Tại thời không loạn lưu bên trong, nó bị thương nghiêm trọng, hiện tại đẳng cấp đã luân lạc tới linh khí hàng ngũ. Bất quá nên vui mừng chính là, nó linh thể không hư hại. Đi qua mấy năm ôn dưỡng, liền có thể trở về đỉnh phong, giết trở lại tiên giới. Cái này nơi dừng chân xem ra là một tòa núi hoang, cũng tốt, dạng này liền sẽ không có phạm nhân xuất hiện. Nó bị thương nghiêm trọng, gần nhất vẫn không thể di chuyển, mà đây là núi hoang, sẽ không có người đem nó nhặt đi. Nó cũng không muốn tại dưỡng thương trong khoảng thời gian này, trở thành một phạm nhân sâu kiến đồ chơi. Nhưng mà, nó mới vui mừng xong nơi này là núi hoang, sau một khắc, một bóng người đột nhiên che kín nó trước mắt dương quang. Có người. Nhìn thấy bóng người, nó ngơ ngác một chút, tiếp đó bắt đầu sao động lên. Chuẩn bị chửi mẹ. Nhưng mà, nó còn chưa có đi mắng, sau một khắc, thân kiếm không tự chủ được chấn động. Cái này. Nó thấy rõ Trần Bình An một khắc này, liền lâm vào vô tận trong chấn động. Không thể nào. Không thể nào. Ta không phải đã thông tiến về phàm gian thông đạo sao. Cái này. Đây là nơi nào a? Tại nó trong tầm mắt, giờ phút này lấy Trần Bình An làm trung tâm, toàn bộ thế giới đều là đạo tắc vật lý. Nó còn có thể Trần Bình An trên mình cảm nhận được áp lực vô tận. Vẹn vẹn nhìn Trần Bình An một chút, thân kiếm liền sẽ rung động. Nó tại tiên giới du lịch nhiều năm như vậy, xem như kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế người. A, sẽ còn chính mình động. Đây là một cái cao giai pháp khí, vẫn là cao cấp hơn bảo khí. Trần Bình An nhìn xem vũ khí rung động, không khỏi đến đôi mắt sáng lên, tự nhủ. Tại trong sự nhận thức của hắn, thế giới này vũ khí tổng cộng có cấp 4. Theo thứ tự là pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí. Nhưng hắn không phân rõ vũ khí này là cái gì đẳng cấp. Nghe lấy Trần Bình An lời này, khí linh ngơ ngác một chút. Liên cấp bậc của nó đều nhìn không ra. Chẳng lẽ, đây là phàm nhân? Ta hiểu. Thân thể ta trọng thương, khả năng đối ngoại giới cảm quan có thay đổi, có lẽ ta nhìn thấy cũng không phải cái gì đạo tắc vật lý, hẳn là thị giác sai lầm. Không sai, hẳn là dạng này. Khí linh có chút hăng hái phân tích ra. Trần Bình An cũng mặc kệ đây là cấp bậc gì vũ khí, bắt về nhà là được rồi. Nhìn một chút giao cho Mộ Dung Cung bọn hắn, để bọn hắn bán đi, đổi điểm linh thạch tới dùng cũng tốt. Trần Bình An mỉm cười cầm lấy trường kiếm, đặt ở lưng của mình cái soạn. Theo sau tiếp tục đi đến gốc kia linh dược nơi đó, bắt đầu hái thuốc. Nhưng hắn mới để tốt trường kiếm màu vàng, lại đột nhiên phát hiện, trường kiếm màu vàng càng thêm kịch liệt mà run run lên. Thế nào? Trần Bình An dương mày một thoáng, nghĩ thầm kiếm này thế nào động đến kịch liệt như vậy. Giờ phút này, tại cái gùi nơi đó, trường kiếm màu vàng chính giữa tựa ở tiểu quốc chim bên trên. Sâu kiến, đừng động. Tiểu quốc chim bên trong, đột nhiên phát ra một đạo nhẹ nhàng khí linh nói. Cũng tại lúc này, trường kiếm màu vàng nháy mắt không động lên, tính đến không thể lại tĩnh. Nguyên bản muốn xem xét một thoáng trường kiếm tình huống Trần Bình An, gặp kiếm kia không động lên, cũng không để ý tới. Cầm lấy tiểu cốc chim, cao hứng bừng bừng khai thác sức thuốc. Mà giờ khắc này, cái gùi bên trong trường kiếm màu vàng, tại tiểu cốc chim rời đi cái gùi phía sau, lại nhẹ nhàng rung động lên. Ta, đây rốt cuộc ở nơi nào a? Đây tuyệt đối không phải phàm gian. Thần khí. Vừa mới cái kia cốc chim dĩ nhiên mẹ nó là thần khí. Màu vàng bên trong trường kiếm khí linh, nhanh hù dọa điên rồi. Tối nay còn có 2 chương. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 17, nhỏ yếu tiên khí, lạnh run. Vừa mới cảm giác kia, tuyệt đối không sai. Tuyệt đối là thần khí. Nó tại tiên giới tiên khí trong bảng, xếp hạng tuy là không phải đỉnh cấp, nhưng nó gặp qua rất nhiều bài danh phía trước mấy tiên khí. Nhưng mà, những tiên khí kia cùng vừa mới nó tiếp xúc gần gũi tiểu cốc chim, trọn vẹn không thể so sánh. Cái kia cực kỳ cường hãn khí thế, cái kia chấn nhiếp tâm hồn chấn nói, để nó nhịn không được run lên. Vẹn vẹn một câu nói, liền để nó thân thể bản năng nháy mắt mất đi, theo rung động biến đến yên lặng. Loại cảm giác đó, nó chưa bao giờ thể nghiệm qua. Đó là tới từ tầng thứ cao hơn uy hiếp. Hết thảy đều là thật. Đây tuyệt đối không phải phàm gian, trên mình người này tản ra đạo tắc vật lý, đều là thật. Đáng thương nó mới vừa rồi còn hoài nghi mình thân thể bị thương, thị giác xuất hiện vấn đề, cho nên mới dạng này. Nguyên lai không phải. Mà người này vừa mới hoài nghi nó có phải là pháp khí hay không hoặc là bảo khí, thì ra là gặp quá nhiều thần khí, chưa từng thấy pháp khí hoặc là bảo khí, mới cho là nó là loại kia cấp bậc thấp vũ khí. Trần Bình An tỉ mỉ đem linh dược khai thác tốt, thu nhập cái gửi bên trong, tiểu quốc chim cũng thuận tay đặt ở cái gửi bên trong. Hái đến linh dược, vừa tìm được như vậy một thanh vũ khí, hắn cũng không cần lại tàn bộ, tương lai một tháng thức ăn, đã có rồi. Trần Bình An bắt đầu hướng khinh duyên chân bước đi, còn vui vẻ rên lên từ khúc. Mà cái gửi bên trong tiên khí, giờ phút này nhưng không có Trần Bình An loại kia nhàn hạ thoải mái. Nó im ắng ở tại cái gửi bên trong, như ngồi bàn trông, như mang lưng gai. Đặc biệt là cái kia thần khí ngay tại trước mặt nó nhìn xem nó. Loại cảm giác này, khỏi phải nâng nhiều khó chịu. Đại lão, ngài tốt. Khí linh yếu ớt hỏi đợi một câu. Không có cách nào, hiện tại nó có thể làm, liền là đi thích ứng. Hoặc là nói, đi tận lực giữ quan hệ tốt. Nhưng mà, nó mới nói xong, sau một khắc, một đạo lạnh nhạt tột cùng tin tức truyền đến nó nơi đó. Im miệng. Nó nghĩ kỹ lời nói, nháy mắt không còn. Nó lần đầu tiên cảm nhận được sâu kiến tư vị. Đây con mẹ nó không phải là phàm nhân nhìn thấy tiên nhân thời gian tình cảnh ư. Khí linh nuốt ở một góc, khóc chít chít nghĩ đến sự tình. Đồng thời cũng nhìn xem tình huống bên ngoài. Nó phát hiện. Nơi này linh khí đặc biệt mỏng manh. Theo lý mà nói, không phải là tầng thứ cao hơn thế giới mới đúng. Hơn nữa nó xác định, chính mình đánh vỡ thông đạo, là thông hướng phàm gian. Nó cũng không cái năng lực kia đánh vỡ thông hướng càng mạnh thế giới thông đạo. Người này đến cùng là hạ người gì a? Thần giới cường giả. Nó đối với tiên giới bên trên thần giới, vẫn hơi hiểu biết. Nghe nơi đó cường giả, cực kỳ cường hãn, đem tiên nhân xem như sâu kiến. Giờ phút này nhìn xem Trần Bình An phái đoàn này, nó cảm thấy rất có khả năng có thể liền là thần giới cường giả. Cuối cùng sau lưng một cái thần khí, đây không phải thần giới cường giả là cái gì. Thế nhưng hắn đào linh dược lại là rác rưởi không thôi nhất phẩm linh dược. Liên để nó rất hỗn loạn. Không có cách nào, nó chỉ có thể lạnh run xem lấy hết thảy. Trần Bình An đi một hồi lâu, cuối cùng trở lại trong trấn. Mà lúc này, hắn phát hiện rất nhiều người đều đứng ở trên đường cái, nhìn xem chân trời, vung tay múa chân. Trần Bình An hướng bên kia nhìn lại. Khi thấy chân trời hắc động cùng quang trụ phía sau, đôi mắt chớp chớp. Nơi đó chuyện gì xảy ra? Trần Bình An thật chưa từng thấy thứ này. Mà cái này lại phát sinh tại chính mình thôn trấn phụ cận, hắn cảm thấy phải tìm hiểu một chút, không phải tới cái hủy diệt tai nạn làm sao xử lý. Hắn tại trên đường cái tìm người hỏi ý. Những người này ở đây nhìn thấy Trần Bình An thời điểm, đều khách khí không thôi, đem tự mình biết sự tình mới nói đi ra. Có chút người còn nói, chân trời cái kia hắc động, kỳ thực ngay từ đầu xuất hiện tại bọn hắn trên thị trấn không. Nhưng nháy mắt phía dưới, không biết rõ chuyện gì xảy ra, liền bay qua bên kia. Trần Bình An nghe đến hiếu kỳ không thôi. Hắn tuy là không thể tu luyện, lại đối loại này tu luyện giới bên trên kỳ văn quái sự cực kỳ đệ bụng. Đúng rồi, vậy sẽ không liền là cái gọi là bí cảnh a? Trần Bình An đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng, lần nữa nhìn chằm chằm chân trời hắc động cùng quang trụ. Cùng đám láng giềng nghiên cứu một hồi, phát hiện không có kết quả phía sau, Trần Bình An cũng chỉ có thể trở lại chính mình sân phía trước. Loại này tu luyện giới sự tình, hắn một phàm nhân cũng can thiệp không được, mặc kệ là thiên thai hay là cái gì, thuận theo thiên mệnh a. Mà đi một đoạn đường núi, hắn cũng mệt mỏi, nhìn thấy chính mình sân, tựa như dân du cư tìm tới kết cục đồng dạng. Trần Bình An tiến vào trong viện, thoải mái hử lên bài hát. Mà tại sau lưng hắn cái gửi bên trong tiên khí, giờ phút này liền thảm. Ta lau. Khí linh trợn tròn mắt, lần nữa liều mạng rung động lên. Trần Bình An cảm nhận được cái này rung động, méo xệ miệng, cũng không để ý. Vũ khí này không biết rõ thế nào sự việc, từng trận rung động, bất quá rất nhanh sẽ ngừng. Quả nhiên, sau một khắc liền ngừng. Nhưng mà hắn không biết là, cái này trường kiếm màu vàng nguyên cơ dừng lại, lần này cũng là bị vô số đạo cực kỳ cường hàn âm thanh uống dừng. Trần Bình An đem cái gùi đặt ở sân một góc, chính mình trở lại gian nhà uống trà giải khát. Mà hắn vừa tiến vào gian nhà, cái gùi bên trong tiểu cốc chim bay thẳng lên, rời đi cái gùi. Nếu là nó có biểu tình, giờ phút này khẳng định là một mặt ghét bỏ. Không sai, cùng cái kia nhỏ yếu không trọn vẹn tiên khí ở tại một chỗ, nó cực kỳ ghét bỏ. Bên trong tiên khí khí linh giờ phút này núp ở một cái góc vắng vẻ, lạnh run. Chuyện gì xảy ra? Này sao lại thế này a? Nó vừa rồi tại Trần Bình An trở lại thôn trấn thời điểm, liền gặp được nơi này tất cả đều là phàm nhân. Bắt đầu còn cho rằng chính mình không có tới sai chỗ, nơi này hẳn là phàm gian. Tại tiên giới, phàm nhân rất ít, một ít tiểu hài, mấy tuổi liền có thể tu luyện, đã đạt tới người người có thể tu luyện mức độ. Nếu là nơi này là so tiên giới còn mạnh hơn thần giới, cái kia không có khả năng có phàm nhân. Nguyên cớ nó nhận định chính mình không đến nhầm địa phương. Thế nhưng, giờ phút này nhìn xem trong viện tử này cường đại tồn tại, nó lại hoài nghi. Thần khí! Thần khí! Thần khí! Mẹ nó cùng một màu đều là thần khí. Còn có cây đào này là cái quỷ gì, khí cơ này so tiên đế còn mạnh a? Gà trống kia cùng cái kia bên trong hồ cá nhỏ cá vàng lại là cái quỷ gì? Này làm sao so trong tiên giới, canh giữ ở tiên đế bên cạnh phượng hoàng cùng rồng đều mạnh mấy trăm lần a? Ta không phải là thân thể không trọn vẹn phía sau, cùng nhân loại đồng dạng, thương tổn đến đầu óc, nguyên cơ không bình thường a? Phải là, không có khả năng có như vậy hoang đường sự tình. Không sai, thần giới cũng không có khả năng dạng này. Khắp phòng thần khí, cùng giả đồng dạng, ha ha. Nhỏ yếu khí linh nhỏ giọng tự an ủi mình. Có chút phong ma dấu hiệu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Cái này rác rưởi đồ chơi, chủ nhân nhặt về. Một thanh âm truyền vào khí linh trong tai. Lời nói này chính là bên cạnh cái chổi nói. Tiểu quốc chim rất nhanh ghét bỏ trả lời, không sai, ngay từ đầu cái này sâu kiến còn dựa vào ta một thoáng, nếu không phải chủ nhân tại, ta thật muốn trực tiếp hủy nó. Tiên khí khí linh nghe xong, muốn khóc. Nhưng phát hiện không có nước mắt. Lao thiên gia a, ta đến cùng đi tới địa phương nào a? Quá hung hiểm. Ta có thể nhận chủ, để ta trở về đi. Một bên viết, một bên cười, ta phát hiện ta điên dại, ha ha. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 18, một bài từ khúc cường đại. Tiến vào gian nhà Trần Bình An, không biết phía ngoài tiên khí đắng như vậy bức. Giờ phút này uống xong nước phía sau, liền ngồi nghỉ ngơi. Lên xuống núi một chuyến, hắn cũng thật mệt mỏi, tối nay đến thật tốt ngủ một giấc mới được. Ngồi một hồi, Trần Bình An đột nhiên nghĩ đến chính mình còn quên một việc. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ phía sau, quên rút thưởng. Kỳ thực hắn đôi rút đến vật phẩm không ôm kỳ vọng. Lần này khẳng định cũng giống như ngày thường. Rút ra một kiện thông thường không thôi đồ vật. Tỷ như đồ dùng trong nhà. Hoặc là công cụ các loại. Hệ thống, tùy tiện hút đi. Thanh âm của hắn vừa qua, một đạo điện tử âm thanh liền vang lên. Đinh, rút ra hoàn tất, đã để vào hệ thống không gian. Trần Bình An mở ra hệ thống không gian. Bên trong chỉ thấy đã xuất hiện một kiện vật phẩm. Đây là một chi màu xanh lá trúc tiêu. Trần Bình An nhíu mày. Cảm giác lần này rút đến đồ vật vẫn được. Chí ít so rút đến cái chổi những vật kia tốt. Hơn nữa nhìn cái này trúc tiêu dáng vẻ, còn rất tinh xảo. Hắn trước kia còn là âm nhạc lão sư, nghiên cứu qua loại này nhạc khí, cũng có thể suy bên trên mấy thủ khúc. Sau đó rảnh rỗi hay không, cũng có thể suy bên trên mấy đầu. Cầm lấy trúc tiêu, Trần Bình An thừa dịp không có việc gì, liền bắt đầu thử thổi lên. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tới trước một bài Bình Hồ Thu Nguyệt. Cứ như vậy, trong sân bắt đầu vang lên mỹ diệu dễ nghe nhạc khúc. Dư âm còn vang vẳng bên tai. Mà tiếng khúc vừa vang, đại viện cái gửi bên trong còn run lẩy bẩy tiên khí khí linh, đột nhiên khẽ giật mình. Nó nghe lấy cái này dễ nghe êm tai tiếng khúc, bắt đầu không nhớ bốn phía áp lực. Tâm tình chập chờn quá lớn. Thân kiếm càng là tại cái này cao thấp lên xuống âm lượng bên trong chấn động. Một bài từ khúc rất nhanh tấu xong. Trần Bình An cảm thấy cái này trúc tiêu vẫn được, vừa lòng thỏa ý cất kỹ. Mà lúc này, ngoài đại viện tiên khí khí linh, đã ngộp bức. Nó cảm thụ được chính mình cái kia trọng thương thân thể, trong lòng rời sông lấp biển. Quá khó mà tin nổi. Ta bị thương, thế nào tại cái này thủ khúc bên trong, khôi phục nhiều như vậy? Không chỉ là khôi phục. Nó còn phát hiện chính mình vừa mới lĩnh ngộ được đồ vật gì. Cái kia nó cũng nói không rõ, đạo không rõ. Nhưng nó cảm thấy, chỉ cần mình làm rõ, tuyệt đối sẽ mạnh lên. Nghĩ đến cái này, nó lại một hồi thất thần. Một bài từ khúc liền để nó dạng này, vậy nếu là nó một mực có thể nghe được dạng này từ khúc đây? Nó lập tức cổ quái. Liếc nhìn bốn phía. Giờ khắc này, nó rốt cuộc biết nơi này vì sao khắp phòng thần khí. Thì ra là nơi này vật phẩm, là nghe nhiều dạng này từ khúc. Nó ánh mắt bắt đầu di chuyển, nhìn về phía trong phòng. Trong lúc nhất thời, nó nổi lòng tôn kính. Trần Bình An tại nó trong lòng, đột nhiên lên cao đến không người có thể so sánh độ cao. Tiền bối này cao nhân, cử thế vô song a. Vẹn vẹn một bài từ khúc, liền như thế khủng khiếp. Đồng thời, nó cũng bắt đầu thay đổi ý niệm. không quan tâm nơi này là không phải hung hiểm chi địa, không quan tâm nơi này thần khí đối nó có phải hay không rất khinh thường. Vì mạnh lên, vì có một ngày cũng có thể trở thành thần khí, nó quyết định không đi. Nhiều nhất dùng mệnh liều một phát có thể thành thần khí cơ hội. Trần Bình An không biết chính mình suy một bài từ khúc, thay đổi một cái khí linh ý nghĩ. Giờ phút này hắn nhìn xem Thái Dương sắp xuống núi, liền cầm lấy giỏ, ra sân, đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cơm tối. Mà ra phía sau cửa, hắn lần nữa liếc nhìn chân trời. Nơi đó quang trụ vẫn là cái kia nổi bật. Cách Khinh Duyên trấn vài dặm bên ngoài, đã thành phế tích rừng hoang, giờ phút này đã hiện đầy người. Đều là Kháo Sơn tông người. Bọn hắn trực tiếp đem phụ cận vây quanh, không cho bất luận cái gì đám người không liên quan tới gần. Lúc này, quang trụ phía trước rất là náo nhiệt. Giữa đám người, có một cái đóng chặt quang môn. Quang môn kết nối lấy quang trụ, thông hướng bầu trời bí động. Bình thường tới nói, chỉ có quang trụ biến mất, cái này quang môn mới sẽ mở rộng. Nhân tài có thể đi vào bên trong. Nhưng cái này quang trụ chậm chạp chưa tiêu mất, xem ra là cần bí ngữ mở ra cửa. Lúc này một nhóm đệ tử Kháo Sơn tông thay phiên lên trước, hướng về quang môn nói chuyện. Có chút chế tạo bí cảnh cường giả, ưa thích dùng mình thích người danh tự tới làm bí ngữ. Cũng có vui vẻ dùng một câu ngắn gọn bình thường lời nói tới làm bí ngữ. Bọn hắn chỉ có thể đi đoán mò, vận khí tốt, cũng có thể đoán mò chúng. Tất nhiên, muốn mở ra quang môn còn có một cái biện pháp, đó chính là lợi dụng ngoại lực phá hoại quang trụ. Nhưng mà, Mộ Dung Cung đã thử qua. Cho dù hắn đã là phân thần tầng 2, toàn lực công kích đến, cột sáng kia rung động một thoáng đều không có. Trọn vẹn không phải một cái cấp bậc. Mà ánh sáng của bí cảnh trụ đồng dạng sẽ xuất hiện 10 ngày thời gian. Thời gian vừa tới, bí động sẽ biến mất tại hư không, từ nay về sau biến mất. Mộ Dung Cung mấy người tại chỗ không xa tập hợp một chỗ. Trương Thiếu Phong nhìn xem Mộ Dung Vân Hải cùng Mộ Dung Tuyết, lại nhịn không được ngẩn người ra. Cái này tốc độ đột phá, hâm mộ chết hắn. Đặc biệt là Mộ Dung Tuyết. Trước đây không lâu rõ ràng còn là tích cốc kỳ a, thế nào lắc mình biến hóa, thành nguyên anh tầng 5. Quá kinh khủng. Còn tốt, hắn nhi tử cũng đột phá. Khiến trong lòng hắn tốt hơn một chút chút ít. Mà tại trong mấy người, lúc này còn có một cái thanh niên. Thanh niên này trưởng thành đến rất anh tuấn, tuổi tác nhìn lên cùng Mộ Dung Tuyết gần gũi. Hắn chính là Trương Thanh Nhàn nhi tử, Trương Đến Linh. Giờ phút này Trương Đến Linh khí ngốc xem lấy Mộ Dung Tuyết, bị tu vi của nàng chấn đến tê cả da đầu. Bởi vì trước đây không lâu, hắn cùng Mộ Dung Tuyết đồng dạng tu vi a. Ra ra, cái này bí ngữ cực kỳ khó đoán đúng, ngươi nếu không lại thử công kích mấy lần. Mộ Dung Tuyết cảm thấy đoán đúng bí ngữ khả năng không lớn, chi bằng nghiêm túc đi công kích còn có cơ hội. Mộ Dung Cung lắc đầu nói, bí cảnh này khẳng định đến từ tiên nhân trong tay, ta cảm thấy đại thừa cảnh cường giả cũng không phá được. Trừ phi, có tiên nhân hỗ trợ. Ra ra ý của ngươi là, tìm tiền bối hỗ trợ. Mộ Dung Tuyết mặt hiện lên sắc mặt vui mừng nói. Mộ Dung Cung nghe vậy, cười khổ nói, tiền bối hạ phàm tu tâm, cũng không biết có thể hay không vận dụng tu vi. Từ lúc hoài nghi Trần Bình An là tiên đế phía sau, trong lòng Mộ Dung Cung kính ngưỡng đã đạt tới trước nay chưa có mức độ. Nếu là để hắn gọi Trần Bình An làm phụ thân, hắn khẳng định không nói hai lời, kêu lên một câu ra ra. Tiên nhân cùng tiên đế khoảng cách, tựa như bọn hắn phàm gian phàm nhân cùng đại thừa kỳ tu sĩ. Tiên đế mạnh bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Mộ Dung Vân Hải nghe xong cũng gật đầu nói, không sai, lần trước tiền bối bởi vì không muốn dùng tu vi, còn mời cầu ta tặng hắn trở về thôn trấn đây, liền nhìn ra tiền bối đã đem chính mình xem như một kẻ phàm nhân tới tu tâm. Mộ Dung Tuyết nghe xong cười khổ nói, cái bí cảnh này làm sao bây giờ? Cái này bên trong bí cảnh e rằng có rất nhiều đồ tốt đây. Kỳ thực tiền bối có giúp hay không, chúng ta cũng phải hỏi qua mới biết được, hơn nữa thừa dịp bí cảnh xuất hiện lần nữa, chúng ta cũng vừa tốt có thể kiếm cơ bái phòng một thoáng. Lúc này, Trương Thiếu Phong mở miệng nhắc nhở. Hắn vẫn là muốn gặp một lần tiên nhân. Mộ Dung Cung liếc nhìn Trương Thiếu Phong, do dự một chút mới nói, tốt à, bất quá các ngươi nhớ kỹ, nhớ đến trước đây không lâu ta nói những cái kia chú ý hạng mục. Trương Thiếu Phong cùng Trương Đến Linh nộn nhịp gật đầu. Thương lượng xong, mấy người bắt đầu nhích người. Vẹn vẹn một hồi, bọn hắn liền đến một gian cổng sân phía trước. Bọn hắn cũng là hảo vận, mới xuất hiện ở chỗ này, Trần Bình An liền thổi điệu đi tới chính mình trước cửa. Nguyên bản kế hoạch buổi tối chơi một hồi mỹ thực, thật tốt khao một thoáng Trần Bình An của mình, đột nhiên khỏe miệng giật một cái. Tiền bối. Mộ Dung Cung dẫn đầu hô. Mà Trương Thiếu Phong cùng Trương Đến Linh chưa từng thấy Trần Bình An, nhưng giờ phút này vừa thấy được Trần Bình An, liền nhận định đây chính là tiên nhân. Cũng đi theo cung kính kêu một tiếng tiền bối. Trần Bình An bước chân đã dừng lại, khóe miệng co quắp. Các ngươi tại sao lại tới? Mộ Dung Cung một mặt cười bồi đánh xong chào hỏi phía sau, liền biểu lộ rõ ràng ý đồ đến, tiền bối, trước chuyến này tới, nhưng thật ra là hai vị này muốn chiêm ngưỡng một thoáng tiền bối, nguyên cớ ta liền dẫn bọn hắn tới trước. Đồng thời, lần này tới trước, chúng ta cũng muốn. Nghe đến đó, Trần Bình An đột nhiên vung tay lên, ngắt lời nói, không cần nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Mộ Dung Cung run lên. Đã biết. A, hiểu. Bí cảnh nơi đó quang trụ vẫn còn ở đó. Tiền bối khẳng định đã tính tốt, cái này phàm gian không người có thể phá. Lần này nhìn thấy bọn hắn tới, nhất định là thỉnh cầu hỗ trợ. Trần Bình An thời khắc này ý nghĩ cùng Mộ Dung Cung ý nghĩ trọn vẹn không so được. Nhìn xem cái này mấy cái ma quỷ, hắn rất là bất đắc dĩ. Hắn dùng bờ mông muốn, đều biết Mộ Dung Cung bọn hắn tới làm gì. Mới vừa đến giờ cơm, mấy người kia liền thành quần kết đội tới, còn có thể tới làm gì? Đủ để ăn trực a. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 19, một bài từ khúc đốn ngộ mấy lần. Trần Bình An nhìn xem Mộ Dung Cung bọn hắn còn mang đến hai cái khuôn mặt mới, cũng không biết nói cái gì tốt. Bốn người lúc ăn cơm, liền điên cùng như vậy. Ngươi hiện tại còn mang nhiều hai người tới trước, làm ta mở nhà hàng đó a. Trần Bình An rất là bất đắc dĩ. Mà hắn cũng biết, cái này nếu là không cự tuyệt, sau đó Mộ Dung Cung bọn hắn khẳng định sẽ làm tầm trọng thêm. Mỗi ngày tới ăn trực cơm cũng có thể. Nguyên cớ hắn lần này phải cự tuyệt. Nhìn xem chân trời suy tư một chút. Trần Bình An làm theo ngôn tử, mới nói khéo từ chối. Kỳ thực mấy ngày nay ta hiểu rõ Tĩnh Thanh Tĩnh, liên quan tới các ngươi làm cơ duyên việc này, ta tạm thời không thể đáp ứng, bất quá các ngươi đã đều tới, liền đi vào uống chén trà a, thuận tiện. Nghe ta suy thủ khúc cũng được. Trần Bình An vẫn như cũ cho là cơ duyên là những người tu luyện này trong mắt ăn cơm. Giờ phút này nói khéo từ chối phía dưới, cũng không làm cho bọn hắn tới liền xám xịt rời đi, liền để bọn hắn đi vào uống chén trà, thuận tiện nghe thủ khúc, dạng này mọi người quan hệ cũng không như thế cứng. Mà Mộ Dung Cung bọn hắn vừa mới nhìn thấy Trần Bình An liếc nhìn bí cảnh bên kia, giờ phút này nghe xong Trần Bình An, đều biết bị cự tuyệt. Kỳ thực bọn hắn tới trước thời điểm, liền nghĩ qua sẽ bị cự tuyệt. Giờ phút này cũng không thất lạc. Ngược lại khi nghe đến có thể uống trà phía sau, Mộ Dung Vân Hải, Mộ Dung Tuyết cùng Trương Thanh Nhàn ba người, trong mắt toát ra một trận lục quang. Trần Bình An bắt đến cái này ba cái ma quỷ điên cuồng, vội vã thêm cái tiền đề, một người chỉ có thể uống một ly. Nghe vậy, Mộ Dung Vân Hải ba người ngây người. Bất quá rất nhanh bọn hắn cũng bình thường trở lại. Một ly cũng tốt, tốt hơn không? Trần Bình An mang theo bọn hắn đi vào trong sân. Từng tiến vào sân Mộ Dung Cung mấy người, giờ phút này vui buồn thất thường, trốn ở sau lưng Trần Bình An. Có chút khẩn trương. Ngược lại Trương Thiếu Phong cùng Trương Đến Linh hai người, một mặt hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tiên nhân nơi ở làm sao dạng. Tiến vào sân, Mộ Dung Cung mấy người phát hiện không có bất kỳ áp lực phía sau, thở ra một hơi. Mà Trương Thiếu Phong cùng Trương Đến Linh, thì là bước chân đột nhiên dừng lại. Bị một màn trước mắt, chơi đến tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Hai người bọn họ ánh mắt tại bốn phía dạo chơi, phát hiện mỗi một góc đều có cực kỳ cường đại đồ vật tại nhìn xem bọn hắn. Loại cảm giác này rất là không thoải mái. Mà Trần Bình An lúc này mới nhớ đến, chính mình nhặt về trường kiếm màu vàng, quả quyết đi qua cầm lấy, bày ra đến Mộ Dung Cung trước mặt. "Cung lão, ngươi xem một chút vũ khí này cụ thể là cấp bậc gì?" Nghe vậy, Mộ Dung Cung ngơ ngác một chút, ánh mắt đều rơi vào thanh tia trường kiếm màu vàng bên trên. "Tiền bối đây là khảo nghiệm ta." Mộ Dung Cung sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, gật đầu phía dưới, lấy qua trường kiếm màu vàng. Chỉ dựa vào khí tức, hắn liền nhìn ra thanh vũ khí này là linh khí cấp bậc vũ khí. Linh khí, đã là cái này phàm gian mạnh nhất vũ khí. Bất quá tại nơi này nhìn thấy, hắn tuyệt không bất ngờ. Bất quá hắn thấy, khẳng định không có đơn giản như vậy. Tiền bối dạng này khảo nghiệm ta, thanh vũ khí này khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn tỉ mỉ xem xét, phát hiện vũ khí này bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng ngay cả như vậy, còn đạt tới linh khí cao dài cấp bậc. Vậy không bị thương phía trước, chẳng phải là tiên khí? Ở trong đó chẳng phải là có khí linh? Mà nghiệm chứng có không khí linh phương pháp, hắn không biết rõ. Là như thế nào cấp? Ước chừng giá trị bao nhiêu linh thạch? Trần Bình An hiếu kỳ hỏi. Nếu là đồ tốt, hắn tranh thủ thời gian bán đi, đổi bút linh thạch tới dùng. Mộ Dung Cung lần nữa bị hỏi, chỉ có thể nở nụ cười khổ. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta xem xét không ra. Hắn cũng không dám nói lung tung. Nói linh khí, nếu là nói đoán đúng còn tốt. Nếu là nói sai, khả năng sẽ để Trần Bình An cảm thấy không gì hơn cái này. Mà nói tiên khí, hắn hoàn toàn dựa vào đoán mò sai liền làm trò hề cho thiên hạ. Nguyên cớ hắn vẫn là chung với hiện thực, không biết rõ liền không biết rõ. Trần Bình An nghe xong, hé mắt, xem xét không ra. Vẫn là thứ này căn bản bất nhập lưu. Huyền chuyển nói thứ này không đáng tiền. Trần Bình An thở dài một tiếng, nói, tốt a, mọi người đi vào uống trà a. Trần Bình An im lặng không thôi. Vũ khí này xuất hiện phương thức như thế ngu bức. Không nghĩ tới như vậy ra rưởi. Trần Bình An tùy ý đem trường kiếm màu vàng đặt ở một góc, không tiếp tục để ý. Con nhỏ giọng lẩm bẩm nói, phổ thông đồ chơi a, vậy sau này liền dùng tới chém tuổi tốt. Cuối cùng nhìn xem rất sắc bén. Mộ Dung Cung gặp Trần Bình An đem một cái khả năng là tiên khí đồ vật tùy tiện bày ra, không kèm nổi mí môi. Mà Trương Thiếu Phong bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra vũ khí này đạt tới linh khí cấp bậc, giờ phút này gặp Trần Bình An tùy ý như vậy bày ra, nóng mắt cực kỳ. Quả nhiên là cao nhân tiền bối, loại cấp bậc này vũ khí, căn bản không lọt pháp nhãn a. Về phần trên đất tiên khí, giờ phút này vừa khóc chít chít lên. Vừa mới nó nghe được Trần Bình An câu nói kia. Phổ thông đồ chơi. Dùng tới chém tuổi. Tiến vào gian nhà, Trần Bình An để Mộ Dung Cung bọn hắn ngồi, chính mình thì bắt đầu pha trà. Lần này vẫn như cũ không quên cho bọn hắn thêm hai cái câu kỷ. Do dự một chút, hắn còn tăng thêm một tay. Ngâm tốt phía sau, một người cho bọn hắn rót một chén. Mạn mạn uống, ta thuận tiện cho các ngươi suy thủ khúc, cái này từ khúc tuyệt đối cùng các ngươi nghe qua khác biệt, bảo quản các ngươi trước đây không có nghe qua. Trần Bình An kỳ thực rất vui lòng tại trước mặt người khác biểu diễn. Hắn trước đây tại âm nhạc phương diện, được xưng là thiên tài thiếu niên, tham gia qua rất nhiều thi đấu. Hắn cực kỳ ưa thích loại kia tại trên sân khấu biểu diễn cảm giác. Hiện tại cho dị giới người nghe một thoáng địa cầu từ khúc, hắn cũng muốn xem bọn hắn sẽ có cái gì biểu hiện. Không có cách nào, thật sự là hắn không muốn cho những người này nấu cơm. Chỉ có thể cầm chút ít giải trí hạng mục qua loa tắc trách một thoáng bọn hắn. Mộ Dung Cung đám người mỉm cười gật đầu. Bọn hắn tuy là ở phương diện này không am hiểu, nhưng cũng muốn nghe một chút thế nào. Mà trong góc tiên khí khí linh, khi nghe đến lời này phía sau, bắt đầu nhảy nhót lên. Lại tới. Nó có thể khẳng định, lại nghe một bài từ khúc, chính mình thương thế tuyệt đối khá hơn nữa một nửa. Trần Bình An tùy tiện chọn một bài từ khúc, thổi lên. Chỉ một thoáng, bốn phía liền vang lên mỹ diệu vận luật. Mộ Dung Vân Hải, Mộ Dung Tuyết cùng Trương Thanh Nhàn nhìn thấy nước trà thời gian, chuẩn bị cầm lên liền hướng trong miệng buồn bực, bởi vì bọn hắn phát hiện trong ấm trà còn có nước trà, cảm thấy chính mình còn có thể lại uống một ly. Nhưng mà, tại cái này tiếng tiêu vừa vang lên, ba người động tác mãnh liệt dừng lại. Trên mặt đột nhiên dâng lên chấn động tâm tình. Mộ Dung Cung bọn hắn lúc này biểu tình cũng đồng dạng, đồng thời lộ ra 10 điểm biểu tình chấn động. Đốn ngộ dấu hiệu. Không đúng. Đã tại đốn ngộ bên trong. Này sao lại thế này? Mộ Dung Cung bọn hắn không thời gian đi suy tư, đều cấp tốc nhắm mắt lại, bắt đầu đốn ngộ. Cơ hội này không thể lãng phí. Vẹn vẹn một hồi, bọn hắn liền đốn ngộ thành công. Đạo tâm trong suốt một ít. Đồng thời, Mộ Dung Tuyết cùng Trương đến linh hai cái tiểu bối, càng là trực tiếp đột phá một tầng tu vi. Mà Trương Thiếu Phong, tại đây đốn ngộ phía dưới, trên mình khí thế đột nhiên tiêu thăng. Oanh! Tại hắn trái tim, một cỗ trào lưu nổ tung. Tu vi của hắn nhảy lên. Đột phá. Phân thần một tầng. Hắn mãnh liệt mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Nhưng mà, mới đột phá xong, trên mặt hắn điên cuồng lại đột nhiên chỉ trệ. Cái này lại tới đốn ngộ. Trương Thiếu Phong ngộng, chợt nhanh chóng phản ứng lại, lần nữa nhắm mắt lại. Trần Bình An nhàn nhã thổi xong một bài từ khúc. Giờ phút này nhìn xem mấy người còn nhắm mắt lại lắng nghe, khóe miệng không kềm nổi dương lên, khẳng định kỹ thuật của mình. Không phải sao, đều ngây ngất đến nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Một lát sau, mấy người nhộn nhịp mở mắt ra. Trần Bình An nhìn thấy bọn hắn thần sắc kích động, một mặt tự đắc. Nhưng mà, sau một khắc, Mộ Dung Cung đám người cũng là trăm miệng một lời một câu. Tiền bối, chúng ta còn có thể lại nghe một lần sao? Nghe lấy cái này quen thuộc lời nói, trên mặt Trần Bình An tự đắc nháy mắt cứng ngắc. Một cố không thích hợp cảm giác xông lên đầu. Bốn canh kết thúc, ngày mai tiếp tục. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, một đao đoạn sơn hà, vô địch ta đao ra. Đặc biệt là nhìn xem mấy người kia nét mặt bây giờ. Không phải là trước đây không lâu uống trà, cùng lúc ăn cơm dáng vẻ ư? Các ngươi là ma quỷ a? Các ngươi đây là tại bóp chết ta biểu diễn hưng thú a? Trần Bình An đã tưởng tượng đến, chính mình nếu là lại suy một bài, sau đó không lâu, mấy tên này khẳng định lại sẽ lại nói, tới nhiều một bài. Như thế lặp lại. Hắn có thể khẳng định. Sau này mình vừa nghe đến việc này, nháy mắt sẽ xuất hiện kháng cự tâm lý. Xin lỗi, ta đã dưỡng thành quen thuộc, một ngày chỉ suy một bài. Trần Bình An vẻ mặt thành thật cự tuyệt. Mộ Dung Cung đám người nghe lấy lời này, trên mặt dâng lên không bỏ thần sắc. Một bài từ khúc thời gian, bọn hắn sơ sơ đốn ngộ nhiều lần. Nếu là nhiều hơn nữa nghe mấy đầu, bọn hắn có thể khẳng định, có thể lại đột phá mấy tầng tu vi. Không sai, vẹn vẹn một bài từ khúc thời gian, Mộ Dung Cung đám người đều đột phá. Mộ Dung Cung đột phá đến phân thần ba tầng. Mặc dù chỉ là đột phá một tầng tu vi, trong lòng hắn chấn động, cũng đã đạt tới trình độ kinh khủng. Vừa mới qua đi bao lâu a? Hắn cũng liền tới hai lần nơi này mà thôi. Theo xuất khiếu đỉnh phong, nhảy một cái đến phân thần ba tầng. Việc này nói ra cũng không ai tin. Mà trong lòng Trương Thiếu Phong sóng lớn không thể so Mộ Dung Cung ít. Hắn lúc này nhìn xem trong mắt Trần Bình An, đều là ánh sao. Xung kính. Ngưỡng mộ. Toàn bộ biểu hiện tại trên mặt. Phân thần tầng 2. Vẹn vẹn một bài từ khúc, hắn sơ sơ đốn ngộ 6 lần. Đây là cái gì nhận thức? Có người từng thống kê qua. Theo mới tu luyện tới đại thừa kỳ, thiên phú cường đại người, phổ biến sẽ có 11-12 lần đốn ngộ. Giờ có xứng không, một bài từ khúc thời gian, hắn đốn ngộ người khác nửa đời người số lần. Nếu là mỗi ngày có thể tại nơi này nghe hát tử, hắn có thể khẳng định, không cần một năm, hắn có thể lập tức thành tiên. Mộ Dung Vân Hải mấy người cũng đồng dạng, điên cuồng sau đó, trên mặt còn lại chỉ có tràn đầy sùng kính. Đến cùng là như thế nào cường giả, mới có thể dạng này a? Bọn hắn đã không tin Trần Bình An chỉ là tiên nhân. Nói đùa, tiên nhân có thể lời như vậy, cái kia tùy tiện theo tiên giới hạ phàm một vị tiên nhân, phàm gian chẳng phải là không có phàm nhân rồi. Lúc này, Trần Bình An bị Mộ Dung Tuyết bọn hắn nhìn đến trong lòng có chút sợ hãi. Hắn không có linh căn, trọn vẹn không cảm giác được Mộ Dung Cung bọn hắn vừa mới trải qua cái gì, càng không biết bọn hắn đột phá. Hắn cũng cực kỳ lơ mơ, muốn không hiểu bọn hắn vì sao muốn hắn lại suy một bài. Giờ phút này bị phát nhiệt ánh mắt nhìn xem, Trần Bình An chỉ có thể cười khổ nói, tốt, các ngươi trở về bận rộn chính mình sự tình a, ta muốn nghỉ ngơi. Nghe đến lời này, Mộ Dung Cung đám người biết Trần Bình An ý tứ, đều gật đầu xuống. Loại này cao nhân tiền bối, cũng không thể đắc tội. Phải thích đáng làm thần linh đồng dạng cùng bái. Mà Mộ Dung Vân Hải ba người biết trong chén trà nước trà có thật tốt, nhanh chóng đem nước trà uống vào. Lập tức, bọn hắn lại một trận tâm thần thanh thản. Trên mặt dâng lên thoải mái biểu tình. Trần Bình An nhìn xem cái này ba cái ma quỷ biểu tình, rất là im lặng. Hắn liền không rõ, Mộ Dung Cung bọn hắn rõ ràng đối nước trà một chút hứng thú đều không có à, vì sao ba người này cứ như vậy đây? Là thật cực kỳ thích uống trà. Vẫn là, ưa thích cầu kỳ hương vị. Hoặc là thái hư, thực tế muốn bổ một thoáng. Trần Bình An làm không rõ. Mà Mộ Dung Cung lúc này, cũng nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải ba người biểu tình. Tiếp đó đột nhiên ý thức được cái gì đồng dạng, đôi mắt sáng choang cầm lấy chén trà, uống lên. Cái này không uống còn tốt, uống qua trà phía sau, con mắt hắn mãnh liệt chừng một cái. Quả nhiên thật là dạng này. Nhi tử mình cùng tôn nữ linh căn tăng lên, cùng trà này có quan hệ. Hắn nhìn về phía Trần Bình An, lại liếc nhìn tại Trần Bình An nơi đó ấm trà, không kềm nổi nuốt một ngụm nước bọt. Trần Bình An phát hiện Mộ Dung Cung trở thành Mộ Dung Vân Hải một thành viên trong bọn họ, còn ánh mắt nóng rực xem lấy hắn ấm trà, khóe miệng giật một cái. Đi thôi, nhanh trời tối, đều trở về đi. Trần Bình An đứng lên, tranh thủ thời gian vội người. Mà Trương Thiếu Phong cùng Trương Đến Linh còn không uống trà, giờ phút này bị Trần Bình An đuổi ra ngoài, cũng uống không được. Ngược lại Mộ Dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn nhìn xem một màn này, cực tốc cầm lấy hai người chén trà, nhanh như chớp uống sạch. Trần Bình An bắt đến một màn này, im lặng tuyệt cùng. Ngoài cửa lớn, Mộ Dung Cung đám người chắp tay cáo biệt. Trần Bình An đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, mới nuối lỏng một hơi. Nguyên lai tu luyện giả đều là dạng này, quả thực đổi mới ta đối tu luyện giả cách nhìn. Trần Bình An gật gù đắc ý. Theo sau liếc nhìn ánh sáng của chân trời trụ. Như vậy sáng, cũng không biết buổi tối sẽ như thế nào, e rằng sáng cực kỳ nhiều người ngủ không yên a. Còn tốt gian phòng của hắn so sánh gần bên trong, che khuất quang mang. Trần Bình An chuẩn bị tiến vào sân. Nhưng vào lúc này, một đạo ong ong thanh âm, đột nhiên theo quang trụ bên kia chuyển đến. Cái này ong ong âm thanh rất là chói tai. Lại đột nhiên xuất hiện. Để Trần Bình An một trận ghê răng. Trần Bình An quay người nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Nhìn phía xa của sáng, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Còn tốt cái này ong ong âm thanh trôi qua rất nhanh. Bốn phía khôi phục yên tĩnh. Trần Bình An nhìn xem quang trụ một hồi, cũng lười đến để ý tới, trở lại phòng bếp nấu ăn. Thời gian trôi qua một canh giờ. Trời dần dần đen. Nhưng toàn bộ thôn trấn nhưng vẫn là sáng trưng. Chân trời cột sáng kia giống như to lớn quang quản đồng dạng. Trần Bình An bình thường làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, vừa vào đêm liền bắt đầu nằm trên giường đi ngủ. Nằm vài phút liền có thể ngủ. Nhưng tối nay, hắn liền là ngủ không được. Cứ việc ngủ mất, cũng là nửa giờ tỉnh lại một lần. Bởi vì mỗi hơn phân nửa giờ, một trận ong ong thanh âm liền theo quang trụ nơi đó chuyển đến. Mà mới vừa tốt, lúc này lại một đạo ong ong vang lên. Tăng thêm lần này, Trần Bình An đã tỉnh lại 3 lần. Hắn lấy hình chữ lại nằm, hai mắt thật to mở ra, nhìn xem nóc nhà, nhịn không được chửi mẹ nói, đây là cái gì quỷ bí cảnh, lúc nào mới có thể dừng lại a? Mang xong, Trần Bình An xoay người, lại cho chính mình lỗ thai tăng thêm một đoàn bông vải. Mà hắn không biết là, tại hắn vừa mới nói xong, trong phòng bếp dao phay đột nhiên động lên. Nó bay ra sân, hóa thành một quả lưu tinh, bay hướng quang trụ bên kia. Lần này gà trống bọn chúng đều không có ngăn cản, bởi vì Trần Bình An mở miệng ra lệnh. Mà giờ khắc này, dưới quang trụ, Mộ Dung Cung một nhóm người kháo sơn tông đều đang ngó chừng quang trụ cùng phía dưới quan môn. Bọn hắn cũng muốn không hiểu tại sao lại xuất hiện loại này chấn minh. Bọn hắn thậm chí chưa từng nghe qua bí cảnh sẽ xuất hiện loại tình huống này. Này sao lại thế này? Tại sao ta cảm giác không thích hợp a? Mộ Dung Vân Hải nhìn xem an tĩnh lại của sáng, quay đầu nhìn người khác, nói ra một tiếng. Mộ Dung Cung giờ phút này cũng cau mày, cũng muốn không hiểu phát sinh cái gì. Để các đệ tử đều lui ra, ta luôn cảm giác có cố cảm giác bất an. Trong lòng Mộ Dung Cung bắt đầu nảy sinh cảm giác xấu. Mộ Dung Vân Hải gật đầu, hạ lệnh để các đệ tử lui ra phía sau. Không lâu, một nhóm đệ tử cách xa xa. Mà tại các đệ tử rời xa phía sau, đột nhiên, tại Mộ Dung Cung cùng Mộ Dung Vân Hải bọn hắn trong tầm mắt, chân trời có một đạo cực kỳ khủng bố khí thế bay vút mà tới. Tất cả tu vi vượt qua kết đan kỳ người đều cảm nhận được khí cơ này, cực tốc quay đầu nhìn về phía Khinh Duyên Chân phía bên kia. Cũng tại cái này quay đầu thời gian, một đạo lưu quang đã tới gần bọn hắn nơi này. Đập vào mắt, dĩ nhiên là một cái dao phay. Mộ Dung Cung cùng Mộ Dung Vân Hải bọn hắn nhận thức thanh này dao phay. Đây chẳng phải là tiền bối vũ khí ư? Sao lại tới đây? Mới nghi hoặc một hồi, bọn hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, đôi mắt manh liệt sáng lên. Không phải là tiền bối phái cái này dao phay tới phá hoại quang trụ a? Quả nhiên, như bọn hắn suy nghĩ, cái này giao phay vừa tới gần nơi này, trước tiên bay đến quang trụ chỗ tồn tại không trung. Tiếp đó trôi nổi tại nơi đó. Dường như đang ngó chừng quang trụ. Ứa a, không thể tưởng được phàm gian dĩ nhiên xuất hiện loại này cường độ đồ vật, cứ việc tại tiên giới cũng ít có a. Bất quá, tại đao ra trước mặt, vẫn như cũ một đao. Giao phay a cười sau đó, trên mình cũng bắt đầu tản mát ra siêu cường khí tức. Theo sau, nó mãnh liệt hướng về quang trụ vạch một cái. Một đạo đao mang, theo nó thể nội bay ra. Tựa như tia chớp tới gần quang trụ. Đao mang nháy mắt xuyên qua quang trụ, nhưng tốc độ kia lại còn không giảm, thẳng tắp hướng sau lưng không trung bay đi. Thẳng đến biến mất tại vô tận phía cuối chân trời. Nếu là mắt thường đạt tới siêu phàm mức độ, có thể nhìn thấy, đao này ánh sáng dĩ nhiên thẳng đến chưa từng dừng lại, thẳng đến bay đến đạt đại lục cuối cùng. Một ít núi cao, thậm chí tại đao này dưới ánh sáng, toàn bộ chặt đứt. Thậm chí còn có mấy cái xui xẻo sơn tặc chết bởi trong đó. Đao quang vừa qua, bình một tiếng, toàn bộ quang trụ đột nhiên tán loạn. Bốn phía sáng sủa hoàn cảnh, nháy mắt biến đến u ám một ít. Chỉ còn dư lại trên đất quang môn, mang đến một chút quang minh. Nhìn xem quang trụ yếu ớt như vậy, ngay cả ngăn trở đỡ nó đao mang một ít tốc độ đều không được. Giao phay liếc mắt xa xa bị chính mình chặt đứt núi lớn, cười khổ nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, không nghĩ tới như vậy rất rưỡi. Nói xong, bình một tiếng, giao phay sau lưng đột nhiên nổi lên gió lớn. Thân ảnh của nó, đã biến mất tại chỗ, bay hướng Khinh Duyên Trấn. Tốc độ kia, khủng bố tốt cùng. Mà phía dưới, nhìn xem một màn này Mộ Dung Cung đám người, miệng kìm lòng không được khuyết đại, phảng phất có thể nhét vào một cái nắm đấm. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 21, ta vô địch, ngươi tùy ý. Tình cảnh vừa nãy, để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Giao phay trước nói lời nói, thanh âm không lớn, lại thêm nó tại không trùng, tu vi nhỏ yếu người, cơ hồ nghe không được. Nhưng Mộ Dung Cung bọn hắn khác biệt. Bọn hắn tu vi sau khi đột phá, loại này khoảng cách, giao phay như vậy khinh thường nói chuyện, bọn hắn đều thu hết trong tai. Loại cường độ này, tiên giới hiếm có. Nhưng mà nó vẫn là nói một đao là được. Mà hủy diệt quang trụ phía sau, nó càng là tới một câu, rác rưởi. Mộ Dung Cung đám người đã đánh mất lý trí. Bọn hắn đều thấy được vừa mới đạo kia công kích. Nhìn lên giản dị tự nhiên một kích. Kỳ thực ở trong đó cường đại, chỉ có tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới nhân tài biết. Cái kia kinh người khí tức, cái kia lăng lệ có thể vật có thể ngăn đao quang. Cho bọn hắn một loại cảm giác, mặc kệ phía trước có đồ vật gì, đều chỉ có một cái kết quả. Một phân thành hai. Mộ Dung Cung tu vi cao nhất, hắn là có thể nhất cảm nhận được cái kia uy lực cường đại. Hắn có loại cảm giác, công kích này nếu là đánh vào trên mặt đất, sợ rằng sẽ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Hắn nhìn xem vừa mới đao quang bay đi chân trời, nghĩ đến bên kia thế nào. Chấn động một phen phía sau, Mộ Dung Cung đám người vậy mới rời đi ánh mắt. Quang trụ không có. Bọn hắn nhanh chóng hướng về quang môn nhìn lại. Chỉ thấy cửa vào bí cảnh đã mở ra. Ùng ục. Mộ Dung Cung đám người nuốt nước miếng một cái. Vừa mới giao phay tới đây, khẳng định là nhận được Trần Bình An mệnh lệnh. Mộ Dung Cung đầu góc chuyển đến nhanh nhất, thoáng cái nghĩ đến một cái khả năng. Nhất định là quang trụ này thường xuyên chấn minh, ầm ĩ đến tiền bối nghỉ ngơi. Hắn lần này còn thật nghĩ đến ý tưởng bên trên. Quang trụ này chính xác ầm ĩ đến Trần Bình An. Nhưng Trần Bình An lại không biết chính mình giao phay đi ra phá hoại quang trụ. Giờ phút này, hắn ngủ coi như không tệ. Mộ Dung Cung hít sâu một hơi, đối Trần Bình An lòng kính trọng, đã đạt đến đỉnh phong. Cũng không suy nghĩ thêm nữa, giờ phút này nhìn chằm chằm cửa vào bí cảnh. Nếu như cổ sáng kia một mực yên tĩnh, hắn còn có thể tùy ý để các đệ tử tiến vào. Nhưng quang trụ này đột nhiên sao động nhiều lần như vậy, để hắn có loại cảm giác bất an. Vân Hải, ngươi để mấy cái trưởng lão đi vào trước xem xét một chút tình huống. Mộ Dung Cung phân phó nói. Mộ Dung Vân Hải gật đầu, bay đến chỗ không xa, cùng mấy cái trung niên nói tới nói lui. Không lâu, ba cái trung niên dẫn thân vào tiến vào quan môn, biến mất tại chỗ. Mà tại lúc này, tiên giới, một cái như là quốc gia đồng dạng cổ phong thành thành thị, đèn đuốc sáng trưng. Quốc gia này đồng dạng giữa thành lớn, có một gốc thông thiên đại thụ. Trên đại thụ, giờ phút này chính giữa cuộn lại như hỏa diễm đồng dạng đại điểu. Đại thụ đối diện, lại có một tòa nguy nga tề thiên chi sơn. Đỉnh núi lớn, một đầu màu vàng quái vật khổng lồ, giống như rắn, bao quanh đỉnh núi. Về phần đại thụ cùng đỉnh núi chính giữa, có một đầu thông hướng trong mây thềm đá. Trên thềm đá, có xây một tòa huy hoàng đại điện. Lúc này trong đại điện, một cái ngồi xếp bằng trung nhân mãnh liệt mở mắt ra. Khép mở ở giữa, thiên địa biến sắc. Mà lúc này, trên mặt hắn nháy mắt lộ ra chấn kinh biểu tình. Làm sao có khả năng? Ta chính tay chế tạo, dùng cho tù buồn ngủ linh nhi bí cảnh, lại bị người phá hủy. 1000 năm đi qua, trung niên trên mặt, lần đầu tiên động dung. Hán, chính là 1000 năm trước, giành được tiên giới tiên đế vị trí bá thiên tiên đế. 1000 năm trước, hắn sinh ra một nữ, bị hắn coi là hòn ngọc quý trên tay. Nàng tên là Tô Linh, khi đó chỉ có 6 tuổi. Lúc ấy, hắn đang cùng là tiên đế nhân tuyển ngoan nhân tiên tôn tranh đoạt đế vị. Hắn cuối cùng lực gáp ngoan nhân tiên tôn, đem đối phương chém ở dưới đao, thành tựu tiên đế. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ghi hận trong lòng ngoan nhân tiên tôn chết không nhắm mắt, dùng cả đời tinh huyết, hóa thành tà ác âm linh, quán thâu đến Tô Linh trên mình. Hắn thành vạn người kính ngưỡng tiên đế, mà hắn thích nhất nữ nhi, lại thành không có chút nào lý trí ma. Dù cho tu vi thông thiên, hắn phí hết tâm huyết, cũng cứu không được đã phong ma nữ nhi. Tại ngoan nhân tiên tôn tinh huyết ảnh hưởng, nữ nhi của hắn thực lực phi tốc tăng lên, nhưng chỉ sẽ khát máu nàng, gặp người liền liền giết. Bá thiên tiên đế bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nàng cầm tù. Mặc kệ chính mình ái nữ biến thành như thế nào, hắn đều không muốn đem đối phương khóa tại trong địa ngục. Cuối cùng hắn trực tiếp chế tạo ra một cái bí cảnh cường đại, đem nàng khốn tại bên trong. Đồng thời đem bí cảnh đánh vào hư không, để bí cảnh lưu chuyển tại ngàn vạn phàm gian. Hắn nhận định, chính mình chế tạo ra bí cảnh, kiên cố mức độ, không có tiên tôn thực lực bên ngoài công kích, chắc chắn không thể phá hoại. Mà bí cảnh lại chỉ sẽ xuất hiện tại phàm gian, dù cho mấy vạn năm đi qua, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nhưng mới rồi, hắn lại phát hiện, hắn chế tạo bí cảnh, đột nhiên bị người phá hoại. Khiến hắn rất là chấn động. Phàm gian, đến cùng phát sinh cái gì? Giờ phút này, phàm gian, Mộ Dung Cung một đám người tại chỗ đợi một hồi. Mà đúng lúc này, mới vừa đi vào trưởng lão, đột nhiên đi ra một người. Mộ Dung Cung đám người nhìn thấy trưởng lão này xuất hiện, còn nghĩ đến hỏi bên trong hắn tình huống. Nhưng sau một khắc, lại phát hiện trưởng lão này, toàn thân đẫm máu. Lạch cạch. Trưởng lão này vừa xuất hiện, liền đổ vào trên mặt đất. Nhìn xem một màn này, Mộ Dung Cung đám người đều ngây người. Đồng thời, bọn hắn trong lòng bắt đầu dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác. Đúng lúc này, cửa vào bí cảnh, lại xuất hiện một bóng người. Chỉ là lần này đi ra, không còn là bọn hắn tông trưởng lão. Dĩ nhiên là một người tóc thai rối bù, toàn thân bẩn thỉu bóng người. Theo vóc dáng cùng lờ mờ có thể thấy được gương mặt tới nhìn, cái này đúng là một nữ tử. Trưởng thành cực kỳ xinh đẹp, chỉ là ánh mắt lại là đỏ tươi. Khắc khắc. Một đạo cười quái dị, đột nhiên theo trong miệng nàng vang lên. Mộ Dung Cung nghe được tiếng cười kia, toàn thân lỗ chân lông nháy mắt co vào. Vâng. Lúc này, một cỗ cường đại đến phảng phất có khả năng hủy thiên diệt địa khí thế, theo nữ tử này trên mình buộc phát ra. Mặt đất bắt đầu chấn động. Phanh phanh phanh. Trong một dặm tất cả tu vi thấp hơn kim đan kỳ tu sĩ, giờ khác này thân thể không tự chủ được bị khống chế, chốc lát quỷ giảm xuống đất. Mộ Dung Cung đám người cảm thụ được cái này khí thế khủng bố, hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đây tuyệt đối không phải phàm gian tu vi. Tiên. Tiên nhân. Giết. Lúc này, một đạo âm u lời nói, đột nhiên theo bóng người này trong miệng phát ra. Mộ Dung Cung đám người như rơi vào hầm băng, mà tại Khinh Duyên trấn nơi đó, mặt đất chấn động xuống, Trần Bình An lại bị ầm ĩ đến. Hắn thân thể trên giường chằn trọc một thoáng, con mắt không có mở ra, nói mớ đồng dạng hét lên, có phiền hay không à, còn có để hay không cho người ngủ. Hắn không có tỉnh, nhưng mà đối cái này sao động âm thanh rất là kháng cự. Mà trở về không bao lâu giao thay, nghe được Trần Bình An lời này phía sau, lại động lên. Chớp mắt ra sân, bay đến cửa vào bí cảnh. Giờ phút này, trên mặt đất bẩn thỉu bóng người đang chuẩn bị đối một nhóm đệ tử Kháo Sơn Tông bày ra sát lục. Nhìn xem một màn này, Giao Phay không kềm nổi dù gì nói, a, nhập ma tiên nguyên cảnh. Nguyên bản muốn bày ra sát lục nữ tử, giờ phút này cũng đột nhiên phát giác được đột nhiên xuất hiện Giao Phay. Đầu nàng tạch tạch xoay một thoáng, nhìn chằm chằm không trung Giao Phay. Đột nhiên, nàng nhếch mép cười. Khắc khắc âm thanh tại bốn phía vang lên. Theo sau, nàng mãnh liệt bạo động, hóa thành một quả đạn tháo, hướng Giao Phay bay đi. Mộ Dung Cung đám người giờ phút này trái tim bị cỗ này cường hãn tu vi khí tức chấn đến động đậy không được, nhìn xem nữ tử bay về phía Giao Phay, con mắt trừng lớn lên. Giao Phay nhìn xem nữ tử này dĩ nhiên hướng nó bay tới, cười ha ha. Dường như nhìn thấy gì buồn cười sự tình đồng dạng. Nó không nhúc nhích, chờ đợi nữ tử bay gần. Ngay tại nữ tử nhanh đến gần nó thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Đột nhiên, như là như đạn pháo bay vụt mà lên nữ tử, mãnh liệt dừng lại. Tựa như bị giam cầm ở. Giao Phay nhìn xem gần trong gang tấc, tựa như người gỗ đồng dạng bị định trụ nữ tử, khinh thường nói, nho nhỏ tiên nguyên cảnh, tại bản đao ra trước mặt, hung cọng lông à, ngươi phải biết, tiên đế cấp rác rời tới, đều đến quản ta gọi ra đây. Âm thanh ngạng lớn, giải thích cái gì gọi là ta vô địch, ngươi tùy ý. Tối nay còn có nha. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 22, được rồi, đại lão. Ở phía dưới, Mộ Dung Cung đám người nghe lấy Giao Phay lời này, nhìn xem một màn này, lần nữa lâm vào mộng bức bên trong. Đặc biệt là Mộ Dung Cung cùng Trương Thiếu Phong. Hai người tại nhìn thấy con rồng kia phía sau, liền hoài nghi Trần Bình An có phải hay không tiên giới người mạnh nhất, khống chế toàn bộ tiên giới tiên đế. Nhưng bây giờ nghe được Giao Phay vừa nói như thế, bọn hắn liền ngộng. Tiên đế cấp bậc lạc kê tới, cũng đến quản ngươi gọi đao ra. Vậy ngươi chủ nhân? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Cung phát hiện mình trọn vẹn nghĩ sai. Tiên bối không phải tiên đế. Thế nhưng, tại bọn hắn trong nhận thức biết, tiên đế đã là mạnh nhất đó a. Chẳng lẽ trong tiên giới, còn có so tiên đế còn mạnh hơn? Mộ Dung Cung đám người sức tưởng tượng, lần đầu tiên bị hạn chế. Kỳ thực ở phía dưới, trong khắp ngóc ngách, lúc này còn có một đạo ánh mắt đang xem lấy bầu trời. Mới từ trong sân trộm đi ra tiên khí, giờ phút này trốn ở trong góc, vụ trộm nhìn lên trên trời Giao Phay. Tại trải qua mấy thủ khúc tẩy lễ phía dưới, nó đã khôi phục lại có thể phi hành trình độ. Nó đối với nơi này tình huống rất ngạc nhiên, nguyên cớ liền vụng trộm chạy ra. Giờ phút này nhìn xem trong bầu trời phát sinh sự tình, nghe lấy Giao Phay vừa mới cái kia một ít lời, nó nội tâm rất là phức tạp. Khi nhìn đến điên dại nữ tử nhìn lần đầu thời gian, nó liền cảm thấy đến có chút quen thuộc. Theo sau vắt hết óc suy nghĩ một chút, nó nghĩ đến. Đây chẳng phải là Bá Thiên Tiên Đế độc nữ, Tô Linh ư? Tuy là 1000 năm trước, nó chỉ gặp qua Tô Linh một mặt. Thời điểm đó Tô Linh vẫn là tiểu hài 6 tuổi. Nhưng bởi vì nó đối cảm giác con người năng lực rất mạnh, gặp qua một người, mặc kệ đối phương dịch dung hay là cái gì, nó đều có thể nhận biết đi ra. Nguyên cớ rất nhanh, nó liền nhận ra cái này điên dại thân phận của nữ tử. Nhưng mà, nó lúc này không phải bởi vì cái này mà phức tạp, mà là bởi vì Giao Phay cường đại. Thần khí quả nhiên là thần khí. Đây cũng quá mạnh. Nó so chung quanh đây người đều rõ ràng Giao Phay cường đại. Đừng nói là Bá Thiên Tiên Đế gặp đều muốn gọi lao ra. E rằng mạnh hơn Bá Thiên Tiên Đế người đều đến quy phục. Đặc biệt là Giao Phay còn có như vậy một cái vô địch chủ nhân. Trần Bình An cường đại, nó trọn vẹn đoán không ra. Đáng thương nó ngay từ đầu còn tưởng rằng là phàm nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Toàn bộ trong phòng, như Giao Phay loại cấp bậc này thần khí, cái kia số lượng rất kinh khủng. Mà những cái này thần khí đều gọi hắn làm chủ nhân. Giao Phay nhìn chăm chú trước mắt động đậy không được, trong ánh mắt vẫn là lộ ra vô tận sát ý nữ tử. Không khỏi đến ua một thoáng. Ngươi ngược lại để đao ra ta có hứng thú, ta ngược lại muốn xem ngươi điên dại phía trước là như thế nào. Nói xong, Giao Phay hướng về nữ tử tới gần đi qua. Mũi lao trực tiếp đụng tại mi tâm của nàng. Cũng vào giờ khắc này, từng đạo ký ức bị Giao Phay xem đến. Đột nhiên, Giao Phay lẩm bẩm nói, 6 tuổi. Nguyên bản muốn một đao chém chết cái này nữ nhân điên. Giờ phút này xem xong đối phương ký ức phía sau, Giao Phay trầm mặc. Một lát sau, dường như hạ quyết tâm đồng dạng, nó bắt đầu hướng Khinh Duyên Trấn bay đi. Mà bị định trụ nữ tử điên, thì tại sau lưng nó đi theo bay động. Nhìn xem một màn này, Mộ Dung Cung đám người đều ngây người. Tiền bối muốn gặp cái này nữ tử điên. Mà phía dưới trường kiếm màu vàng, lúc này cũng ngơ ngác một chút. Nhưng nó mới sợ run không bao lâu, sau một khắc, nó đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt bén nhọn, rơi vào trên người của nó. Ngay sau đó, một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh tại nó trong thai vang lên, rắc rưởi, ai bảo ngươi đi ra. Trốn ở xó xỉnh, cho là chính mình trốn đến rất tốt tiên khí khí linh, đột nhiên lạnh run lên. Đại lão, nó cung kính một câu. Giao Phay trầm mặc một chút, cuối cùng cũng lời đến quần nó, nếu không phải đối phương là chủ nhân mang về. Nó đều muốn trực tiếp hủy. Cút về. Giao Phay mắng. Mắng xong, nó tiếp tục bay trở về. Mà tiên khí khí linh quả quyết tới một câu, tốt. Được rồi, đại lão. Nếu là nó có biểu tình, giờ phút này khẳng định mặt mũi tràn đầy đắng chát. Về phần Mộ Dung Cung đám người, giờ phút này chỉ có thể đưa mắt nhìn Giao Phay rời đi. Thẳng đến không nhìn thấy Giao Phay cùng nữ tử điên thân ảnh, bọn hắn mới nhìn hướng cửa vào bí cảnh nơi đó. Một trưởng lão thi thể đập vào mắt phía trước. Nếu là Trần Bình An không có gọi món ăn đau tới, chỉ sợ bọn họ đều phải chết. Cái này không khác nào ân cứu mạng. Mộ Dung Cung đám người thở ra một cái trọc khí, theo sau bắt đầu thu thập, đồng thời cũng chưa quên nhìn về phía cửa vào bí cảnh bên trong. Ở trong đó sẽ có hay không có bảo bối gì. Giao Phay rất nhanh trở lại trong sân. Lúc này, nhìn thấy Giao Phay mang theo nữ nhân điên trở về, cây đào cùng gà trống bọn chúng đều ngây ngốc một chút. Ngươi mang nàng trở về làm gì? Gà trống đi đầu hỏi. Giao Phay không trả lời, nhìn hướng cây đào, nói, ngươi tới xử lý a, ta trở về. Nói lấy, Giao Phay bay trở về phòng bếp. Mà cây đào có chút ngộng, vì không ầm ĩ đến Trần Bình An đi ngủ, nó khống chế lại nữ tử điên. Đồng thời thử đi xem xét tình huống của nàng. Làm tra xét xong hoàn thành phía sau, nó biết Giao Phay ý gì. Tốt một cái tiên tôn, lại đối một cái 6 tuổi nữ hài ra cái này ngon chiêu. Cây đào nhìn xem nữ tử điên, lại liếc mắt trong nóng ngoài lạnh Giao Phay, do dự một chút, mới làm ra quyết định kỹ càng. Đã gặp được, tính là ngươi hảo vận a. Vừa mới nói xong, tại cây đào đỉnh, một đóa nở rộ đến xinh đẹp nhất hoa đảo, đột nhiên bay lên. Theo sau chậm rãi phiêu lạc đến nữ tử điên đỉnh đầu. Giờ phút này, khó hiểu lời nói theo cây đảo nơi đó phát ra. Cũng liền một hồi, nữ nhân điên bắt đầu treo lơ lửng giữa trời lên. Mà nàng cái kia nguyên bản con mắt đỏ ngầu, dơ giấy bẩn thỉu thân thể, quanh người trong mơ hồ quanh quẩn lấy hắc ám khí tức, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy. Không chỉ là như vậy, tại cái kia hết thể ô chọc đồ vật tiêu tán phía sau, nữ nhân điên thân thể, vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng, một cái như búp bê ăn mặc trắng tinh quần áo tiểu nữ hoa tử xuất hiện trong sân. Cái này tiểu nữ hoa tử mắt to như là hương thủy, ngốc manh lại phấn nộn trên gương mặt hiện đầy nghi hoặc. Cây đào cùng gà trống bọn chúng nhìn xem tiểu cô nương này cũng không khỏi đến ngơ ngác một chút. Tốt, thật đáng yêu, ta thế nào có loại cảm giác chính mình cái này quyết định làm đúng, chủ nhân khẳng định sẽ rất ưa thích nàng. Cây đào nói. Gà trống cũng chậm chạm gật đầu. Thật vô cùng đáng yêu. Nơi này là nơi nào? Tiểu nữ hoa tử chu mỏ một cái, tay nhỏ gãi gãi đầu, Mũm mĩm hồng hồng gương mặt phủ đầy nghi hoặc, giòn giòn dã dã nói. Cây đào mẫu tính tràn lan lên, nếu là nó có mặt, giờ phút này e rằng một mặt gì cười. Bất quá nó vẫn là nhìn xuống, chưa quên chính sự, bắt đầu tiếp tục bước kế tiếp. Nó phải dùng thân lực, hướng tiểu nữ hài trong tiềm thức quán thâu đồ vật. Sau đó, ngươi gọi chủ nhân làm. Cà ca. Tại cây đào quán thâu đồ vật tiến vào tiểu nữ hài trong đầu thời gian, tiên khí cũng trở về đến sân. Nhưng nó lại không dẫn tới cái khác thần khí chú ý. Bởi vì giờ khắc này trong sân tất cả mọi thứ lực chú ý, đều tập trung ở tiểu nữ hài trên mình. Tiên khí vừa tiến đến, nhìn thấy trước mắt quen thuộc tiểu nữ hài phía sau, lần nữa ngẩn người. Tiếp đó cười khổ lẩm bẩm nói, ta có dự cảm, bá thiên tiên đế lúc này tuyệt đối không ngồi yên được nữa. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 23, trời dáng đáng yêu đến nổ nữ nhi. Mà như tiên khí sở liệu, giờ phút này, trong tiên giới. Một tòa trong đại điện. Một cái trung niên, như choáng váng đồng dạng. Hắn tại biết chính mình chế tạo bí cảnh bị phá hư phía sau, liền ngay cả đêm phái người tiến về ngàn vạn cái phàm gian điều tra. Nhưng mới đi qua không bao lâu, hắn lại phát hiện, nữ nhi của mình mệnh bài, lại có biến hóa. Mệnh bài, là một loại thần kỳ bảo bối. Có thể phản ứng khế ước người sinh mệnh tình huống. Người chết, mệnh bài nát. 1000 năm tới, nữ nhi của hắn mệnh bài đều bị một đoàn hắc khí cho bao quanh. Cho dù hắn thực lực mạnh hơn, cũng xua tán không được. Nhưng mới rồi, nữ nhi của hắn mệnh bài không có vỡ không nói, phía trên hắc khí, dĩ nhiên biến mất. Đây cũng chính là nói, nữ nhi của hắn, khôi phục thần trí. Bá thiên tiên đế ngơ ngác nhìn trong tay mệnh bài. Kích động trong lòng, làm cho tay hắn run rẩy lên. Ai? Đến cùng là cái nào cường giả giúp ta Linh Nhi theo trong bể khổ tránh thoát? Linh Nhi! Phụ thân liền phái người đi tìm ngươi. Chờ ta! Bá thiên tiên đế vội vàng lấy ra một khối bảo bối, truyền lệnh xuống, mệnh thiên đỉnh tất cả cường giả, trong đêm nhập điện. Hắn giờ phút này, đã không giống tiên đế giáng dấp, xúc động đến sắp rơi lệ. Hắn có thể khẳng định, nữ nhi của mình khẳng định tại một cái phàm gian. Không lâu, đại điện nơi này đến cái khác tồn tại cường đại, lặng yên hiện thân. Bá thiên tiên đế ánh mắt kiên định, đem tin tức trọng yếu từng cái nói cho những cái này tâm phúc. Phàm gian. Cường đại bí cảnh, đánh vỡ quang trụ. Cuối cùng hắn còn cho tất cả mọi người một trường nữ nhi của hắn chân dung. Từ giờ trở đi, ai giúp ta tìm về nữ nhi của ta người, ta thưởng hắn vinh thế quyền quý. Cùng ta cộng hưởng phiến thiên địa này. Một nhóm xuất hiện người, nghe được tất cả lời nói phía sau, mãnh liệt mắt bốc lục quang. Cáo từ phía dưới, toàn bộ cực tốc lách mình rời đi. Như điên trở về phái người đi hướng mỗi cái phàm gian. Khinh duyên trấn phủ cận rừng hoang. Mộ Dung cung đám người đã tiến vào bên trong bí cảnh. Nhưng bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể đi ra. Mới đi ra không lâu. Để bọn hắn bất ngờ chính là, cửa vào bí cảnh đột nhiên biến mất. Bí động cũng lặng yên không tiếng động chui vào không trung. Hết thảy trở lại yên lặng. Mộ Dung cung bất đắc dĩ nhìn về phía Mộ Dung Vân Hải, nói, ngươi phân phó, để các đệ tử đem vừa mới nhìn thấy sự tình, toàn bộ nát chết trong lòng. Nếu là ai dám đem bí cảnh nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì nói ra một câu, trực tiếp trượng đánh chết. Trốn đi người, cũng sẽ truy sát tới thiên ngai. Nếu là những đệ tử này đem tối nay phát sinh sự tình nói ra, e rằng không bao lâu nữa, tu luyện giới rất nhiều cường giả sẽ đến ở đây. Khi đó, khả năng sẽ ảnh hưởng đến chung quanh đây yên tĩnh. Mộ Dung Vân Hải nghe vậy, hiểu. Phụ thân hắn đây là sợ người khác làm phiền tiền bối thanh tĩnh. Hắn liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian tụ tập một nhóm đệ tử, bắt đầu uy bức lợi dụ. Ngày hôm sau, Thái Dương phơi bờ mông thời gian, Trần Bình An mới lười biếng mở mắt. Dương quang đều mạnh như vậy, mấy năm qua còn là lần đầu tiên trễ như vậy rời giường. Trần Bình An trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Hắn nhìn lần đầu nhìn về phía ngay phía trước treo trên tường một bức phát họa vẽ, thở dài một thoáng phía sau, chuẩn bị xuống giường. Nhưng tại lúc này, cả người hắn cứng đờ. Con mắt chớp chớp, tiếp đó chậm chạm xoay một thoáng cái cổ, nhìn mình bên phải. Đập vào mắt, là một cái bút bê đồng dạng tiểu nữ hài, chính giữa hướng về hắn mỉm cười. Trần Bình An lần nữa trừng mắt nhìn, hoài nghi mình ngủ ngộng. Nếu không mình gian phòng làm sao có khả năng có người đấy? Vẫn là đáng yêu như vậy tiểu nữ hoa tử. Nhưng mà chớp mắt cũng vô dụng, trước mắt cái này đáng yêu đến nổ tiểu nữ hài vẫn là đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ là nằm mơ? Nhưng ta không phải la lị không a? Trần Bình An bóp bóp mặt mình. Đau. Không phải nằm mơ. Cà ca. Đúng lúc này, mỉm cười đứng đấy tiểu nữ hài mở miệng. Cái kia giòn giòn dã dã, tựa như chim hoàng oanh kêu to âm thanh truyền vào Trần Bình An trong tai. Cả người hắn kém chút hòa tan. Nguy rồi, ta đây là muốn biến thành la lị khống tiết tấu a. Tiểu muội muội, ngươi là ai? Trần Bình An một mặt mộng xem lấy tiểu cô nương này. Nhà mình thế nào đi vào như vậy một cái tiểu nữ hài? Hơn nữa hắn đối tiểu cô nương này còn một chút ấn tượng cũng không có. Ta gọi Tô Linh. Tiểu nữ hài mỉm cười nói. Trần Bình An không có nghe qua danh tự. Chẳng lẽ là trong trấn nào đó gia đình hải tử? Thế nhưng đang yêu như vậy tiểu nữ hoa tử, ta ở 5 năm, không có khả năng chưa từng thấy a. Chẳng lẽ, là nào đó gia đình thân thích nhà hải tử? Tới thăm người thân. Tô Linh đúng không? Ta gọi ngươi tiểu Linh Nhi a, nói cho các ca, nhà ngươi ở đâu? Muốn ta mang ngươi trở về sao? Trần Bình An cảm thấy vẫn là vội vàng đem Tô Linh đưa trở về tương đối tốt, không phải người ta phụ huynh lo lắng. Tô Linh nói, nhà ta ngay tại nơi này a. Nơi này? Ý là, tiểu trấn này. Tiểu Linh Nhi đợi lát nữa a, chờ ca ca tắm rửa một thoáng. Trần Bình An nhanh chóng rời giường, tùy ý rửa mặt, cuối cùng còn tại hệ thống đưa trong kính giám thúi trải một thoáng đầu, mới trở lại bên cạnh Tô Linh. Đi, ca ca mang ngươi tìm phụ mẫu. Trần Bình An đi đến bên cạnh Tô Linh, nhìn xem cái này tiểu khả ái phấn hồng mặt nhỏ, nhịn không được méo nhẹ một cái, mới duỗi ra chính mình ngón tay út, để nàng nắm lấy. Nếu là người nơi này, vậy dễ làm, mang theo Tô Linh đi một chuyến, gặp người hỏi một thoáng là được. Luôn có nhận thức. Mà Tô Linh cũng cười nắm lấy Trần Bình An ngón tay, nụ cười trên mặt cực kỳ rực rỡ, so dương quang còn ấm áp. Trần Bình An sờ lên Tô Linh đầu. Thật đáng yêu. Hừ hừ, lão thiên gia để tiểu Linh Nhi đi tới ta chỗ này, khẳng định muốn lừa ta sinh nữ nhi. Hắn cực kỳ thèm muốn Tô Linh ba mẹ, dĩ nhiên sinh ra đáng yêu như vậy nữ nhi. Vì không cho Tô Linh phụ mẫu lo lắng, Trần Bình An cũng không ăn bữa ăn sáng, bắt đầu hướng từng nhà đi đến. Nhưng mà, làm hắn đi khắp toàn bộ tiểu trấn phía sau, liền động. Dĩ nhiên không ai thấy qua Tô Linh. Hơn nữa còn có người cười lấy hỏi hắn. Tô Linh có phải là hắn hay không nữ nhi? Còn nói hắn cùng Tô Linh quả thực một cái mô bản đi ra. Có chút tuổi trẻ muội tử nhìn thấy Tô Linh, càng là hóa thân thành hoa si. Thừa dịp Trần Bình An không chú ý, lại trộm thân Tô Linh gương mặt. Không phải sao, trên mặt Tô Linh còn có nhàn nhạt son phấn đỏ. Hắc hắc, kỳ thực Trần Bình An cũng muốn hôn một cái. Tiểu Linh Nhi, ngươi không phải nói nhà ngươi tại nơi này sao? Trần Bình An cau mày nói. Toàn bộ tiểu trấn người đều nói chưa từng thấy Tô Linh, cái kia Tô Linh khẳng định không phải khinh duyên trấn người. Cũng không phải nơi này nào đó gia đình thân thích. Tô Linh nói, nhà ta tại bên kia a. Trần Bình An đôi mắt sáng lên, cười nói, nguyên lai ngươi biết đường a, cái kia dẫn đường a. Tô Linh rực rỡ gật đầu, buông lỏng ra nắm lấy Trần Bình An tay nhỏ, y họ y e hướng một cái phương hướng lanh lợi đi đến. Ai nha mẹ a, có dạng này nữ nhi, còn không được mỗi ngày cười tỉnh a. Trần Bình An một mặt dị cười nhìn xem đáng yêu Tô Linh, yên lặng đi theo. Nhưng mà sau đó không lâu, hắn liền không cười được. Ca ca, chúng ta về đến nhà lạc. Tô Linh nghiêng đầu cười một tiếng, nhìn xem Trần Bình An, chỉ vào một gian sân. Nhìn về phía trước, Trần Bình An khỏe miệng có quắp lên. Ai ra mà ơi, một mặt gì cười viết xong, ta cũng muốn cái đáng yêu nữ nhi, nhưng mà không đối tượng. Hôm nay bốn canh sớm kết thúc, liền không chờ buổi tối. Ha ha, các vị nhìn ta như vậy cần mẫn, khen ngợi cho tới à, thúc canh đốt lên tới à, hoặc là, hắc hắc, khen thưởng, hắc hắc. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 24, chú nghệ đại sư Tiểu Linh Nhi. Đây không phải nhà ta sao? Tiểu Linh Nhi, ngươi sẽ không thật là lão thiên gia cho ta nữ nhi a? Khoan hãy nói. Không biết rõ thế nào, có lẽ bị chúng dân trong chân nói nhiều rồi, hắn còn thật cảm thấy Tiểu Linh Nhi cùng hắn khá giống. Trần Bình An đi ra phía trước, hỏi, Tiểu Linh Nhi, ngươi còn nhớ đến chính mình phụ thân bộ dáng sao? Tô Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, theo sau lắc đầu. Mẫu thân đây. Tô Linh tiếp tục lắc đầu. Trần Bình An theo sau còn hỏi Tô Linh một vài vấn đề. Mà Tô Linh trả lời cơ hồ một mực lắc đầu. Nàng chỉ duy nhất nhớ đến. Nơi đó chính là nàng nhà. Mà Trần Bình An, thì là nàng thân ca ca. Trần Bình An có chút hết ý kiến. Trần Bình An cảm thấy, Tô Linh phải cùng người nhà cùng nhau đi ngang qua khinh duyên trấn, chính giữa phát sinh cái gì, chính nàng bị mất. Đồng thời hẳn là cũng vậy một hồi đầu vẫn làng đốc, ký ức có chút rối loạn. Trần Bình An mặc sức phát huy trí tưởng tượng của mình. Cuối cùng bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể mang theo Tô Linh trở về trong sân. Loại tình huống này, Tô Linh phụ mẫu hẳn là sẽ tìm đến. Mà hắn đã đi khắp toàn bộ tiểu trấn, chúng dân trong trấn đều biết Tô Linh tại hắn nơi này, chỉ cần Tô Linh phụ mẫu hỏi một chút, chắc chắn tìm đến. Thời gian rất nhanh tới giữa trưa. Cùng Tô Linh chơi đến quên cả trời đất Trần Bình An, cũng không quên đi nấu cơm. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên âm thanh. Tiền bối có đây không? Chính là Mộ Dung cung âm thanh. Nghe được thanh âm này, trong lòng Trần Bình An đã bị im lặng lấp đầy. Đây tuyệt đối là bấm đúng giờ ở giữa tới. Hắn không cần nghĩ, lần này Mộ Dung cung khẳng định cũng dẫn một đám người tới trước. Vào đi. Trần Bình An cũng không tiện để người ta đi, bất đắc dĩ, chỉ có thể để hắn đi vào. Song lần này hắn đoán sai. Mộ Dung cung dĩ nhiên một mình tới trước. Mộ Dung cung cẩn thận từng ly từng tí đi vào, phát hiện không có bất kỳ áp lực phía sau, liền hướng về Trần Bình An chắp tay, nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắn hôm nay tới trước, chỉ vì cảm ơn. Tối hôm qua nếu không phải giao phay chạy tới, bọn hắn e rằng đã chết. Trần Bình An còn tưởng rằng Mộ Dung cung tới ăn trực, giờ phút này nghe lấy lời này, có chút ngộng. Ân cứu mạng. Thần mã đồ chơi. Không đúng. Còn giống như là tới ăn trực. Ý tứ này là, không ăn cơm liền phải chết, giờ phút này sớm cảm tạ ân cứu mạng ý tứ chính là, biểu lộ rõ ràng chính mình muốn ăn cơm. Trần Bình An một mặt phức tạp nhìn xem Mộ Dung cung, nhịn không được liếc mắt. Người ăn trực liền ăn trực a, còn làm những cái này hoa hỏe hoa sói. Nếu không phải ta hiểu ngươi, xem ai có thể minh bạch ý lời này của ngươi. Tốt ta, đi vào ngồi một hồi, còn tốt lần này liền ngươi một người tới, ta mua đồ ăn cũng đủ ăn. Bất quá ta có thể nói rõ, lần này có tiểu hài tử tại, ngươi tướng ăn tốt một chút, đừng làm hư tiểu hài. Nói lấy, Trần Bình An hướng trong phòng bước đi. Mà đang nghe Trần Bình An lời này thời điểm, Mộ Dung Cung cũng ngộng. Chính mình hướng tiền bối cảm ơn, tiền bối đây là ý gì? Hắn không hiểu. Nhưng mà hắn lại nở nụ cười. Tiền bối ý tứ này là muốn lưu hắn cùng nhau ăn cơm. Mà nghe lấy Trần Bình An nói đến tiểu hài, hắn lúc này mới hướng trong phòng nhìn lại. Hắn phát hiện, nơi đó dĩ nhiên đứng đấy một cái cực kỳ đáng yêu tiểu nữ hoa tử. Trần Bình An gặp Tô Linh cũng nhìn xem Mộ Dung Cung, liền cưng chiều nói, "Tiểu Linh Nhi, gọi Mộ Dung gia gia." Tô Linh nghe xong, hướng về Mộ Dung Cung ngọt ngào kêu lên, "Mộ Dung gia gia tốt." Mộ Dung Cung tới qua Trần Bình An nơi này mấy lần, nhưng chưa bao giờ thấy qua Tô Linh. Giờ phút này nhìn thấy Tô Linh, đầu tiên là bị Tô Linh đáng yêu kinh diễm đến, theo sau đột nhiên, hắn tại Tô Linh trên mình, cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế. Lần này, trên mặt hắn dâng lên vẻ kinh ngạc. Cái này, hắn trừng to mắt nhìn xem Tô Linh. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Trong mắt hắn, thời khắc này Tô Linh, như là một đầu voi, mà hắn, chỉ là một cái không chút nào thu hút sâu kiến. Cả hai khoảng cách như là khoảng cách. Tối hôm qua hắn khoảng cách gần cảm nhận được cái kia nữ tử điên tu vi khí tức, để hắn khủng bố tột cùng. Nhưng là bây giờ, cái này nhỏ nhắn đáng yêu Tô Linh, mang đến cho hắn một cảm giác dĩ nhiên so cái kia nữ nhân điên còn mạnh hơn. Kỳ thực tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, đều là bởi vì hoa đảo tác dụng. Dung hợp hoa đảo phía sau, Tô Linh cảnh giới, đã theo tiên nguyên cảnh đột phá đến tiên tôn cảnh. Tiên nhân có tứ cảnh, tiên anh cảnh, tiên linh cảnh, tiên nguyên cảnh, tiên tôn cảnh. Mà bởi vì Tô Linh tướng mạo đại biến, Mộ Dung Cung cũng không nhận ra Tô Linh liền là tối hôm qua nữ nhân điên. Mộ Dung Cung nhịn không được nhìn về phía Trần Bình An, nói, tiền bối, đây là ngài nữ nhi. Hắn cảm thấy Tô Linh cùng Trần Bình An có chút giống. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Tô Linh đây cũng quá mạnh, tuy là nhìn lên cực nhỏ, nhưng có loại thực lực này, hắn có thể khẳng định, Tô Linh định cùng Trần Bình An có quan hệ. Dù cho Trần Bình An cứng rắn nói Tô Linh cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng không tin. Lần này Trần Bình An còn chưa lên tiếng, Tô Linh liền vượt lên trước cải chính, Mộ Dung ra ra, đây là ca ca ta. Mộ Dung Cung nghe lấy lời này, một mặt giật mình. Nguyên lai là huynh muội, chẳng trách mạnh như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến điểm này, hắn lại ngộng. Ca ca, tiền bối kiếp cụ thể bao nhiêu tuổi? Hoặc là nói, tiền bối phụ mẫu còn khỏe mạnh. Cái kia hai vị chẳng phải là càng mạnh. Càng nghĩ, Mộ Dung Cung càng mơ hồ, đầu đều nhanh nổ. Trần Bình An cũng lười đến uốn nắn, nếu là hắn có đáng yêu như vậy muội muội, tuyệt đối có thể cười tỉnh. Tiểu Linh Nhi, ngươi cùng ra ra chơi, ta nấu ăn đi. Trần Bình An rên lên điệu đi vào phòng bếp. Cảm giác Tiểu Linh Nhi tới phía sau, tâm tình của hắn tốt mấy trăm lần. Mà sau đó không lâu, Trần Bình An nâng lên ba mâm đồ ăn đi ra. Kỳ thực tại Trần Bình An xào rau trong thời gian này, Mộ Dung Cung lại ngửi thấy từng đợt mùi thơm, nhưng lần này hắn không dám khoa trương hút mùi thơm. Bởi vì Tô Linh liền ở tại bên cạnh hắn. Hắn chỉ có thể vụng trộm đi hút. Mà giờ khắc này, nhìn thấy như vậy phong phú một hồi, hắn bắt đầu ma quyền sát trưởng lên. Nắm cơm đi ra Trần Bình An nhìn thấy hắn dạng kia, ho khan một tiếng. Mộ Dung Cung nghe hiểu Trần Bình An tín hiệu, thu lại hèn mọn biểu tình. Lần này không có người cùng hắn cướp, đến thận trọng điểm. Hắn thấy, Trần Bình An khẳng định tướng ăn không khó coi, mà cái này đáng yêu tiểu nữ hoa lại là Trần Bình An muội muội, hẳn là cũng không kém loại cơ duyên này. Nhưng mà, mới bắt đầu ăn thời điểm, Tô Linh cũng là đột nhiên gọi bọn hắn lại hai người, để bọn hắn trước chờ ăn. Tô Linh giàn rủa mắt to hí mắt, cực kỳ nghiêm chỉnh lại nhìn lên đặc biệt dáng vẻ khả ái, cầm lấy đũa cùng chén, ăn thử một thoáng mỗi cái thức ăn. Sau khi ăn xong, nàng nói, "Ca ca, Mộ Dung gia gia, các ngươi chờ ăn." Nói lấy, nàng y họ y e liền nhảy xuống ghế dựa, cầm lấy thức ăn trên bàn, đi vào phòng bếp. Trần Bình An cùng Mộ Dung Cung đầu góc mơ hồ. Đây là muốn làm gì? Tại Trần Bình An hai người nhìn chằm chằm phía dưới, Tô Linh cầm lấy cái kia vải trắng tạp dề đắp lên người. Tiếp đó ma lưu cho bếp lò chỉ lửa. Cuối cùng còn chạy chậm cầm lấy một chương cái ghế nhỏ đến trước bếp lò, đứng lên trên. Nàng lại muốn xào rau. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng kia, còn rất có mô hình có dạng. Tô Linh chờ nồi nóng lên phía sau, bắt đầu đem một khay đồ ăn đổ vào. Theo sau nhìn cách đó không xa đồ gia vị, bắt đầu hiện trường phối liệu. Vừa mới nàng vẹn vẹn đến một lần, liền biết có chút món ăn hương vị không đủ, hoặc là nhiều. Giờ phút này nàng cần phải làm là để hương vị đạt tới tốt nhất. Ngắn ngủi một hồi, Tô Linh liền lần nữa đem ba mâm đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Nhếch mép cười một tiếng, nhìn xem Trần Bình An hai người. Được rồi. Mà lúc này, nếu là nghiêm túc đi nhìn, cái kia nấu món ăn nồi sắt lại nhẹ nhàng chấn động một cái. Trần Bình An đem ba mâm đồ ăn lấy ra bàn, nhìn xem Tô Linh lần nữa ý họ ý em một thoáng ngồi về ghế dựa, hắn vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Quá thần kỳ. Tô Linh thoạt nhìn cũng chỉ có 6 tuổi xuất đầu. Thế nào vừa mới như thế ra dáng a? Cái kia xào rau động tác, thả đồ gia vị thời gian nắm, quả thực không muốn rất giống địa cầu những cái kia cao cấp đầu bếp. Kaka, Mộ Dung gia gia, các ngươi nếm một chút đi. Tô Linh khuỵu tay đỡ tại trên bàn, một đôi bàn tay nhỏ chống đỡ chính mình phấn nộn gương mặt. Không đủ chân ghế dáng dấp chân nhỏ còn tại không trung đong đưa, dường như rất vui vẻ lại mong đợi bộ dáng. Trần Bình An gật đầu, gắp thức ăn tới ăn. Ân. Mới thử một cái, hắn liền đôi mắt chừng một cái. Theo sau hắn nhanh chóng di chuyển mục tiêu đến tiếp một mâm đồ ăn bên trên. Cái này không thử còn tốt, ba mâm đồ ăn đều thử qua phía sau, Trần Bình An chấn kinh có thể lấy lại thêm. Tiểu Linh Nhi, ngươi cùng với ai học chủ nghệ? Quá khó mà tin nổi. Cái này đơn giản lật xào một lần, tăng thêm một điểm đồ gia vị, làm sao lại làm ra cấp ngũ tinh nhà hàng hương vị đây? Trần Bình An đã quên chính mình bao lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn. Mộ Dung Cung cũng đi theo Trần Bình An ăn thử một thoáng. Sau khi ăn xong, hắn trực tiếp ngậm tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem Tô Linh. Trong lúc nhất thời, hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thậm chí đột nhiên sinh ra muốn mất chính mình cái kia tôn nữ ý niệm. Người này so người đến ném a. Người ta tuổi còn nhỏ, có thực lực như thế. Còn như vậy đáng yêu. Càng là có loại này khoáng cổ thước kim chủ nghệ. Cháu gái của hắn thế nào liền mọi thứ không sánh bằng đây. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 25, trên đời này lại có loại cao nhân này. Tô Linh hì hì cười nói, ta cũng không biết, bất quá ta phát hiện mình dường như sẽ làm rất nhiều đồ ăn. Trần Bình An nghe xong, không khỏi đến cảm khái không thôi. Muội muội này, ta muốn. Một hồi cơm trưa, ba người ăn vô cùng vui vẻ. Mà lúc này, trong phòng bếp. Hắc Qua, ngươi khóc cái gì? Giao Phê im lặng xem lấy nồi sắt, chuyến âm qua. Hắc Qua còn tại nhẹ nhàng chấn động, nói, đừng nói chuyện với ta, ta rốt cuộc tìm được chi kỷ. Tây Đảo, nếu không ngươi lại cho Tiểu Linh Nhi ký ức phong ấn ra cố mấy tầng. Nó sợ Tô Linh tìm về ký ức, sẽ đi tìm phụ thân của mình. Nó lần đầu tiên cảm thấy chính mình phát huy tác dụng. Cũng chỉ có tại loại này chủ nghệ người trước mặt, nó mới phát giác đến chính mình có giá trị. Trọng yếu nhất là, cái này tiểu nữ hoa nhi manh đến nó. Thật muốn biến thành hình người, ôm ôm hôn hôn nâng thật cao. Mà cùng một thời gian, đỉnh núi Kháo Sơn Tông. Mới thông qua truyền âm ngọc giản, biết chính mình bạn thân tốt nhanh đến tới, đã thật sớm chờ đợi tại đỉnh núi Mộ Dung Tuyết, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Ai đang mắng ta? Mộ Dung Tuyết trọn vẹn không biết, ra ra mình lúc này đang nghĩ tới đem nàng ném đi. Mà nàng mới liễu diễu xong, nơi chân trời xa, đột nhiên bay tới một chiếc thuyền. Đó chính là Phi Chu. Phi Chu tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn 10 hơi, liền dựa vào gần Kháo Sơn Tông đỉnh núi phía trước. Phi Chu cực kỳ to lớn, có hai gian phòng phòng lớn nhỏ, màu vàng sầm bề ngoài, lộ ra xa hoa khí chất. Trên mặt Mộ Dung Tuyết lộ ra nụ cười. Nàng nên tiếp người, chính là nàng còn nhỏ thời điểm, đi Vương Thành thăm người thân thời gian, gặp phải hảo bằng hữu. Đằng sau nàng mới biết được, người này dĩ nhiên là Vương Quốc công chúa. Những năm gần đây, Mộ Dung Tuyết mỗi lần tiến về Vương Thành thăm người thân thời gian, đều tìm cơ hội cùng cái này tuổi thơ bạn thân tốt ôn chuyện. Năm trước, cái này bạn thân tốt còn cho nàng một khối cực kỳ chân quý truyền âm ngọc giản. Trong hai năm này, các nàng liền là dựa vào cái này truyền âm ngọc giản tới liên hệ. Phi Chu tại đỉnh Sơn Phong dừng lại. Lúc này, hai người nhảy xuống Phi Chu. Một cái mỹ lệ nữ tử, một cái thanh niên. Mỹ lệ nữ tử tên là Lạc Lan Khanh. Nàng ăn mặc váy dài màu tím, tuyệt mỹ trên gương mặt chính giữa hiện đầy mừng rỡ nụ cười. Vừa rơi xuống đất, nàng liền hướng Mộ Dung Tuyết chạy tới. "Tiểu Tuyết, ta tới rồi." Trên mặt Mộ Dung Tuyết cũng hiện đầy nụ cười sáng lạ, chạy đi lên. Hai người hai tay nắm lấy, tại dưới đất xoay vòng vòng, dáng vẻ rất vui vẻ. Mà lúc này, thanh niên kia ho khan một tiếng, dường như nhắc nhở Mộ Dung Tuyết, nơi này còn có người. Thanh niên này tướng mạo phổ thông, ăn mặc hoa lệ cầm y yề. Cứ việc không nóng, trong tay vẫn là cầm lấy một cái quạt xếp tại nơi đó vô lấy. Hắn tao bao nói, biểu muội, không thấy biểu ca ta sao? Mộ Dung Tuyết liếc mắt La Thiếu Kiệt, tức giận nói, ngươi thế nào cùng đi theo, lại quắc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tiểu Khanh, ta nhưng nói cho ngươi, cách giá hỏa này xa một chút. Lạc Lan Khanh kỳ thực trong lòng đối La Thiếu Kiệt dây dưa rất là khó chịu. Nhưng không có cách nào, ai bảo La Thiếu Kiệt là Vương quốc tam đại thiên tài một trong đây, hơn nữa còn có thể giúp nàng trục xuất rất nhiều ong bướm, vẫn là có chút tác dụng. Nàng vẹn vẹn đem La Thiếu Kiệt làm công cụ người. La Thiếu Kiệt bị biểu mội mình một hồi cửa trách, lập tức muốn đánh người. Ngươi có còn hay không là thân thích? Có dạng này làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Công chúa, đừng nghe tiểu nha đầu phiến tử này, kỳ thực ta thật không tệ. La Thiếu Kiệt đi lên trước, trên mặt lộ ra chính mình cho là đẹp trai nhất nụ cười thô bỉ, nhìn xem Lạc Lan Khanh nói. Thời gian, hắn còn mạnh mẽ chừng Mộ Dung Tuyết một chút. Trong mắt lóe lên ánh mắt uy hiếp, dường như đang nói, ngươi lại cửa trách ta, cẩn thận ta như khi còn bé đồng dạng bắt nạt ngươi. Nhưng mà, hắn mới nghĩ như vậy xong, sau một khắc, giang giác một thoáng, cả người tựa như biến thành tượng bùn đồng dạng. Còn bị trọng truy một thoáng đồng dạng, trực tiếp nát một chỗ. Ngươi, ngươi. La Thiếu Kiệt một mặt hoảng sợ nhìn xem Mộ Dung Tuyết, nói chuyện đều không lưu loát lên. Mà Lạc Lan Khanh lúc này cũng tại La Thiếu Kiệt sắc mặt biến hóa bên trong, cuối cùng ý thức được khác thường. Nàng bắt đầu ngây ngốc nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết, khẽ nhếch miệng, một mặt chấn động. Mộ Dung Tuyết khỏe miệng nhếch lên, mỹ lệ giống như là một đóa hoa đồng dạng, nói, thế nào? Nàng biết La Thiếu Kiệt hai người vì sao dạng này, nhưng nàng vẫn là không nhịn được trang bức hỏi ra một câu. Nhìn xem Lạc Lan Khanh hai người biểu tình khiếp sợ, nàng càng cảm tạ Trần Bình An. La Thiếu Kiệt hai người nói không ra lời. Phảng phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật đồng dạng. Nguyên Anh tầng 8. Dạ. La Thiếu Kiệt cùng Lạc Lan Khanh tu vi đều là kết đan cảnh. Lạc Lan Khanh yếu nhược, kết đan tầng 2. La Thiếu Kiệt là Vương Thành Tam Đại Thiên Tài một trong, cũng chỉ là kết đan tầng 5. Thế nhưng, nguyên bản tại Vương Quốc chưa có xếp hạng tên Mộ Dung Tuyết, lại lập tức thành Nguyên Anh tầng 8. Cái này tựa như thiên phương dạ đàm. La Thiếu Kiệt giờ phút này cảm giác chính mình hoa mắt. Nhưng hơi thở này sẽ không lừa hắn. Thật liền là Nguyên Anh tầng 8. Sơ sơ cao hắn một cái đại cảnh giới. Lạc Lan Khanh sau khi hết khiếp sợ, liền bắt đầu thay Mộ Dung Tuyết cảm thấy cao hứng, kéo lấy Mộ Dung Tuyết tay nói, Tiểu Tuyết, ngươi đây là có chuyện gì, hẳn là đến cơ may lớn gì. Không chỉ là đại cơ duyên, mà là cơ duyên to lớn. Mộ Dung Tuyết khỏe miệng nhổng lên thật cao nói. Lạc Lan Khanh một trận thèm muốn, tiếp đó bắt quái tâm tư giật dây nàng nói, tới, tranh thủ thời gian cho tỷ muội nói một chút chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Tuyết vui vẻ đến kém chút thốt ra, nhưng đột nhiên ở giữa, nàng nhớ tới ra ra mình phân phó. Không được đối với ngoại nhân nói đến tiền bối sự tình, để quá nhiều vô vị người biết tiền bối tồn tại, không tốt. Nàng bắt đầu rối rắm. Thế nhưng, chính mình bạn thân tốt, không tính ngoại nhân a. Nhìn xem Lạc Lan Khanh một mặt cấp bách muốn biết câu trả lời bộ dáng. Nàng nghĩ đến, liền nói với chính mình bạn thân tốt một người, không phải cái đại sự gì. Hơn nữa chỉ cần không ầm ĩ đến tiền bối thanh tu là được rồi. Nghĩ đến đây, nàng liếc qua biểu ca của mình. Biểu ca là người ngoài. Tiểu Khanh, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Mộ Dung Tuyết không che lấp chính mình hành vi, biểu lộ muốn tránh đi La Thiếu Kiệt. Khiến đồng dạng chờ đợi câu trả lời La Thiếu Kiệt, có loại an liệm đồng dạng cảm giác. Ngươi có còn hay không là thân biểu muội? La Thiếu Kiệt nhịn không được mắng. Mộ Dung Tuyết hừ hừ nói, còn thân biểu muội, khi còn bé đi thăm người thân, lần nào ngươi không bắt nạt ta. Lúc này ta mạnh hơn ngươi, không phản bắt nạt ngươi coi như tốt. Ngươi lại nói thêm câu nữa ta đánh ngươi một chầu. Nhìn La Thiếu Kiệt muốn phản bác, nàng tuốt lên ống tay áo. La Thiếu Kiệt lập tức suy sụp. Ngươi khinh người quá đáng. Mộ Dung Tuyết kéo lấy Lạc Lan Khanh đến một góc, mở miệng nói chuyện phía trước, không quên liếc mắt La Thiếu Kiệt. Cuối cùng mới kể sát ở Lạc Lan Khanh bên hai, giảng thuật chính mình gặp được Trần Bình An sự tình. Lạc Lan Khanh nghe lấy, hai mắt dần dần biến thành đèn tin. Tiên nhân tiền bối, nước trà có thể tăng lên linh căn đẳng cấp, đồ ăn có thể tăng cao tu vi. Nghe hắn suy từ khúc còn có thể đốn ngộ mấy lần. Tiểu Tuyết, ngươi không lừa ta đi. Lạc Lan Khanh nghe đến đó, nhịn không được nói ra một tiếng. Nàng cảm thấy quá mộng ảo. Trên đời này lại có cao nhân như vậy. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 26, Đào Giang Như Phê. Mộ Dung Tuyết chân thành nói, ngươi nhìn ta tu vi này, liền biết ta có hay không có lửa ngươi. Ùng ục. Lạc Lan Khanh trừng mắt nhìn, tin tưởng. Mộ Dung Tuyết tu vi này cực kỳ hoang đường. Nhưng cũng gián tiếp nói rõ, cái này phàm gian thật sự có cao nhân như vậy. Cái kia Tiểu Tuyết, ngươi có thể mang ta đi nhìn một chút tiền bối ư? Lạc Lan Khanh thực tế ngượng ngùng mở miệng. Nhưng nàng có thể xác định, biết việc này phía sau. Không đi tận mắt nhìn thấy một thoáng tiền bối phong thái, nàng sợ rằng sẽ ngủ không được. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, lập tức do dự. Lạc Lan Khanh gặp Mộ Dung Tuyết rồi dám, nàng cũng không có biện pháp, chuẩn bị không còn khó xử Mộ Dung Tuyết. Nhưng Mộ Dung Tuyết rầu rĩ một thoáng phía sau, liền nói, tốt à, bất quá ngươi phải chú ý một ít tỉ mỉ, tiền bối là hạ phàm tu hành, đem chính mình trọn vẹn trở thành một kẻ phàm nhân. Còn có, trong sân kia, Mộ Dung Tuyết đem tự mình biết chú ý hạng mục, hết thể nói một lần. Nàng cuối cùng vẫn quyết định mang Lạc Lan Khanh đi một chuyến. Tất nhiên, đi đến thời điểm, đến ở ngoài cửa hỏi một thoáng tiền bối, có cho hay không vào. Cho vào vậy các nàng liền có thể vào, không cho cũng chỉ có thể đi, hết thảy tiền bối định đoạt. Lạc Lan Khanh nghe lấy Mộ Dung Tuyết, mừng rỡ không thôi. Giờ phút này liên tục gật đầu, đem chú ý hạng mục toàn bộ ghi ở trong lòng. Mà lúc này, nàng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, cực tốc theo trong nạp giới lấy ra hai khối vật phẩm. Đây là hai khối đá. Bất quá tảng đá kia nhìn lên cùng đá phổ thông khác biệt. Hình dáng hình tròn. Mặt ngoài còn có một tầng nhắn bóng mạ vàng. Tiểu Khanh, đây là bảo bối gì? Mộ Dung Tuyết không rõ Lạc Lan Khanh muốn làm gì. Lạc Lan Khanh kích động nói, vừa mới ngươi không phải nói tiền bối suy từ khúc, nghe xong có thể khiến người ta đốn ngộ ư. Trên người của ta vừa vặn có hai cái tàng âm thạch. Cùng chuyên âm ngọc giản đồng dạng chân quý tàng âm thạch. Mộ Dung Tuyết đôi mắt sáng lên, nhìn trước mắt hai khối đá tròn. Lạc Lan Khanh gật đầu, cười nói, bên trong ghi lại một vị tiền bối tu luyện tâm đắc, ta dùng rất lớn giá tiền tại phòng đấu giá chốt xuống. Bất quá ta hiện tại không quan tâm cái này tu luyện tâm đắc rồi. Chúng ta có thể để cho tiền bối suy một bài từ khúc, tiếp đó chúng ta đem từ khúc ghi chép vào trong tàng âm thạch. Nghe đến đó, Mộ Dung Tuyết một đôi mắt toát ra vô tận quan mang. Cái này, ngạch, không đúng, không dạng có thể hay không mạo phạm tiền bối. Tiểu Khanh, này lại không có chút ít không tốt. Mộ Dung Tuyết cười khổ nói. Lạc Lan Khanh nói, tiền bối khẳng định biết chúng ta cái này thủ đoạn nhỏ, hắn không ngăn cản liền không sao a, chúng ta có thể thử một chút.
Tốt a, chúng ta thử một chút.
Mộ Dung Tuyết nghe xong cũng có chút muốn thử xem. Nếu là thật có thể thu nhận một bài từ khúc, mỗi ngày nghe, mỗi lần đốn ngộ mấy lần, nàng có thể khẳng định, không bao lâu nữa, nàng liền có thể thành tiên.
Lạc Lan Khanh cũng là hết sức kích động.
Nàng nguyên cớ nghĩ đến điểm này, không chỉ là bởi vì trên người nàng vừa vặn có hai khối tàng âm thạch, còn bởi vì nàng nghĩ đến chính mình phụ vương. Chính mình phụ vương tại phân thần đỉnh phong đợi rất lâu, lại chậm chạp không thể đột phá. Nếu tới trận đốn ngộ, đột phá đến hợp thể cảnh có hy vọng. Mà ở một bên, cứ việc lại thế nào vểnh thai La Thiếu Kiệt, quả thực là nghe không được Mộ Dung Tuyết nói bất luận cái gì lời nói. Chỉ duy nhất hiện tại, hắn mới nhìn ra hai người dường như muốn đi nơi đó. Có lẽ cùng cái kia đại cơ duyên có quan hệ.
Biểu muội,
mang lên biểu ca thôi, trước đây đều là ta sai rồi, ta tại nơi này cho ngươi thành khẩn nói xin lỗi. La Thiếu Kiệt chắp tay trước ngực, một mặt khổ sở nói. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Mà nàng biểu ca người này tính cách liền dạng kia, ra cực kỳ. Chính mình nơi nào hóng mát trốn đi đâu.
Mộ Dung Tuyết quả quyết hét lên.
La Thiếu Kiệt bước nhanh đi tới trước mặt Mộ Dung Tuyết, tay đặt ở trên vai của nàng, làm ra nũng nịu bộ dáng.
Biểu muội, tha thứ biểu ca a, ta thật sai.
Mộ Dung Tuyết một trận ác hàn, không quan tâm hắn, kéo lên Lạc Lan Khanh hóa thành một đạo đột quang, bay lên không trung. La Thiếu Kiệt gặp biểu muội mình tuyệt tình như thế, hừ một tiếng. Nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ bại, ngược lại còn nở nụ cười lạnh.
Hắc hắc, biểu ca ngươi ta túc trí đam mưu, chỉ bằng ngươi cũng có thể cùng ta đấu.
Hắn cười lấy tại trong nạp giới lấy ra một khối la bàn đồng dạng vật phẩm. Tra xét phía trên tình huống, hắn vừa mới đụng chạm Mộ Dung Tuyết bả vai thời gian, vừa vặn buông xuống một cái tiểu bảo bối. Cái kia bảo bối cùng trên tay hắn bảo bối có thể liên thông tại một chỗ, có thể để hắn nhìn thấy Mộ Dung Tuyết trô đi vị trí. La Thiếu Kiệt có thể khẳng định, biểu muội mình tuyệt đối là đi cái kia đại cơ duyên vị trí, hoặc là gặp người nào. Chỉ cần nàng lưu lại thật lâu địa phương, nhất định chính là nơi đó. Tất nhiên, hắn hiện tại không thể đi, đến chờ mình biểu muội trở về, hắn lại tìm viện cớ đi ra xem một chút. Bằng không đụng vào nhau liền không tốt. Mộ Dung Tuyết không phát hiện trên bả vai mình dính lấy một quả hạt gạo nhỏ đồng dạng đồ vật. Giờ phút này mang theo Lạc Lan Khanh độn quang phi hành. Mà lúc này, nàng mới nhớ đến chính mình quên hỏi một chuyện.
"Tiểu Khanh, ngươi thế nào đột nhiên tới chỗ của ta?"
Mộ Dung Tuyết cảm thấy rất đột nhiên. Nàng cũng hoài nghi tới bí cảnh một chuyện. Thế nhưng bí cảnh việc này bị bọn hắn tông trọn vẹn che xuống, bí cảnh xuất hiện thời gian, còn phong tỏa tin tức, theo lý mà nói sẽ không bởi vì bí cảnh mà tới. Lạc Lan Khanh nói, "Một ngày trước, ta mới vừa ở một chỗ thành thị tham gia đấu giá hội." Mà cái này hai khối tàng long thạch, liền là tại cái kia đấu giá hội bên trong chủ xuống. Vào lúc ban đêm, ngươi đoán ta thấy được cái gì?
Đây cũng là ta tới đây nguyên nhân.
Kỳ thực không chỉ là ta, nghe nói càng ngày càng nhiều cường giả, chính giữa hướng bên này tìm tòi mà tới.
Mộ Dung Tuyết tò mò, hỏi, nhìn thấy gì?
Lạc Lan Khanh chân thành nói, cái kia thành thị hoàn cảnh rất tốt, bị quần sơn bao vây. Lúc ấy, ta ngay tại một tòa trên lầu cao nhìn xem trăng sáng, nhưng vào lúc này, một tia sáng, đột nhiên tại không trung hiện lên, ta kinh ngạc một chút. Mà xuống một khắc, để ta hoảng sợ sự tình phát sinh. Phu cận từng tòa đỉnh núi, chính giữa vắt ngang. Hơn nữa cái kia ánh sáng tốc độ không giảm, còn tiếp tục phi hành. Ta nghe nói đó là một đạo kiếm mang, hẳn là một cái cường giả tu luyện võ kỹ thời gian đánh ra. Đằng sau còn nghe nói, kiếm mang kia dĩ nhiên chặt đứt vô số đỉnh núi, hơn nữa còn thế đi không giảm. Ta tin tưởng, sau đó không lâu, có lẽ toàn bộ đại lục đều sẽ bởi vì chuyện này chấn động.
Ùng ục.
Nghe đến đó, Mộ Dung Tuyết đột nhiên nuốt ngụm nước miếng. Không phải bị kiếm mang này cường đại khiếp sợ đến, mà là, nàng dường như biết trong miệng Lạc Lan Khanh nói kiếm mang là từ đâu tới. Đó căn bản không phải kiếm mang, đây là đao mang.
Tiền bối vũ khí.
Tiểu Khanh, thành thật nói cho ngươi đi, ta nhìn tận mắt ngươi nói kiếm mang kia đánh như thế nào đi ra.
Mộ Dung Tuyết khẽ miệng giật một cái, nhìn xem Lạc Lan Khanh nói.
Nghe vậy, Lạc Lan Khanh choáng váng. Tiếp đó vậy mới liên tưởng đến cái gì đồng dạng.
Mộ Dung Tuyết nhìn Lạc Lan Khanh tựa như hiểu, liền nói, không sai, liền là như ngươi nghĩ.
Đợi lát nữa, ngươi liền có thể nhìn thấy vị kia.
Lạc Lan Khanh miệng hà lớn, cằm sắp rớt xuống đất.
Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ.
Chương 27, khác biệt kênh giao lưu.
Lạc Lan Khanh thật lâu mới hoàn hồn. Lập tức bắt đầu truy vấn Mộ Dung Tuyết thời điểm đó tình huống. Có lẽ nữ nhân trời sinh ưa thích bắt quái. Giờ phút này hai nữ nhân tại một chỗ, Mộ Dung Tuyết bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Làm Lạc Lan Khanh sau khi nghe xong, tuy là chưa thấy Trần Bình An, nhưng trong lòng gieo sùng kính hạt giống. Hóa ra đạo kia công kích còn không phải tiền bối kia đánh ra tới, mà là tiên khí cấp bậc vũ khí, chính mình đánh ra đi. Cái kia xem như vũ khí chủ nhân, nên mạnh bao nhiêu?
Càng nghĩ, Lạc Lan Khanh đối tiền bối kia cao nhân hiếu kỳ cùng chờ mong.
Hận không thể để Mộ Dung Tuyết nhanh một chút nữa.
Đột quang rất nhanh tại một chỗ sân phía trước rơi xuống.
Mộ Dung Tuyết hai người rơi xuống đất. Các nàng tay cất giấu một khối tàng âm thạch.
đợi lát nữa các nàng phải mời cầu Trần Bình An suy một bài từ khúc. Chính là chỗ này. Mộ Dung Tuyết nói. Lạc Lan Khanh vừa rơi xuống đất phía sau, liền xem kỹ lấy trước người đại viện. Phát hiện cùng cái khác sân không có bao nhiêu khác biệt. Tiền bối, có đây không? Mộ Dung Tuyết hướng về trong sân kêu một tiếng. Không có Trần Bình An cho phép, nàng không dám tùy tiện tiến vào. Bằng không nhất định không quả ngon để ăn. Mà trong sân, chân trước đưa tiễn Mộ Dung cùng, mới cùng Tiểu Linh Nhi cùng nhau tắm xong chén Trần Bình An, nghe được thanh âm này phía sau, trong lòng lại bị im lặng lấp đầy. Các ngươi sẽ không tách đi ra ăn trực à? Hiện tại một cái mới đi không bao lâu, cái kia liền tới. Trần Bình An đi ra sân, hướng chỗ cửa lớn nhìn lại. Đập vào mắt là hai cái mỹ lệ nữ tử. Tại, vào đi. Trần Bình An tại nhìn thấy Lạc Lan Khanh thời điểm, đôi mắt sáng lên một cái. Dĩ nhiên là cái không thể so Mộ Dung Tuyết kém mỹ nữ. Nhìn thấy Trần Bình An, Mộ Dung Tuyết đôi mắt sáng lên một cái, tiếp đó kéo lấy Lạc Lan Khanh tay đi vào bên trong đi. Chỉ là giờ phút này, Lạc Lan Khanh tại nhìn thấy Trần Bình An thời điểm, đã ngẩn người tại chỗ. Xuyên thấu qua cổng sân, nàng nhìn thấy Trần Bình An một khắc này, dù cho nàng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị Trần Bình An chấn đến trợn mắt hốt mồm. Một là Trần Bình An quanh người quanh quẩn lấy đạo tắc vật lý, rung động thật sâu đến nàng. Hai là Trần Bình An dung mạo cùng tuổi tác. Tiền bối này thế nào thấy còn trẻ như vậy cùng xuất khí a? Cùng nàng não bổ đi ra hoàn toàn khác nhau. Nàng còn tưởng rằng tiền bối là một cái tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão giả đây. Mộ Dung Tuyết hai người vượt qua ngưỡng cửa tiến vào sân. Đồng thời, một quả hạt gạo nhỏ vật lớn, dường như bị ngăn cản đồng dạng, theo Mộ Dung Tuyết bả vai chọc ra dưới đất. Lạc Lan Khanh đi theo tiến vào sân, nhưng lúc này, nàng lại ngộp. Nàng phát hiện, tại hắn tiến vào sân một khắc này, vô số đạo cực kỳ cường hãn ánh mắt rơi vào trên người của nàng, khiến nàng có loại tại tắm rửa thời điểm bị nhìn hết cảm giác. Còn tốt rất nhanh, loại cảm giác này biến mất. Phía trước, tiền bối. Vừa tới gần, Lạc Lan Khanh liền hướng về Trần Bình An hành lễ. Vừa nghe đến tiền bối hai chữ, Trần Bình An đã thành thói quen. Những người tu luyện này cứ như vậy, hơi một tí gọi hắn tiền bối, hắn cũng muốn không hiểu vì sao. Kỳ thực khoảng thời gian này, hắn lòng mang may mắn, lại hỏi một thoáng hệ thống, hắn có phải hay không che giấu tu vi. Hệ thống đáp án rất rõ ràng, hắn có tu vi, dự ngược tiêu chảy. Trần Bình An làm biếng đến lại nghĩ, mỉm cười gật đầu nói, cô nương tốt. Dù sao tiền bối từ này cũng là kính sưng. Lạc Lan Khanh nhìn xem Trần Bình An cái kia ôn nhuận như ngọc nụ cười, đột nhiên, mặt có chút đỏ. Đây quả thật là tiên nhân tiền bối sao, đây cũng quá trẻ tuổi xuất khí đi. Nàng phát hiện mình tất cả người theo đuổi tính gộp lại, cũng không đủ tiền bối này một cái nụ cười mạnh. Mà lúc này, tại sao lưng Trần Bình An vang lên một đạo giòn giòn dã ra âm thanh. Kaka, hai vị này tỷ tỷ là ai vậy? Tô Linh nhìn lên cực kỳ dáng vẻ hưng phấn, dường như nhìn thấy đồng loại đồng dạng. Nghe được thanh âm này, Mộ Dung Tuyết hai người rời đi ánh mắt. Trong lúc các nàng nhìn thấy Tô Linh thời điểm, đôi mắt không kềm nổi chừng một cái. Các nàng đều bị Tô Linh trên mình khí thế mạnh mẽ hù đến. Nhưng mà cũng liền một hồi, các nàng bắt đầu không để ý đến nàng khí thế, nhìn chằm chằm nàng cái kia phấn nộn mặt nhỏ gò má. Hoa tắc, đây là bảo bối gì a? Hai nữ nhân trực tiếp mắt bốc tinh quang, như là tiểu hài tử nhìn thấy chính mình yêu thích đồ chơi đồng dạng. Trần Bình An ôn nhu xem lấy Tiểu Linh Nhi, nói, ngươi gọi bọn nàng tỷ tỷ là được. Nói lấy, Trần Bình An vừa nhìn về phía Mộ Dung Tuyết hai người, nói, đây là Tiểu Linh Nhi, muội muội của ta. Nói đến muội muội của ta thời gian, Trần Bình An rất là tự hào dáng vẻ. Vừa mới cái kia một bữa cơm, hắn trọn vẹn bị bắt giữ. Khả ái như thế đến bạo không nói, chủ nghệ lại còn như vậy đến, hắn có thể khẳng định, trên đời không có người không thích dạng này muội muội. Mộ Dung Tuyết hai người biết Tô Linh danh tự thời gian, còn cảm thấy danh tự cũng cực kỳ đáng yêu. Nhưng nghe đến Trần Bình An nói, đây là muội muội của hắn phía sau, hai người lại trở nên thất thần. Muội muội? Cái này? Bất quá, cái này cũng nói còn nghe được, bởi vì các nàng phát hiện, Tô Linh cũng mạnh ngoại hạng. Tô Linh mỉm cười nhìn xem Mộ Dung Tuyết hai người, điềm nhiên hỏi, "Tỷ tỷ tốt." Nghe lấy cái này tiếng kêu, Mộ Dung Tuyết hai người trong mắt lại bổ sung năng lượng, đầy mắt ngôi sao, còn nhỏ chạy tới. "Tiểu Linh Nhi, ngươi tốt." Mộ Dung Tuyết hai người vây quanh Tô Linh, mẫu tính quang huy tại các nàng trên mặt tràn lan. Tô Linh dĩ nhiên cực kỳ thích các nàng, hết sức phối hợp Mộ Dung Tuyết hai người. Bị hỏi vấn đề thời gian, trọn vẹn liền là hỏi gì đáp đấy. Trần Bình An tại một bên nhìn xem, lắc đầu cười một tiếng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, Mộ Dung Tuyết hai người mới cùng Tô Linh chơi chín một ít, Mộ Dung Tuyết liền đưa ra một cái quá phận yêu cầu. "Tiểu Linh Nhi, ta có thể hôn ngươi một cái sao?" Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tô Linh cái kia phấn nộn mặt nhỏ gò má, nhịn không được hỏi ra một câu. Nàng cũng biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng nàng liền là nhịn không được a. Trần Bình An nghe nói như thế, cũng sửng sốt một chút. Nhưng mà để hắn càng ngộng chính là, Tô Linh dĩ nhiên một lời đáp ứng, còn cười lấy nghiêng đầu, đem mặt mình gò má nhích lại gần Mộ Dung Tuyết nơi đó. Nhìn xem một màn này, Trần Bình An tam quan lật đổ. Mộ Dung Tuyết đôi mắt sáng choang, mạnh mẽ hôn một cái. Mà Lạc Lan Khanh lúc này cũng đôi mắt sáng choang, đưa ra đồng dạng yêu cầu. Tô Linh hì hì cười một tiếng, ngược lại cảm thấy chơi rất vui, lại đem một bên khác mặt tiến đến Lạc Lan Khanh trước mặt. Mộ Dung Tuyết hai người hôn qua một lần phía sau, còn cảm thấy chưa đủ, lại đề nghị lại hôn một chút. Tô Linh vẫn như cũ cười lấy lại gần mặt cho các nàng thân. Nhìn xem hai mỹ nữ này đối Tô Linh một hồi thân, Trần Bình An lâm vào mộng bức bên trong. Trong lòng bị thèm muốn cho chật ních. Hắn không phải thèm muốn Tô Linh có thể bị mỹ nữ tả hữu thân mặt, mà là thèm muốn Lạc Lan Khanh cùng Mộ Dung Tuyết có thể thân Tô Linh. Vẹn vẹn một hồi, Tô Linh liền cùng Mộ Dung Tuyết hai người chơi quên cả trời đất. Trần Bình An thì tại một bên nhìn xem các nàng chơi đùa, cũng là không cảm thấy nhàm chán. Cuối cùng hai cái mỹ nữ cùng một cái ăn đáng yêu lớn lên tiểu Linh Nhi, đều để người cảnh đẹp ý vui. Nhìn xem các nàng chơi sẽ còn cảm thấy nhàm chán, khẳng định không phải người. Lại qua một hồi, Mộ Dung Tuyết hai người mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, nhận lấy tâm đùa. Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Trần Bình An, do dự một chút, mới thử thỉnh cầu nói, tiền bối, kỳ thực chúng ta tới trước, chủ yếu là muốn lại nghe tiền bối suy một bài từ khúc, không cần quá nhiều, một bài là được. Nói xong, nàng nắm thật chặt vào áo. Trần Bình An nghe được thỉnh cầu, liếc nhìn Lạc Lan Khanh. A, nguyên lai các ngươi là vì cái này mà đến. Hẳn là Mộ Dung Tuyết cho muội tử này nói hắn âm nhạc tạo nghệ rất mạnh, mà muội tử này vừa vặn cũng tại trên âm nhạc có chút tạo nghệ, có lẽ lãnh hội một thoáng. Trần Bình An không sao cả, chỉ cần không phải như ma quỷ đề nghị hắn suy là được. Cái này đơn giản, ta liền cho các ngươi suy một bài ta so sánh sở trường. Trần Bình An cười nói. Mộ Dung Tuyết gặp Trần Bình An như vậy dứt khoát, vui mừng quá đỗi. Tiền bối đồng ý. Mà tại trong góc tiên khí khí linh, nghe đến đó, vui vẻ đến sắp nhảy lên. Lại có thể nghe được. Nó rất là xúc động. Bởi vì lại đến một bài từ khúc, thương thế của nó, liền có thể tốt đến tám thành. Khi đó, nó không chỉ có thể động, còn có thể phát huy ra chính mình xem như tiên khí năng lực. Nó cũng không nghĩ tới Trần Bình An suy từ khúc mạnh như vậy, dĩ nhiên có thể để nó nhanh như vậy khôi phục. Mà nếu là tỉ mỉ đi nhìn, giờ phút này trường kiếm màu vàng bên trên những cái kia thiếu thốn lỗ hồng nhỏ, cơ hồ đã biến mất. Trần Bình An mang theo hai người trở về ngồi, lấy ra trúc tiêu, bắt đầu thổi ra chính mình sở trường từ khúc. Tiếng khúc vang lên, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có tiếng khúc. Mà Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Lan Khanh đã khởi động tàng âm thạch. Lạc Lan Khanh mới nghe tiếng khúc, liền mở to hai mắt nhìn, liếc nhìn Mộ Dung Tuyết. Chính mình bạn thân tốt quả nhiên không có nói sai. Mới nghe một thoáng, nàng đốn ngộ. Nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nghiêm túc đốn ngộ. Một bài từ khúc trôi qua rất nhanh. Làm bốn phía trở về yên tĩnh thời gian, Mộ Dung Tuyết hai người còn đang nhắm mắt. Mặc dù là Tô Linh, cũng nhắm mắt lại. Mà nàng cũng cái thứ nhất mở mắt, nhìn xem Trần Bình An, cười nói, ca ca, thật tốt nghe. Trần Bình An sờ lên tiểu Linh Nhi đầu, rất là tự đắc. Mà lúc này, Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Lan Khanh hai người cũng mở mắt ra. Mộ Dung Tuyết trong mắt tràn ngập hưng phấn. Lại đột phá. Nguyên Anh tầng 9. Về phần Lạc Lan Khanh, giờ phút này trên mặt không có hưng phấn, có rất nhiều chấn động cùng sùng kính. Kết đan tầng 6. Đột phá tầng 4 tu vi. Một lần đốn ngộ, một lần đột phá. Trần Bình An thổi xong từ khúc phía sau, chủ yếu nhìn chằm chằm Lạc Lan Khanh. Tại hắn có lẽ, Lạc Lan Khanh có lẽ tại âm nhạc phương diện này tạo nghệ so Mộ Dung Tuyết bọn hắn mạnh. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Lạc Lan Khanh phản ứng. Giờ phút này nhìn thấy nàng một mặt chấn động lại sùng kính dáng vẻ, cười không lộ răng. Muội tử, đừng như vậy nhìn ta, không phải ta sẽ tiêu ngạo. Ha ha ha. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới, hai người trọn vẹn không tại cùng một tên. Bốn canh kết thúc, cảm giác cả người chóng mặt. Ngày mai tiếp tục. Ha ha, mọi người nhìn ta cố gắng như vậy, ta cũng không hy vọng các vị có thể thưởng cho ta, nhưng cho cái khen ngợi, cổ vũ một thoáng tác giả, có lẽ không quá phận à, ha ha. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 28, trên một mặt đen. Lạc Lan Khanh chấn động sau đó, hướng về Trần Bình An làm một lễ thật sâu. Đa tạ tiền bối cơ duyên. Trần Bình An nguyên bản còn tưởng rằng Lạc Lan Khanh muốn tán thưởng hắn âm nhạc tạo nghệ cường hãn. Giờ phút này nghe nàng tới một câu như vậy, ngớ ngác một chút. Cơ duyên. Ta không cho các ngươi ăn cơm à. À, chẳng lẽ là nghe được ta từ khúc, có cảm ngộ, học được đổ vỡ. Trần Bình An cười nói, cái này không cần cảm tạ. Nhìn xem Trần Bình An khách khí như vậy hòa ái, Mộ Dung Tuyết hai người cảm thấy tiền bối thật là tốt đây. Mộ Dung Tuyết cũng nói, tiền bối, chúng ta cũng không có việc gì, liền đi về trước. Lạc Lan Khanh cũng gật đầu. Nàng trước chuyến này tới mục đích đã hoàn thành. Nhìn thấy tiên nhân chân chính. Giờ phút này Trần Bình An hình tượng đã lạc ấn tại trong lòng nàng. Tiên nhân quả nhiên cường đại. Mà các nàng như vậy vội vàng muốn rời khỏi, đương nhiên là vì tàng âm thạch. Hai người đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút có hay không có thu nhận tốt cái kia thủ khúc, hoặc là nói, nghe xong bên trong tàng âm thạch từ khúc, có thể hay không để cho các nàng có chỗ đốn ngộ. Nếu là có thể, các nàng sẽ một lần hành động thành tiên. Một ngày mấy trăm lần đốn ngộ, không còn là mộng tưởng. Trần Bình An nhíu mày, cười nói, trở về cẩn thận một chút. Mộ Dung Tuyết hai người lần nữa gật đầu, mà trước khi đi, các nàng còn kéo lấy Tô Linh thật tốt chơi một hồi. Cuối cùng Mộ Dung Tuyết mới nhớ đến một chuyện, đối Trần Bình An nói, tiền bối, bí cảnh chuyện này, một kích kia quá mạnh, khả năng sẽ dẫn tới rất nhiều đại lục cường giả. Nghe lấy lời này, Trần Bình An cực kỳ lơ mơ.
Ý gì?
Mộ Dung Tuyết sau khi nói xong, liền hướng về Tô Linh phất phất tay, độn quang bay mất. Nhưng mà, các nàng không biết là, tại rời đi thời điểm, hai đạo quang mang đã lặng yên theo trong sân, lóe vào các nàng trong quần áo. Trần Bình An nhìn xem hai người hóa thành độn quang rời đi, cũng không nghĩ nữa Mộ Dung Tuyết cái kia để người lơ mơ, giờ phút này một mặt thèm muốn. Tu luyện giả quả nhiên lợi hại, bất quá thèm muốn không đến, ta hệ thống này nhiệm vụ a, còn có hơn 100 cái, cũng không biết lúc nào mới có thể phát động tiếp một cái. Trần Bình An lắc đầu một thoáng, kéo lấy Tô Linh tay, tiến vào trong viện. Phi hành tốt một đoạn đường, Mộ Dung Tuyết nhìn thấy một ngọn núi đỉnh núi không tệ, quả quyết rơi vào nơi đó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tới, chúng ta trước nghe một chút nhìn. Mộ Dung Tuyết lấy ra nàng thu lại tốt tàng long thạch, bắt đầu hướng bên trong thua nhập linh tức giận, không kịp chờ đợi khởi động lên. Bởi vì lần nữa ghi chép vào âm thanh sẽ xóa bỏ trước đây tổn lấy âm thanh, nguyên cớ cường giả kia tu luyện tâm đắc đã hết thể biến mất, vừa khởi động, liền vang lên một đạo từ khúc âm thanh. Hai người nghe được cái này từ khúc thanh âm, nín thở ngưng thần lên. Tiếng khúc mới vang lên không lâu, các nàng liền đôi mắt sáng lên. Đốn ngộ trạng thái tới. Hai người lại hỉ, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Một bài từ khúc đi qua. Mộ Dung Tuyết đốn ngộ hai lần, trực tiếp đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Tiếp qua một bước, liền là xuất khiếu cảnh. Nghĩ tới đây, nàng xúc động đến toàn thân run rẩy. Con trẻ như vậy phân thần, còn không hủ chết người a. Về phần Lạc Lan Khanh, tổng cộng đốn ngộ 4 lần. Vẫn như cũng là một lần đốn ngộ một lần đột phá. Nháy mắt trở thành kết đan cường giả tối đỉnh, sắp sửa bước vào nguyên anh hàng ngũ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, xúc động tâm tình chiếm cứ các nàng trắng non gương mặt. Các nàng chuẩn bị lại nghe một lần hành động đột phá. Nhưng mà, ngay tại Mộ Dung Tuyết lần nữa hướng bên trong tàng âm thạch kia thua nhập linh tức giận thời gian, đột phát bất ngờ. Bình một tiếng, toàn bộ tàng âm thạch nổ tung, một đoàn khói đen nháy mắt bao phủ lại hai người. Gió núi thổi qua phía sau, hai người mới nhìn rõ ràng bốn phía. Khi thấy đứng đối diện một cái toàn thân đều đen người phía sau, các nàng đều ngộng. Y phục của các nàng giờ phút này hiện đầy đen xám, mặt cũng đen. Các nàng ngây ngốc nhìn đối phương, lúc này vừa nhìn về phía cái kia nổ tung tàng âm thạch, ung ục nuốt một ngụm nước bọt. Một lần, hai người nở nụ cười khổ. Nhìn tới các nàng hoàn toàn là muốn nhiều, còn muốn một bước lên trời. Có chút buồn cười. Đây có lẽ là tiền bối đối với các nàng cảnh cáo, hoặc là cũng coi là chỉ điểm a. Không có đồ vật có thể làm cho người một bước thăng thiên. Mà Lạc Lan Khanh cũng không hề hoài, chí ít nàng còn có một cái. Bất quá nàng không có ý định hiện tại nghe, mà là lấy về cùng chính mình phụ vương một chỗ nghe. Nhìn một chút có thể hay không đến giúp chính mình phụ vương đột phá. Hai người thở dài một tiếng, bắt đầu dọn dẹp chính mình. Nhưng mà, rửa sạch mặt thời điểm, các nàng ngạc nhiên phát hiện, trên mặt cái kia đen kịt đồ vật, dĩ nhiên rửa không sạch. Hai người choáng váng. Tại núi trong gió lộn xộn, đỉnh núi Kháo Sơn Tông, La Thiếu Kiệt ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn, cắn móng ngón tay, một mặt nhàm chán. Vị trí của các nàng thế nào không thay đổi đây? La Thiếu Kiệt chờ đến rất là nhàm chán, quạt xếp cũng không vỗ, ném ở một bên. Ai, cũng không biết các nàng lúc nào có thể trở về tới. La Thiếu Kiệt thở dài không thôi. Nhưng hắn mới nói xong, sau một khắc, một đạo độn quang theo sau lưng hắn rơi xuống. Nhìn thấy độn quang, La Thiếu Kiệt cực tốc quay đầu nhìn lại. Khi thấy Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Lan Khanh phía sau, lại nhìn lén một thoáng La Bàn. Không đúng. Các nàng không phải không nhúc nhích ư? La Thiếu Kiệt nhíu mày lên. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tuyết bả vai. Khi thấy cái kia không gặp phía sau, hết ý kiến. Cái này dĩ nhiên mất. Hắn cực kỳ phiền muộn. Thế nhưng không phiền muộn bao lâu, hắn phát hiện, hai người chẳng biết tại sao, lúc này dùng khối vải đem mặt mình trói đến nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một đôi mắt. Các ngươi đây là? Hắn nghi hoặc hỏi ra. Nhưng còn không chờ đến các nàng đáp lại, sau một khắc, thấy rõ hai người tu vi khí tức hắn, trái tim đột nhiên ngừng đồng dạng. Cả người biến thành người gỗ. Không. Không thể nào. Ta hoa mắt. Tuyệt đối là hoa mắt. Để chứng minh chính mình, La Thiếu Kiệt cực tốc dùng tay rủi rủi con mắt. Nhưng mà, hết thảy trước mặt đều không thay đổi. Nguyên Anh đỉnh phong, Kết Đan đỉnh phong. Ùng ục. La Thiếu Kiệt hung hăng nuốt xuống từng ngụm nước. Mấy nén nhang phía trước, biểu muội nàng vẫn là Nguyên Anh tầng 8. Tốt. Lúc này biến thành Nguyên Anh đỉnh phong. Mà Lạc Lan Khanh, trước đây không lâu chỉ là Kết Đan tầng 2. Lúc này dĩ nhiên thành Kết Đan đỉnh phong. Sơ sơ đột phá tầng 8 tu vi. Lão Thiên, ngươi cùng ta nói đùa sao? Trên đời này có như vậy đột phá sao? La Thiếu Kiệt nhịn không được, nói, biểu muội, Tiểu Khanh, ta cảm thấy cái này Kháo Sơn Tông phụ cận phong cảnh không tệ, ta đi khắp nơi đi à, hai người các ngươi tiếp tục trò chuyện. Nói lấy, hắn bay ra ngoài. Mộ Dung Tuyết hai người nhìn xem La Thiếu Kiệt vội vàng rời đi thân ảnh, cũng không có còn hắn. Giờ phút này cũng cực tốc hướng một nơi chạy tới. Các nàng phải nghĩ biện pháp rửa sạch cái kia đen dấu vết. Hai người lúc này đều muốn khóc. Vì sao lại dạng này a? La Thiếu Kiệt tốc độ cực nhanh rời đi Kháo Sơn Tông, vội vàng lấy ra la bàn. Ta đi theo các nàng trước đi vị trí tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới. Ta cũng muốn đột phá, ta cũng phải trở thành vương quốc đệ nhất thiên tài. La Thiếu Kiệt trái tim điên cuồng gia tốc, đi theo Mộ Dung Tuyết các nàng vừa mới phi hành lộ tuyến bay đi. Cái kia tốc độ đột phá, quá dọa người. Hắn cũng phải như vậy đột phá. Mà lúc này đây, bên trong Khinh Duyên Trấn, Trần Bình An cùng Tô Linh chơi một hồi, đột nhiên muốn kiếm chút ít đồ ăn vặt ăn. Hắn trước tiên nghĩ đến khoai tây. Tô Linh chủ nghệ khá hơn nữa, tuyệt đối chưa ăn qua. Chỉ bất quá thế giới này không có cây khoai tây, cũng có thể dùng khoai chiên. Chiên khoai cũng ăn thật ngon. Mà hắn nhớ đến, thôn trấn cách đó không xa tiểu rừng rậm nơi đó, có hoang dại khoai. Vừa vặn có thể mang theo Tô Linh dạo chơi ngoại thành một thoáng, đào điểm trở về. Tối nay cũng có thể lấy ra nấu khoai canh. Hạ quyết tâm, Trần Bình An cầm lấy công cụ, để Tô Linh mang theo giỏ, cùng đi ra sân. Bọn hắn đi một nén nhang, cổng sân phía trước, đột nhiên có một bóng người từ không trung bay xuống. Người này chính là La Thiếu Kiệt. La Thiếu Kiệt kiểm tra bốn phía. Cái kêu bảo bối biến mất vị trí liền là nơi này. Hắn hít mắt, ánh mắt tại bốn phía xuyên qua. Cuối cùng tại cửa đại viện phía trước, tìm tới cái kia hạt gạo vật lớn. Hắn đi ra phía trước, nhìn trước mắt sân. Cái này cổng sân không có đóng. Truy tung bảo bối ngay tại cửa lớn này phía trước rơi xuống, chẳng lẽ hai người bọn họ tiến vào qua bên trong. La Thiếu Kiệt suy tư một chút. Cuối cùng cũng lười suy nghĩ. Thu hồi la bàn, bước vào sân. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 29, thiếu niên, ngươi đầu gối cùng mặt nền có thù A. Hắn nhìn xem viện tử này rất bình thường. Hẳn không phải là Mộ Dung Tuyết các nàng tìm đến cơ duyên địa phương, nhưng có lẽ có manh mối, có thể đi vào tìm xem. Nhưng hắn mới bước vào bên trong, hắn liền hối hận. Phanh phanh hai tiếng, đầu gối một trận đau đớn truyền vào trong đầu hắn. Mà nhìn trước mắt một màn, hắn đã ngộng. Nguyên vẹn nhìn không được chính mình quỳ xuống thời gian đầu gối đau đớn. Cái này, nhìn về phía trước, nội tâm hắn như cự long quấy nhiều sông, sóng cả cuộn cuộn. Đây là địa phương nào a? Trước mắt hắn một màn, để hắn đối thế giới này sinh ra nhận thức mới. Nơi này tuyệt đối không phải phàm gian. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trước người mình có mấy trăm con hồng hoang mãnh thú đang chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Một cỗ khí tức cường đại ngay tại hướng hắn áp sát. Nhìn phía trước hết thảy, trong thân thể của hắn mồ hôi điên cuồng tại hắn tuyến mồ hôi trùng phân bí mà ra. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái trong lò lửa. Loại trừ suất mồ hôi, hắn cảm giác tinh thần của mình còn chịu đến đánh. Nhưng mà, cảm thụ được loại này khó chịu, chấn động sâu đó hắn đột nhiên bắt đầu đỏ mặt lên. Mà bốn phía thần khí cùng cây đào bọn chúng tại cảm nhận được La Thiếu Kiệt không thích hợp phía sau, trực tiếp ngộng. Ta lo, tại sao ta cảm giác tiểu tử này huyết dịch tại tiêu thăng? Hắn sẽ không hưng phấn A. Mẹ của ta đây, tiểu tử này không có loại kia đặc thù đam mê A. Cái kia, chúng ta còn muốn hay không tra tấn hắn, đây không phải để hắn càng hưng phấn sao? Trốn ở trong khắp ngao ngách tiên khí, giờ phút này nghe lấy cái chổi bọn nó, rất là cổ quái. Nó cũng liếc mắt La Thiếu Kiệt. Cảm thấy gia hỏa này cũng thật là nhân tài, dĩ nhiên để một nhóm thần khí như vậy thảo luận. Bất quá cái này đam mê, khu khụ, là thật có chút lúng túng. Mà ngay tại thần khí môn nhất trí thảo luận xong hoàn thành, quyết định không thể lại để cho La Thiếu Kiệt thoải mái, thả hắn lúc rời đi, ngoài cửa lớn, đột nhiên đi tới hai người. Chính là Trần Bình An cùng Tô Linh. Giờ phút này Trần Bình An cầm lấy công cụ, vừa mới khoai nước văng đến tay phải của hắn ngón tay, bởi vì khoai nước đính vào làn da sẽ ngương ấy, giờ phút này hắn chính giữa một bên đi, một bên dùng ngón cái cào lấy ngón giữa. Tô Linh thì nở nụ cười cầm lấy giỏ nhảy nhót đi tới. Hiển nhiên đối lần này đào núi thuốc hành trình rất là vừa ý. Mà vừa tới gần cửa chính, Trần Bình An liền thấy Quỳ La Thiếu Kiệt. Ân. Nhìn xem cái này quen thuộc một màn, Trần Bình An có chút xuất thần. Trần Bình An mau tới phía trước, đồng thời liếc nhìn chính mình ngưỡng cửa. Không phải cực cao a, này làm sao lại ném một cái đây? Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao? Trần Bình An lên trước đỡ dậy La Thiếu Kiệt. Giờ phút này La Thiếu Kiệt hít thở nặng nề, toàn thân là đổ mồ hôi. Nhưng để người khó chịu chính là, sắc mặt hắn lửng đỏ. La Thiếu Kiệt phát hiện Trần Bình An vừa đụng hắn, cô kia khó chịu cảm giác nháy mắt tan thành mây khói, giờ phút này cũng thuận thế đứng lên. Theo sau hắn mới ngẩng đầu đi nhìn Trần Bình An. Còn muốn đa tạ Trần Bình An một câu. Phải xem còn tốt, khi thấy Trần Bình An phía sau, hắn lại mãnh liệt cảm thấy hai chân mềm nhũn. Trần Bình An ngơ ngác một chút, gặp La Thiếu Kiệt lại phải lệ phía dưới, liền thò tay đỡ lấy hắn. La Thiếu Kiệt giờ phút này ngây ngốc nhìn xem Trần Bình An. Trong mắt hắn, thời khắc này Trần Bình An như là đánh đặc hiệu đồng dạng, trên mình tản ra quang mang. Quanh người quanh quẩn đầy đạo tắc vật lý. Tiên. Tiên nhân. Nội tâm hắn rời sông lấp biển. Nhìn chằm chằm Trần Bình An, lại liếc nhìn viện tử này. Lại nghĩ đến Trần Bình An vừa đến, tác dụng tại trên người hắn tất cả áp lực hồi mất tình huống, liền nhận định, viện tử này liền là vị này tiên nhân. Bái. Bái kiến tiền bối. La Thiếu Kiệt vội vã hướng về Trần Bình An chắp tay. Đầu so tay thấp. Tiếng kêu quá lớn. Sợ Trần Bình An không nghe được đồng dạng. Trần Bình An nghe lấy La Thiếu Kiệt tới một câu như vậy. Sắc mặt lại biến đến cổ quái. bắt đầu xem kỹ lấy La Thiếu Kiệt. Tu luyện giả. Hơn nữa còn như Mộ Dung Cung bọn hắn đồng dạng, cung kính như vậy gọi hắn tiền bối. Trần Bình An trầm ngâm, tay phải một bên dùng ngón cái cho ngón giữa bắt ngứa, hỏi, nếu như ta không đoán sai, ngươi biết Mộ Dung Cung cùng Mộ Dung Tuyết bọn hắn à? La Thiếu Kiệt nghe xong, sắc mặt biến một thoáng. Tiền bối làm sao mà biết được? Chẳng lẽ bọn hắn ở tiền bối nơi này đề cập qua hắn? Không đúng, không thể a. La Thiếu Kiệt nghi hoặc thời gian, đột nhiên nhìn thấy Trần Bình An tại bấm ngón tay, đôi mắt lập tức sáng lên. Tiền bối thôi diễn đi ra. Không sai. La Thiếu Kiệt liền vội vàng gật đầu. Trần Bình An gặp hắn thừa nhận, sắc mặt càng cổ quái, tiếp tục nói, vậy ngươi nhất định là thân thích của bọn hắn, ta nói không sai chứ? La Thiếu Kiệt lần nữa kinh ngạc đến, như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Thật là lợi hại. Tại có loại này thôi diễn năng lực tiền bối trước mặt, ai còn có thể có việc riêng tư a? Trần Bình An gặp La Thiếu Kiệt gật đầu, lần nữa xác định chính mình trước đây kết luận. Quả nhiên đầu óc có vấn đề là có thể di chuyển, ai, bọn hắn đều không thể cứu được. Không phải sao, lại xuất hiện một cái đứa nhỏ ngốc. Cũng không biết cái này đứa nhỏ ngốc vừa mới làm gì. Đỏ mặt, điên cuồng chảy mồ hôi, còn thở hổn hển. Đây cũng là vận động một phen. Hoặc là, cùng Mộ Dung Vân Hải bọn hắn đồng dạng, sợ. Ai, tuổi còn nhỏ cứ như vậy. Nhìn tới rảnh rỗi đến cùng bọn hắn phổ cập một thoáng dưỡng sinh kiến thức a. Cũng không biết tu luyện giả vì sao đều như vậy. Hoặc là, tu vi là dựa vào tiêu hao thận đến để thăng. Trần Bình An cảm thấy chính mình nhìn thấu tu luyện đại đạo. Đừng đứng đây nữa, đã ngươi là Mộ Dung cung thân thích của bọn hắn, liền đi vào ngồi một chút ta. Ngươi đều tới, còn bị hắn ngưỡng cửa trượt chân, mới vừa rồi còn nhìn lên đứng không vững, hắn cũng không tiện trực tiếp để hắn đi. Không phải lại đến quẳng xuống đất. Thế nào cũng phải uống chén trà a. Kỳ thực nghĩ đến uống trà thời điểm, Trần Bình An do dự một chút. Nhưng suy nghĩ một chút, có lẽ người ta hải tử này đầu góc còn có được cứu đây. Hắn đánh cược một lần, thanh niên này sẽ không giống Mộ Dung Vân Hải bọn hắn dạng kia. Nói xong, Trần Bình An mỉm cười nhìn xem Tô Linh, để nàng cầm khoai đi tắm một thoáng. Mà lúc này, La Thiếu Kiệt cũng theo tầm mắt của Trần Bình An, nhìn hướng Tô Linh. Vừa nhìn lên phía dưới, hắn lại hai chân mềm nhũn. Ta lo. Trần Bình An lại phát hiện La Thiếu Kiệt đứng không vững, khỏe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian thò tay giúp đỡ hắn một cái. Nhìn tới ngã đến có chút nghiêm trọng, đợi lát nữa cho hắn bồi điểm thuốc a. Cũng vậy, những người tu luyện này có yếu như vậy sao, bị ngưỡng cửa trượt chân liền thôi, ngã một thoáng cũng có thể dạng này, cái kia tu luyện còn có cái gì dùng a. Trần Bình An vô lực chửi bậy, cũng không dám để cho La Thiếu Kiệt chính mình đi bộ, nói, đi, ta dịu ngươi đi vào. La Thiếu Kiệt giờ phút này một ngộng, cũng không biết thế nào đi theo Trần Bình An tiến vào trong phòng. Vừa mới hắn bị Tô Linh khí thế hù đến. Cái kia đến tột cùng là tu vi gì a? Tuổi con nhỏ liền khủng bố như thế. Cái này quá vượt qua lẽ thường. Giờ phút này, sau khi ngồi xuống, La Thiếu Kiệt lại phát hiện bốn phía dường như có rất nhiều đạo ánh mắt tại nhìn xem hắn. Làm cho hắn ngồi nghiêm chỉnh lên. Tô Linh dường như không thế nào ưa thích La Thiếu Kiệt, một tiếng đều không kêu to, cầm lấy khoai liền vào phòng bếp tắm. Trần Bình An đi pha trà, đồng thời cũng chưa quên cầm một tay câu kỷ. Thanh niên này dường như càng sợ một điểm, bổ một thoáng. Rót trà ngon phía sau, Trần Bình An rót cho hắn một chén, sau đó nói, các ngươi chờ à, ta liền lấy cho ngươi thuốc. Đợi lát nữa giúp ngươi bồi một thoáng. Nói lấy, Trần Bình An liền trở về gian phòng. La Thiếu Kiệt liếc nhìn chén trà, cầm lên uống một hớp nhỏ. Vừa mới ra nhiều như vậy đổ mồ hôi, hắn cũng có chút khát. Hắn cho là đây cũng chính là phổ thông trà. Có thể uống phía sau, hắn lại choáng váng. Cái này, đây là bảo bối gì? Ta linh căn đẳng cấp dĩ nhiên tăng lên. La Thiếu Kiệt chấn đến con ngươi đều nhanh rơi ra tới. Theo sau, hắn như làm tặc đồng dạng, liếc nhìn bốn phía. Quả quyết đem trong chén trà nước trà uống xong. Chuẩn bị cầm lấy ấm trà lại cho chính mình rót một ly. Nhưng lại tại hắn nhanh chạm đến ấm trà thời gian. Một cố cường đại áp lực, đống nhiên tác dụng tại trên người hắn. Phanh phanh. Hắn từ trên ghế té xuống, quỳ trên mặt đất. La Thiếu Kiệt lại choáng váng. Cái này. Mà một màn này, cũng vừa hay bị cầm lấy thuốc đi ra Trần Bình An nhìn thấy. Lúc này trong tay hắn cầm lấy hai bình thuốc. Một bình điệt đả tiểu. Một bình lục vị địa hoàng hoàn. Nhìn xem La Thiếu Kiệt lại quỳ dưới đất, mặt hắn ra giật giật. Một mặt im lặng. Thiếu niên. Ngươi cái này đầu gối cùng mặt nền có thù a? Rõ ràng không địch lại, ngươi vì sao còn muốn động một chút lại dùng đầu gối cùng mặt nền cứng rắn đây? Tối nay còn có, khen ngợi, thúc canh, khen thưởng đập tới, càng nhiều càng tốt, những vật này là ta một ngày bốn canh động lực chỗ tồn tại, cảm tạ các vị lao thiết môn. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nao bổ thiếu niên. Trần Bình An đi ra phía trước, im lặng đem La Thiếu Kiệt đỡ dậy, dặn dò. Ngươi cẩn thận ngồi à, đừng đứng lên, trước nghỉ ngơi một chút. Trần Bình An cảm thấy, tiểu tử này hai chân sẽ không có tốt, lại thử đứng lên, lần nữa rung chân, mới quỳ trên mặt đất. La Thiếu Kiệt khẽ chạm vào Trần Bình An, liền cảm thấy đến tác dụng tại trên người áp lực hết thảy biến mất, lập tức nhìn xem Trần Bình An, một mặt cảm kích. Đồng thời, hắn lại liếc nhìn trên bàn ấm trà. Vừa mới áp lực, liền là ấm trà này truyền đến. Cái này dĩ nhiên cũng là một kiện siêu cấp bảo bối. Thực tế quá kinh khủng. Trong nhà này, còn có bao nhiêu loại này cường đại đồ vật ta? Hắn tại tiến vào sân thời điểm, liền thấy cực kỳ cường đại tồn tại, lúc này lại phát hiện ấm trà này khủng bố như thế, cảm giác đã chết lặng. Trần Bình An đem điệt đả tiểu đặt ở trên bàn, mở ra lục vị địa hoàng hoàn, đổ mấy hạt nho nhỏ màu đen dược hoàn đi ra, đưa cho La Thiếu Kiệt. Gặp hắn cốc nước trà không còn, lại rót cho hắn một ly, nói, trước ăn, ta lại cho ngươi bôi một thoáng điệt đả tiểu. La Thiếu Kiệt không hiểu rõ Trần Bình An đây là muốn làm gì. Cái kia kỳ quái bình thuốc, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua, không biết là làm bằng vật liệu gì, phía trên thể chữ hắn cũng chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Càng không biết Trần Bình An vì sao lôi kéo hắn đi vào liền cho hắn thuốc uống. Còn nói cái gì bôi điệt đả tiểu. Điệt đả tiểu lại là đồ vật gì? Bất quá hắn cũng không có hỏi. Nghĩ đến, tiền bối cho thuốc, ăn liền xong. Tiền bối muốn hại hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy, phun ngụm nước bọt liền có thể chơi chết hắn. Ăn. Hơn nữa nước trà này cường đại như thế, tiền bối lại đột nhiên cho viên thuốc này, có lẽ là muốn cho hắn một cơ duyên to lớn. Hắn không nói hai lời, cầm lấy chén trà, đem dược hoàn nhét vào trong miệng, uống xong nước trà, nuốt vào cái bụng. Trần Bình An gặp hắn uống thuốc, mở ra điệt đả tiểu, đứng ở trước mặt hắn, còn để hắn đem quần tuốt lên. Nhưng mà, mới ăn lục vị địa hoàng hoàn La Thiếu Kiệt, giờ phút này cũng là đột nhiên ngộng, trọn vẹn nghe không vô Trần Bình An lời nói. Hắn ngây ngốc nhìn xem Trần Bình An. Hắn cảm nhận được trong cơ thể của mình khí thế, ngay tại điên cuồng tăng thêm lấy. Hắn tựa như bị một khối núi đồng dạng lớn đĩa bánh đập trúng, nện đến đầu góc rừng máy rồi đồng dạng, đứng thẳng ngay tại chỗ. Kết đan tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8. Cuối cùng, đặt tới Nguyên Anh tầng 5 mới dừng lại. Trần Bình An gặp La Thiếu Kiệt ánh mắt đờ đẫn, thò tay ở trước mặt hắn bố trí một thoáng. Lúc này, La Thiếu Kiệt mới phản ứng lại, trên mặt thoáng chốc hiện đầy sùng kính cùng kính ngưỡng. La Thiếu Kiệt tâm tình bây giờ hết sức phức tạp, đối Trần Bình An tâm kính nể tự nhiên sinh ra. Cuối cùng quả quyết đứng lên, hướng về Trần Bình An quỳ xuống. Đa tạ tiền bối. Chỉ có quỳ xuống mới có thể biểu đạt trong lòng hắn cảm ơn. Trần Bình An còn nghĩ đến cho La Thiếu Kiệt đầu gối bôi điểm thuốc, giờ phút này gặp La Thiếu Kiệt đứng lên, mãnh liệt quỳ trên mặt đất, ngay tại chỗ liền động. Ta lau. Ngươi đầu gối không muốn. Thế nào vẫn là động một chút lại để đầu gối cùng mặt đất cùng chết ta. Trần Bình An nhìn xem La Thiếu Kiệt, cảm thấy hài tử này đầu óc vấn đề, dường như so Mộ Dung Vân Hải bọn hắn còn lợi hại hơn. Các ngươi gen có kém như vậy ư? Trần Bình An khỏe miệng co quắp lấy, đem La Thiếu Kiệt kéo, nói, ngươi tại sao lại quỳ xuống đây? La Thiếu Kiệt nghe xong, nghĩa chính từ nghiêm nói, như vậy đại ân, ta có thể nào không quỳ? Đại ân, cho ngươi ăn lục vị địa hoàng hoàn. Thuốc này không có gì, không đáng nhắc đến. Trần Bình An tùy ý nói, dù sao là hệ thống đưa, hơn nữa hắn cũng không dùng đến. La Thiếu Kiệt tùng ngục nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đột phá sơ sơ một cái đại cảnh giới, vậy mà tại tiền bối trong mắt, chỉ là không đáng nhắc đến. Sau đó cẩn thận một chút, đừng hơi một tí liền quỳ, cuối cùng nam nhi dưới đầu gối là vàng. Trần Bình An một bộ đại đạo lý nói ra. La Thiếu Kiệt nghe xong, dùng chút sức đầu. Nhưng mà nghĩ lại, hắn cảm thấy tiền bối trong lời nói. Dường như có lời nói. Dưới gối. Hoàng Kim. La Thiếu Kiệt nghĩ đi nghĩ lại tới vừa mới chính mình thất thần thời điểm. Trần Bình An dường như chỉ chân của hắn. Đột nhiên, con mắt hắn sáng lên. Hắn một mực trên thân pháp, cùng những thiên tài khác có chút khoảng cách. Đây cũng là hắn tu vi cùng vương quốc hai đại thiên tài đồng dạng, nhưng không sánh bằng người ta nguyên nhân chỗ tồn tại. Nguyên cớ hắn một mực nghiên cứu thân pháp. Giờ phút này đi qua Trần Bình An lời này, hắn đột nhiên đốn ngộ đồng dạng, lĩnh ngộ ra một loại thân pháp. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu đi nghiệm chứng. Ngắn ngủi một hồi, một bộ thành thục võ kỹ tâm pháp ở trong đầu hắn thành hình. Theo sau hắn bắt đầu thử vận chuyển cái kia tâm pháp. Một phen vận chuyển, hắn lại mở mắt ra thời điểm, trên mặt đột nhiên dâng lên vẻ kích động. Hắn nhìn xem hai chân của mình, phát hiện hai chân chính giữa phủ đầy màu vàng linh khí. Hắn không cần thử nghiệm, cũng có thể khẳng định, chính mình tốc độ cao nhất mà động, tốc độ kia tuyệt đối rất khủng bố. Tự tạo võ kỹ, chính mình dĩ nhiên tự tạo võ kỹ. La Thiếu Kiệt xúc động đến thân thể có chút run rẩy. Một cái mới đột phá đến nguyên anh cảnh người, tự chế võ kỹ, cái này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ chấn kinh bát phương. Bởi vì tự tạo võ kỹ, chỉ có tu vi đạt tới trên độ kiếp mới được. Tiền bối, lần nữa cảm tạ ngài. La Thiếu Kiệt đứng lên. Mà lần này hắn nghe Trần Bình An, không có quỳ xuống, chỉ là thật sâu không người chào. Trần Bình An lại ngộng. Không hiểu rõ La Thiếu Kiệt vì sao muốn cảm tạ hắn. Bất quá cũng liền một hồi, hắn liền hoảng nhiên. Giờ phút này, La Thiếu Kiệt đứng rất vững. Không thua. Nhìn tới tu luyện giả hấp thu dược lực tốc độ, rất nhanh a. Mấy hạt lục vị địa hoàng hoàn xuống dưới, liền không thua. Khu khu, không có việc gì, một cái nhấc tay mà thôi. Ta cảm thấy à, các ngươi trẻ tuổi tu luyện giả, liền nên chú ý khổ nhàn kết hợp, không thể căng quá gấp, hoặc là tu luyện quá mức, thích hợp buông lỏng, nghỉ ngơi một chút, dạng này liền sẽ không quá cái kia. Sợ chữ Trần Bình An không có nói ra, nhưng hắn cảm thấy ý tứ đã truyền đạt cực kỳ rõ ràng, đối phương hẳn là có thể hiểu. La Thiếu Kiệt nghe xong, quả nhiên gật đầu. Hơn nữa trên mặt hắn còn lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu tình. Thì ra là thế, ta chính là quá để ý chính mình thực lực, mỗi ngày nghĩ đến vượt qua thứ nhất cùng thứ hai thiên tài. Cho nên mới sẽ một mực theo phía sau bọn họ, không thể tinh tiến. Rất tốt, sau đó ta phải chú ý khổ nhàn kết hợp. La Thiếu Kiệt nhìn xem Trần Bình An, trong mắt kính nghệ, đạt tới trước nay chưa có mức độ. Tiền bối không chỉ vẹn vẹn cho hắn cơ duyên, còn chỉ điểm hắn trong vấn đề tu luyện. Có thể gặp được như vậy tiền bối, quả nhiên là phúc khí của hắn a. Tốt, nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi liền trở về a, nhớ đến trở về thật tốt nghiên cứu một chút chính mình hai chân vấn đề. Trần Bình An cũng lười đến cho La Thiếu Kiệt bôi điện đạt hiểu, để chính hắn trở về gia tăng chú ý, đừng giảm bớt bệnh căn. La Thiếu Kiệt nghe xong mở mịt một thoáng. Nhưng vào lúc này, hắn hai chân đột nhiên dâng lên một cỗ lạnh lưu. Cái này, võ kỹ này, có tác dụng phụ. Đến nơi này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Trần Bình An lời này ý tứ. Tiền bối đây là để hắn nhanh đi về, thật tốt nghiên cứu chính mình sáng tạo võ kỹ vấn đề. Vậy thì tốt, tiền bối cáo tử. La Thiếu Kiệt cảm thấy tiền bối thực tế quá lợi hại. Liền hắn tạo ra võ kỹ gì cũng có thể coi là ra. Hơn nữa còn có thể một chút nhìn ra hắn sáng tạo võ kỹ có vấn đề. Đây rốt cuộc mạnh đến bao nhiêu người, mới có thể như vậy. Quả thực khủng bố như vậy. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 31, não bổ đoàn đội. Bất quá còn tốt, tiền bối không chỉ ra hắn võ kỹ vấn đề, vậy đã nói do hắn có thể tự mình giải quyết. La Thiếu Kiệt không người thụt lùi mấy bước, cuối cùng còn thi lễ một cái mới quay người rời đi. Mười điểm khiêm tốn cung kính. Trần Bình An đưa mắt nhìn đi La Thiếu Kiệt, mới hướng phòng bếp đi đến. Giờ phút này, Tô Linh vừa vặn rửa sạch khoai tử. Bọn hắn có thể chiên khoai tử tới ăn. Mất chút thời gian, La Thiếu Kiệt về tới Kháo Sơn Tông. Giờ phút này, hắn cũng tìm được Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Lan Khanh. Hai người không tiếp tục dùng mảnh vải bao lấy mặt mình. Nhưng La Thiếu Kiệt cũng phát hiện mặt của hai người dường như đen rất nhiều, không có trước đây không lâu trắng như vậy nộn như ngọc. Tất nhiên, La Thiếu Kiệt cũng lười phải đến để ý tới biến hóa của các nàng. Giờ phút này trái tim xúc động, đã không kịp chờ đợi muốn kể ra đi ra. Mà nhìn thấy một mặt xúc động chạy về tới La Thiếu Kiệt, Mộ Dung Tuyết hai người cũng phát hiện La Thiếu Kiệt khác biệt. Nguyên Anh tầng 5. Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Lan Khanh nhìn nhau, đồng thời có đáp án. Gia hỏa này nhất định đi gặp tiền bối. Dĩ nhiên sơ sơ đột phá một cái đại cảnh giới. La Thiếu Kiệt cười lấy đến gần, nhìn xem Mộ Dung Tuyết nói, biểu muội, lần này biểu ca thực tình phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật không có khả năng gặp được cường đại như vậy tiền bối, còn từ tiền bối nơi đó thu được cơ duyên như vậy. Nghe đến đó, Mộ Dung Tuyết hết ý kiến. Gia hỏa này thật đi gặp tiền bối. Thế nhưng, hắn làm sao biết tiền bối địa chỉ? Phải biết, nàng là bởi vì Lạc Lan Khanh là chính mình bạn thân tốt, mới treo lên tiền bối có khả năng có thể sẽ tức giận nguy hiểm, bị Lạc Lan Khanh mang theo tiền đến. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra tiền bối chính xác đối với nàng giận rồi. Không phải sao, các nàng vụng trộm dùng tàng âm thạch sự tình bị tiền bối đã biết, còn trừng phạt các nàng một phen. Còn tốt tiền bối đại nhân có đại lượng, đi qua sau một thời gian ngắn, các nàng cuối cùng tắm đi trên mặt đen dấu vết. Tuy là vẫn là để làn da đen một ít, nhưng qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ biến hồi nguyên dạng. Cũng bởi vậy, Mộ Dung Tuyết có chút đã có kinh nghiệm. Ngươi đến cùng làm sao tìm được tiền bối? Rõ ràng ta không nói cho ngươi tiền bối địa chỉ a. Mộ Dung Tuyết rất là hiếu kỳ. La Thiếu Kiệt ho khan một tiếng, đem chuyện của mình làm nói ra. Mộ Dung Tuyết sau khi biết, muốn đánh người. Bất quá suy nghĩ một chút, dường như đây cũng là mệnh trung chú định. Không phải, chính mình biểu ca cũng không có khả năng từ tiền bối nơi đó thu được cơ duyên như vậy. La Thiếu Kiệt nói lấy, còn đem chính mình gặp được Trần Bình An phía sau sự tình, nói một lần. Tiền bối cái kia thôi diễn năng lực, thật không phải suy. Ta cùng ngươi có quan hệ, thậm chí là thân thích. Tiền bối vẹn vẹn bấm ngón tay tính toán, liền coi như đi ra. Còn có, tiền bối trực tiếp cho ta mấy cái tiểu dược hoàn, ta tu vi này liền xoạt 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 dâng đi lên. Cuối cùng, tiền bối còn chỉ điểm ta một môn thân pháp, cho các ngươi nhìn một thoáng, ở tiền bối chỉ điểm xuống, ta tự tạo thân pháp. Nói lấy, La Thiếu Kiệt liền tao bao vận chuyển lên thân pháp. Thoáng chốc, cả người hắn xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Lan Khanh nhìn ngây người. La Thiếu Kiệt nhìn xem Mộ Dung Tuyết hai người biểu tình, cực kỳ đắc ý. Mặc dù là tiền bối chỉ điểm, nhưng thế nào cũng coi là hắn tự tạo. Kỳ thực võ kỹ này nguyên bản có một vấn đề, thi triển sẽ có tác dụng phụ. Ngay từ đầu ta còn không biết rõ, nhưng tiền bối sớm giúp ta chỉ ra. Mà cái này còn không phải tiền bối kinh khủng nhất chỗ. Ta nói cho các ngươi biết, ta võ kỹ này cái kia vấn đề biện pháp giải quyết, kỳ thực tại ta gặp được tiền bối không lâu, đi vào uống trà thời điểm, tiền bối liền nói qua. Tiền bối nói, phải cầm thuốc cho ta bôi một bôi. Nhưng mà, dù cho ta rời đi, tiền bối cuối cùng vẫn là không cho ta xoa thuốc. Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Lan Khanh nghe đến đó, cướp trả lời đồng dạng nói, nguyên cớ, ngươi bộ này tác dụng là muốn xoa thuốc. La Thiếu Kiệt quả quyết lắc đầu, nói, ta trở về trên đường, liền từ một điểm này bên trong lĩnh ngộ được tiền bối trong bóng tối chỉ điểm. Các ngươi ngẫm lại, xoa thuốc động tác là như thế nào? Tuyệt đối không phải dính lên đi là được, mà là muốn tới trở về vớt lên mở, thậm chí vào động. Mà ta võ kỹ tâm pháp, chỉ làm cho linh khí phân bố tại hai chân bên trên, tăng cường tốc độ. Mà ta cũng từ tiền bối âm thầm chỉ điểm xuống, cải tiến võ kỹ, để linh khí rung động, vào động, nguyên cớ, ta một bộ này thân pháp, mới đạt tới hoàn mỹ. Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Lan Khanh nghe đến đó, há to miệng. Tiền bối, thật là lợi hại a. Ta muốn biểu đạt không phải tiền bối cái này trong bóng tối chỉ điểm lợi hại, mà là ta lúc ấy còn không sáng chế võ kỹ này, nhưng tiền bối cũng đã tại chỉ điểm ta. Các ngươi nói, khủng bố không khủng bố? La Thiếu Kiệt run rẩy nói. Hắn hiện tại hồi tưởng, đều cảm thấy tất cả những thứ này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Tuyết hai nữ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn tới chúng ta xa xa đánh giá thấp tiền bối thực lực a. Tiền bối e rằng đã mạnh đến có thể chi phối nhân quả thời gian. Lạc Lan Khanh hoảng sợ nói. Mộ Dung Tuyết nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng, Mộ Dung Tuyết nhìn xem La Thiếu Kiệt, đem chính mình mới vừa rồi cùng Lạc Lan Khanh trải qua cũng đã nói đi ra. Nàng hiện tại đã biết rõ một việc. Tiền bối bắt đầu đối với các nàng lòng tham không đáy, giận rồi. La Thiếu Kiệt nghe được Mộ Dung Tuyết trải qua phía sau, vẻ mặt thành thật nói, ngươi cái này nhắc nhở cực kỳ kịp thời, ta còn thực sự nghĩ qua ở tại các ngươi tông, sau đó rảnh rỗi hay không đi tiền bối nơi đó đây. Vậy bây giờ nhìn tới, chúng ta không thể tùy tiện lại đi làm phiền tiền bối. Mộ Dung Tuyết nặng nề gật đầu. Hai người bọn họ đã được đến trừng phạt. Còn tốt cái này trừng phạt không tính nghiêm trọng. Nhưng cái này cũng đã biểu lộ tiền bối ý nghĩ. Ta phải đem việc này nói cho ra ra ta bọn hắn, ta sợ bọn hắn thường xuyên làm phiền tiền bối, làm đến tiền bối không vui. Bất quá bọn hắn hôm nay không biết làm gì đi, liền là tìm không thấy bọn hắn. Mộ Dung Tuyết mím môi một cái nói. Mà ngay tại Mộ Dung Tuyết sau khi nói xong, đột nhiên, Lạc Lan Khanh theo trong nạp giới lấy ra một khối bàn tay lớn ngọc bài. Đây chính là truyền âm ngọc giản. Giờ phút này truyền âm ngọc giản chính giữa khẽ chấn động lấy. Lạc Lan Khanh truyền vào linh khí, nhắm mắt lại. Một lát sau, nàng cười khổ nhìn xem Mộ Dung Tuyết, nói, Tiểu Tuyết, ta đến trở về Vương Thành, phụ vương ta để ta nhanh đi về, dường như có việc gấp. Mộ Dung Tuyết ngơ ngác một chút. Nàng còn không cùng Lạc Lan Khanh thật tốt lại tự một hồi đây. Nhưng nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể gật đầu. La Thiếu Kiệt giờ phút này biết không có thể lại đi làm phiền tiền bối phía sau, liền cũng không muốn đợi ở chỗ này. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn về Vương Quốc, tại cái kia hai cái thiên tài trước mặt, thật tốt tú một phen. Vương Thành, một tòa cung điện bên trong. Lúc này có hai người trung niên chính tọa lấy trò chuyện. Trên người hai người này tu vi chính là phân thần đỉnh phong. Trên mình còn có một cỗ quyền cao chức trọng khí chất. Hai người bọn họ đều là Vương Quốc Hoàng đế. Lạc Thiên Vũ cho nữ nhi của mình truyền âm sau khi kết thúc, liền nhìn về phía đối diện trung niên, cười nói, Trần Vũ Minh, Tiểu Khanh hơn hai canh giờ phía sau hẳn là có thể trở về. Chu Trần Vũ mỉm cười gật đầu. Lạc Thiên Vũ tiếp tục nói, Trần Vũ Minh thật có lòng tin nghe một thoáng tiền bối kia tu luyện tâm đắc, liền có thể đột phá. Chu Trần Vũ nói, chỉ có 6 thành tỷ lệ. Ta tu luyện công pháp cùng tiền bối kia đồng dạng, nếu là ta biết vị tiền bối kia sẽ cầm lòng của mình đến ra ngoài đấu giá, ta khẳng định chính mình tiến đến đấu giá hội một chuyến. Bất quá chuyện hôm nay, còn phải đa tạ Thiên Vũ Minh. Lạc Thiên Vũ khoát tay nói, Trần Vũ Minh khách khí, bất quá chúng ta cái kia giao dịch, xem như thành a. Chu Trần Vũ gật đầu. Lạc Thiên Vũ cười ha ha một tiếng. Nhưng mà hắn không biết là hai cái tàng âm thạch, một cái tiêu hủy, một cái tồn lấy đã không phải là cái gì tu luyện tâm đắc rồi. Mà tại trong cái thời gian này, Khinh Duyên Trấn một gian trong sân, một đống thần khí đột nhiên trao đổi. Ta cảm nhận được rất nhiều người hướng nơi này tìm kiếm mà tới. Ta cũng đồng dạng. Lúc này, cây đào nói, Giao Phay, nhất định là bởi vì ngươi một kích kia mà đến, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Gà trống cũng phụ hòa nói, nếu là những người này tra xét đến nơi này, phát hiện cái này phụ cận liền là đoạn sơn cuối cùng, khẳng định sẽ có rất nhiều người tại phụ cận dừng chân, làm phiền tới đây yên lặng. Không sai, đều là Giao Phay chính ngươi gây họa, chính ngươi giải quyết ta. Từng đạo âm thanh thảo phạt lấy Giao Phay. Trong phòng bếp Giao Phay, nghe được những âm thanh này phía sau, đáng chắc không thôi. Ta cũng không nghĩ lát nữa dạng này a. Ta cũng không nghĩ tới phương thiên địa này tiên đế, làm ra bí cảnh quang trụ như vậy rác rưởi a, đây tuyệt đối là nhiều như vậy cái trong tiên giới, rác rưởi nhất tiên đế. Giao Phay rất là không giận nói, mà trốn ở trong góc mặt tiên khí, nghe nói như thế phía sau, rất là bất đắc dĩ. Rác rưởi nhất tiên đế. Đại lão liền là đại lão, không so được, ta tiếp tục lạnh run tốt. Giao Phay thật vô cùng không thoải mái, tiếp tục nói, hơn nữa chủ nhân không mở miệng để ta ra ngoài, ta cũng ra không được à, giải quyết như thế nào. Cái khác thần khí nghe, lần này cũng trầm mặc một chút. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của bọn nó bắt đầu di chuyển. Trong góc run lẩy bẩy tiên khí, đột nhiên run lên. Ta lo. Nó dự cảm đến chuyện không tốt muốn phát sinh. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 32, có nổi hiệp tiên khí. Giao Phay cũng bắt đầu nhìn chằm chằm trốn ở trong góc run lẩy bẩy tiên khí, cười hắc hắc. Bọn chúng đều không thể đi ra ngoài, nhưng cái này rác rưởi có thể a. Xóa xỉnh bên kia. Khu khu. Đồ rác rưởi, giúp ta ra ngoài làm một chuyện. Giao Phay cảm thấy cầu người làm việc, ngữ khí khách khí một chút tương đối tốt. Liền không gọi tiên khí làm rác rưởi, thêm cái chữ nhỏ. Thế nhưng tiên khí nghe được, vẫn như cũ im lặng không thôi. Thêm cái chữ nhỏ, nó cảm giác lòng tự trọng vẫn là bị ép tại dưới đất đạp. Thật cô đơn, tốt bất lực, rất muốn khóc. Giao phay cho là chính mình mới mở miệng, tiên khí này liền sẽ hấp tấp đáp ứng. Giờ phút này gặp tiên khí này không đáp lời, nháy mắt nổi giận, mắng, rắc rưởi, ngươi sau khi từ biệt phân a. Ta đều cầu ngươi làm việc, ngươi có tin ta hay không chơi chết ngươi. Tiên khí thân thể run lên. Ta cũng không nói không giúp a.
Tốt.
Được rồi, đại lao ngươi phân phó, ta tuyệt đối giúp ngài xử lý đến thỏa thỏa thiết thiết. Tiên khí bị hù dọa, không có cách nào, chính mình nhỏ yếu, chỉ có thể nghe lời. Giao phay vậy mới vừa lòng thỏa ý nói, kỳ thực cũng không phải chuyện rất khó, ta nhìn ngươi cũng khôi phục đến 7-8 phần, tiên khí bản lĩnh hẳn là có thể dùng tới một chút, tuy là trong mắt ta vẫn như cũ rác rưởi không thôi, bất quá lừa một thoáng phàm gian người cũng không có vấn đề. Tiên khí nghe lấy, trong lòng chửi bậy lên. Đại lão, ngươi nói muốn làm gì là được rồi, không hạ ta một thoáng sẽ chết ta. Ta biết ta là rác rưởi, nhưng mà ngươi có thể hay không tôn trọng ta một thoáng, ta cũng là một cái có tôn nghiêm rác. Trong lòng tiên khí còn không chửi bậy xong, lúc này, giao phay dường như phát hiện tâm tư của nó đồng dạng, lại mắng, thế nào, ta nhìn ngươi bộ dáng, dường như không phục. Tiên khí run lên, vội vàng nói, không có. Nào có. Ha ha, đại lão ngài thật biết nói đùa. Cái này cầu sinh dục vọng đã bạo dạng. Giao phay nghe vậy, tiếp tục vừa lòng thỏa ý nói, ngươi liền giả bộ một chút chính mình rất cường đại, lúc ấy cái kia một đạo công kích là ngươi đánh ra, theo sau ngay trước những cái kia hướng nơi này tìm kiếm mà đến người mặt, hướng một bên khác bay đi. Tóm lại ngươi tìm kiếm nghĩ cách để bọn hắn không muốn ở chỗ này ở lâu là được. Bọn hắn tìm kiếm đến nơi này, phòng chừng còn có nửa ngày, chính ngươi nghĩ biện pháp a. Sau khi nghe xong, tiên khí cực kỳ khổ bức. Thì ra chính mình muốn làm con nổi hiệp. Ân. Sau khi nói xong, giao phay gặp tiên khí không lên tiếng, lại tới một câu. Tiên khí thân thể lần nữa run lên, thu đến. Đại lao vai hùng, ta liền đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nói lấy, nó khóc sướt mướt ra sân. Mà tiên khí đi phía sau, bốn phía lại vang lên tiếng thảo luận. Ta cảm thấy a, cái này rác rưởi yếu là yếu một chút, bất quá vẫn là thật không tệ. Đúng, cái này rác rưởi yếu điểm ấy chính xác không thể nghi ngờ, bất quá ta cảm thấy chúng ta sau đó đến thật tốt đối nó, đừng kêu nó rác rưởi, vừa mới giao phay danh xưng kia không tệ. Sau đó gọi nó đổ rác rưởi a. Ân, ta tán thành, sau đó có thể thường xuyên để nó ra ngoài giúp chúng ta làm việc. Sau 2 canh giờ, Vương Thành. Một chiếc phi chu bay vào trong Vương Thành. La Thiếu Kiệt tại vào thành không lâu sau, liền hạ xuống phi chu, cũng không giống bình thường dạng kia dây dưa Lạc Lan Khanh, quả quyết tới một câu gặp lại. Theo sau liền ánh mắt dạng dỡ nhìn về phía hai cái phương hướng. Đệ nhất đệ nhị thiên tài đúng không, đợi lát nữa ta để cho các ngươi hai cái cùng tiến lên đi. La Thiếu Kiệt cực kỳ hăng hái. Mà Lạc Lan Khanh cũng điều khiển phi chu về tới trong hoàng cung. Bởi vì chính mình phụ vương truyền âm thời gian, để nàng trở lại hoàng cung liền đi khách quý điện một chuyến, nàng sắp xếp cẩn thận phi chu, trước tiên hướng nơi đó bay đi. Hoàng cung rất lớn, nhưng Lạc Lan Khanh tu vi sau khi đột phá, tốc độ cũng sắp gấp mấy lần. Sau đó không lâu, nàng liền vội vàng bận bịu đi đến một tòa trước đại điện. Lạc Lan Khanh trải một thoáng chính mình đầu tóc rối bời, ngẩng đầu ưỡn ngực lên đi vào bên trong đi. Hi hi, nàng rất muốn nhìn một chút. Chính mình phụ vương biết tu vi của nàng liên tục đột phá tầng 8 tu vi phía sau, sẽ là như thế nào biểu tình. Đi vào đại điện, nàng nháy mắt nhìn thấy nước láng giềng vương thượng Chu Chân Vũ, liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua Chân Vũ thúc thúc. Trong đại điện hai người trung niên khi nhìn đến Lạc Lan Khanh phía sau, đều mỉm cười. Đặc biệt là Lạc Thiên Vũ, trên mặt treo đầy cương triều. Hắn chỉ có như vậy một cái độc nữ, một mực đem nàng xem như hòn ngọc quý trên tay. Chu Chân Vũ nghe được Lạc Lan Khanh cái này ngọt ngào một câu, cười nói, tiểu khanh thật là càng lớn càng đẹp, ha ha. Chân Vũ thúc phụ nói đùa. Lạc Lan Khanh cười cười, tiếp đó mới nhìn hướng chủ tọa bên trong Lạc Thiên Vũ, nói, phụ vương, vội vã như thế gọi ta trở về, có chuyện gì? Lạc Thiên Vũ nói, ngươi Chân Vũ thúc cần càn nguyên tiền bối tu luyện tâm đắc, ngươi không phải tiến đến chủ xuống sao, trước cho Chân Vũ thúc nghiên cứu một. Lạc Thiên Vũ còn không nói hết lời, đột nhiên, hắn tiếng nói dừng lại. Dường như cổ họng đột nhiên bị cái gì kẹp lại đồng dạng. Mà Chu Chân Vũ, kỳ thực đang nói xong Lạc Lan Khanh càng ngày càng xinh đẹp phía sau, liền đã sửng sốt. Giờ phút này nét mặt của hắn cùng Lạc Thiên Vũ đồng dạng. Hai người đều ngây ngốc nhìn chằm chằm Lạc Lan Khanh. Lạc Lan Khanh nhìn xem chính mình phụ vương biểu tình, nội tâm cười to không thôi. Mặt ngoài lại cố tình chịu đựng, giả bộ như rất là bình tĩnh dáng dấp. Một lát sau, Lạc Thiên Vũ cuối cùng phản ứng lại. Hắn hô hấp dồn dập. "Tiểu Khanh, ngươi, ngươi tu vi này chuyện gì xảy ra? Ngươi đi ra thời điểm, không phải kết đan tầng 2 ư? Cái này, ta đây là hoa mắt." Nói lấy, hắn rủi rủi con mắt. Nhưng mà nữ nhi của mình tu vi vẫn là kết đan đỉnh phong. Về phần Chu Chân Vũ, đã nói không ra lời. Bọn hắn vương quốc mạnh nhất thiên tài, chính là con của hắn. Hắn nhi tử thậm chí được xưng là phụ cận mấy cái vương quốc đệ nhất thiên tài. Nhưng vậy cũng chỉ là kết đan tầng 7. Giờ phút này Lạc Lan Khanh cũng là kết đan đỉnh phong. Lạc Lan Khanh cuối cùng nhịn không được bật cười, nói, phụ vương, ngươi lúc này biểu tình, chơi thật vui. Lạc Thiên Vũ nghe xong khẽ giật mình, nhưng chấn kinh vẫn là treo ở trên mặt. Tiểu Khanh, ngươi tranh thủ thời gian nói một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Vũ vẫn như cũ vội vã không nhịn nổi. Lạc Lan Khanh khỏe miệng nhếch lên, tiếp đó bắt đầu sinh động như thật đem chính mình trải qua sự tình nói ra. Một phen lắng nghe, Lạc Thiên Vũ hai người dần dần hóa thành tượng gỗ. Điều đó không có khả năng a. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 33, ta thật không lừa các ngươi, sẽ nổ. Hai người nghe xong Lạc Lan Khanh giảng thuật phía sau, chỉ cảm thấy đến mộng ảo. Cảm thấy không thực tế. So Lạc Lan Khanh đột phá tầng 8 tu vi còn không thực tế. Nói gặp được xuống phàm tiên người bọn hắn còn tin. Nhưng mà phía sau những lời kia, bọn hắn cũng không tin. Cái gì đạo tắc vận lý quanh quẩn? Cái gì khắp phòng tồn tại cường đại? Cái gì suy một bài từ khúc, các nàng liền tới mấy lần đốn ngộ. Đặc biệt là bữa này ngộ, thực tế quá mức. Nào có dạng này? Lạc Thiên Vũ nhìn xem Lạc Lan Khanh, nói, Tiểu Khanh, đừng cùng phụ vương hồ nháo, ngươi Trần Vũ thúc vẫn còn, tranh thủ thời gian nói ngươi thế nào đột phá. Là đạt được thiên tài địa bảo gì? Lạc Lan Khanh gặp chính mình phụ vương không tin, có chút ngốc trệ, nói, phụ vương, ta thật không lừa ngươi. Lạc Thiên Vũ vẫn như cũ không tin. Chớ nhìn hắn chỉ là một cái vương quốc vương thượng, nhưng hắn cũng thấy qua việc đời, trước đây càng là may mắn gặp qua tiên nhân. Nhưng tiên nhân cũng nhìn lên cùng bọn hắn không sai biệt lắm, chỉ là tu vi khí thế khủng bố một ít mà thôi. Căn bản không đạo tắc vận lý quanh quẩn, càng không đạt được loại kia động một chút lại để người tiến vào đốn ngộ trạng thái mức độ. Chu Chân Vũ ngay từ đầu còn tin một thoáng, cuối cùng Lạc Lan Khanh tu vi này thực tế dọa người. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng bắt đầu cùng Lạc Thiên Vũ đứng ở mặt trận thống nhất, cảm thấy không có khả năng. Bất quá, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Lan Khanh như vậy nói láo. Tại hắn trong ấn tượng, Lạc Lan Khanh thế nhưng cái nhu thuận hải tử. Lạc Lan Khanh xẹp miệng, suy nghĩ một chút, lúc này, nàng bắt đầu lý giải chính mình phụ vương, cuối cùng cái này thực sự quá mức vượt qua người thường có thể tưởng tượng phạm vi. Bất quá còn tốt, nàng có chứng cứ. Lạc Lan Khanh lấy ra cuối cùng một khối tàng lâm thạch, nói, phụ vương, nơi này có chứng minh những việc mà ta nói chứng cứ. Lạc Lan Khanh cùng Chu Chân Vũ nghiêm túc nhìn lại. Tàng lâm thạch. Đây không phải Càn Nguyên tiền bối ghi chép tu luyện tâm đắc tàng âm thạch sao? Nơi này thế nào sẽ có chứng cứ gì? Đột nhiên, Lạc Thiên Vũ nhíu mày lại, liếc nhìn Chu Chân Vũ, nghĩ đến nữ nhi của mình sẽ không tại trong này ghi chép vào thanh âm khắc ca. Lời như vậy, bên trong tu luyện tâm đắc chẳng phải là đều không còn? Bại gia nữ a, đây chính là mấy trăm ngàn hạ phẩm linh thạch a. Mà Chu Chân Vũ giờ phút này cũng ngơ ngác một chút, trái tim dường như lộ bộ một tiếng. Cái này sẽ không đem Càn Nguyên tiền bối tu luyện tâm đắc trò chơi không còn a? Ta cái này đột phá, lại đến sẽ không bao giờ a. Lạc Lan Khanh chuẩn bị thả ra cái kia từ khúc, liền mỉm cười nói, phụ vương, Chân Vũ thúc phụ, các ngươi tới gần chút nữa, dựa vào quá xa, khả năng không có hiệu quả. Một bài từ khúc có thể đốn ngộ mấy lần, nàng cũng không nghĩ qua độc chiếm, thừa dịp Chu Chân Vũ cũng tại, thuận tiện để Chu Chân Vũ cũng hưởng thụ một chút liên tục ngộ hiểu cảm giác. Nghe lấy Lạc Lan Khanh lời này, Lạc Thiên Vũ cùng Chu Chân Vũ ra mặt giật giật. Lạc Thiên Vũ rất là đau lòng. Cái này mười mấy vạn linh thạch tuy là không phải đặc biệt nhiều, nhưng hắn nhưng là muốn cầm cái này tàng âm thạch cùng Chu Chân Vũ làm một bút càng lớn giao dịch a. Cái này tới tới lui lui, chung quy linh thạch ngạch số đạt tới hơn 40 vạn. Thật là bại gia nữ a. Nhưng hắn không có cách nào, ván đã đóng thuyền, giờ phút này chỉ có thể nhìn một chút nữ nhi của mình đến cùng đang dở trò quỷ gì. Hắn vẫn như cũ không tin nữ nhi của mình vừa mới những lời kia. Lạc Thiên Vũ đến gần, Chu Chân Vũ cũng chỉ có thể phối hợp. Lạc Lan Khanh bắt đầu hướng bên trong tàng âm thạch truyền vào linh khí. Thoáng chốc, một đạo tiếng khúc vang lên. Tiếng khúc vừa vang, bốn phía nháy mắt tiến tĩnh, chỉ có tiếng khúc lượn lờ. Lạc Lan Khanh nháy mắt tiến vào đốn ngộ trạng thái, nhắm mắt lại. Lạc Thiên Vũ cùng Chu Chân Vũ đông dưng chừng hai mắt, cả người cứng ngắc lên, lâm vào mộng bức bên trong. Cái này, bọn hắn trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nhưng không dám lãng phí cơ hội như vậy, cực tốc nhắm đôi mắt lại. Một bài từ khúc trôi qua rất nhanh. Lạc Lan Khanh thu hồi tàng âm thạch. Cái này tàng âm thạch đến ném đi, không phải lại đến trên nàng một mặt. Nàng lần này đốn ngộ ba lần, theo kết đan đỉnh phòng, đột phá đến nguyên anh cảnh không nói, còn một lần hành động đột phá đến nguyên anh tầng 2. Mà tiếng khúc dừng lại, Lạc Thiên Vũ cùng Chu Chân Vũ cũng đều mở mắt ra. Trong mắt như là bắn ra một mũi tên đồng dạng. Lúc này, hai người bọn họ trên mình khí thế, đột nhiên thay đổi. Cực tốc trèo lên. Hiển nhiên tại một khắc cuối cùng, đột phá. Hợp thể cảnh. Hai người nhìn chăm chú đối phương một chút, trong mắt đều là chấn động tâm tình. Trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Thật. Vừa mới Tiểu Khanh nói đều là thật. Một bài từ khúc, bọn hắn thật đốn ngộ 4 lần. Mà thời khắc cuối cùng, bọn hắn xông phá bình cảnh, trở thành hợp thể cảnh. Hai người cực kỳ xúc động, lại cực tốc di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lạc Lan Khanh. Tiên nhân. Đạo tác vận lý quanh quẩn. Khắp phòng tồn tại cường đại. Đều là thật. Lạc Lan Khanh cười nói, phụ vương, lần này tin tưởng ta đi. Lạc Thiên Vũ chậm chạm gật đầu. Theo sau hắn cực tốc nói, Tiểu Khanh, ngươi có lẽ nhớ đến tiền bối này địa chỉ a? Tranh thủ thời gian dẫn chúng ta đi, như vậy tiền bối, ở tại vương quốc chúng ta cảnh nội, ta không đi bái phỏng, thực tế đại bất kính a. Chu Chân Vũ cũng đồng dạng, mong đợi nhìn xem Lạc Lan Khanh. Như vậy tiền bối, phải giao hảo. Nhưng mà Lạc Lan Khanh lại lắc đầu nói, cái này không được, nghe Tiểu Tuyết nói, tiền bối hạ phàm tu tâm, đem chính mình coi như một kẻ phàm nhân, không muốn người khác quấy nhiễu, kỳ thực Tiểu Tuyết mang ta đi trước thời điểm, tiền bối đã hơi giận. Nếu là ta mang phụ vương các ngươi tiền đến, khả năng sẽ chọc giận tiền bối, đến lúc đó. Nói đến đây, nàng không dám nghĩ tới. Như thế cao nhân, khả năng phun ngụm nước bọt bọn hắn đều đến thủng lỗ chỗ. Lạc Thiên Vũ nghe vậy, lập tức bỏ đi ý niệm. Tốt à, cái kia về sau hữu duyên hẳn là sẽ nhìn thấy, dù sao cũng vừa hay tại vương quốc chúng ta cảnh nội. Lạc Thiên Vũ tự an ủi mình, theo sau cũng chưa quên cái kia tàng âm thạch, nhìn về phía Lạc Lan Khanh, mỉm cười nói, Tiểu Khanh, nếu không lại thả một lần cái kia từ khúc. Ta cảm giác ta còn có thể đốn ngộ một thoáng. Chu Chân Vũ nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Lạc Lan Khanh lại lắc đầu nói, cái này không được, chỉ có thể nghe một lần, lần thứ hai tàng âm thạch sẽ nổ tung. Lạc Thiên Vũ nghe xong, xem kỹ lấy nữ nhi của mình. Lạc Lan Khanh bị chính mình phụ vương nhìn xem, né tránh một thoáng. Mặt nàng đen rất nhiều, không muốn bị nghiêm túc nhìn xem. Nhưng chính là bởi vì lần này tránh né, Lạc Thiên Vũ lập tức nói, Tiểu Khanh, lừa phụ vương cũng không tốt. Hắn cảm thấy nữ nhi của mình đây là muốn độc tài tàng âm thạch a. Lạc Lan Khanh nghe xong, khỏe miệng giật một cái. Phụ vương, ta không lừa ngươi a. Tiểu Khanh, thứ này chúng ta có thể một chỗ nghe, lấy ra đi, chúng ta lại nghe một lần. Lạc Thiên Vũ tiếp tục nói. Lạc Lan Khanh hết ý kiến. Phụ vương, cái này thật sẽ chiến a. Phụ vương, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tin hay không ngươi nữ nhi ngoan. Lạc Lan Khanh chép miệng, nhìn chằm chằm một mực cực kỳ sủng Lạc Thiên Vũ của mình, hỏi ra một câu. Lạc Thiên Vũ nói thẳng, sự tình khác đều tin, chỉ duy nhất việc này không tin. Lạc Lan Khanh hít mắt, bĩu môi. Rất tốt. Chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Lạc Lan Khanh lấy ra tàng âm thạch, giao cho Lạc Thiên Vũ. Cho bọn hắn phía sau, nàng tranh thủ thời gian tới phía ngoài chạy. Các ngươi dám lòng tham không đáy, liền đợi đến bị chiến a. Lạc Thiên Vũ gặp nữ nhi của mình vui buồn thất thường, cũng lười đến để ý tới. Giờ phút này nhớ tới vừa mới cảm giác kia, liếc nhìn Chu Chân Vũ, nhíu mày cười thầm, Chân Vũ huynh, tiếp tục. Chu Chân Vũ đôi mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thô bỉ, ta đã đói khát khó nhịn. Lạc Thiên Vũ nhìn thấy Chu Chân Vũ một mặt hèn mọn, ngơ ngác một chút, tiếp đó lại tiếp tục cười thầm, không thể tưởng được chân thực Chân Vũ huynh là như vậy đó à, hắc hắc. Chu Chân Vũ nhìn xem Lạc Thiên Vũ cái kia lặng lẽ cười dáng vẻ, hèn mọn nói, cũng vậy là. Hai người tĩnh nhìn đối phương một chút, lại là nhìn nhau cười một tiếng. Rất là hèn mọn. Dường như tìm tới chi kỷ đồng dạng. Theo sau, bọn hắn không lãng phí thời gian nữa, tới gần tại một khối. Nhanh chóng hướng bên trong tàng âm thạch truyền vào linh khí. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 34, khốn tiên trận. Tới mấy vạn cái đều vô dụng. Lạc Lan Khanh rất chạy mau ra đại điện.